Chương 1105, Cổ Tần thượng tướng, diệt sát. Tần Thủy Hoàng Lăng. Vạn pháp tịch diệt, hà mang trùng thiên, thiên khung phía trên, ở nguyệt quang đều bị nhiễm phải một tia huyết khí, tà dị vô cùng. Ầm ầm. Một trận kịch liệt lay động, đất rung núi chuyển, một cô đáng sợ ba động từ Hoàng Lăng chỗ sâu lan tràn, không biết vắt ngang bao nhiêu vạn dặm, một mực kéo dài đến bên ngoài, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Xảy ra chuyện gì? Không ít người kinh hô. Dạng này lực lượng quá mức đáng sợ, để bọn hắn tim mật đều đứt, toàn thân run sợ, giống như một tôn thần sơn đặt ở bọn họ trong lòng. Là Hoàng Lăng chỗ sâu. Đoạn Bàn Tử đưa mắt nhìn sang Hoàng Lăng chỗ sâu, hiện lên một vòng tinh mang. Là Bạch Dịch một bên kia ra tình huống. Đại Hắc Cẩu chắc chắn hóa thành một đạo hắc mang trốn vào hư không, hướng Hoàng Lăng chỗ sâu nhanh chóng bay đi. Ngươi chó chết này, chờ ta một chút ta. Đoạn Bàn Tử la lên, theo sát hắn, tự tiện xông vào Hoàng Lăng người, giết không tha. Đang lúc bọn họ trốn vào hư không, đang nghị hướng Hoàng Lăng chỗ sâu xuất phát thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng trong hư không truyền đến, làm cho tâm thần người chấn động. Vâng. Hư không dung chuyển, một đạo đáng sợ sát ý của tới, tràn ngập thiên vũ, đem Đại Hắc Cẩu cùng Đoạn Bàn Tử cách trở ở giữa không trung. Đây là một pho tượng đá, cầm trong tay chiến kích, người khoác vàng dòng thần giáp, uy thế vô địch. Làm. Đoạn Bàn Tử xuất thủ, trong tay một cái bàn quay ném ra, cùng đạo sát khí kia đụng vào nhau, phát ra sán lạn quang mang. Tuy nhiên lực không bị kịp, nhưng là cũng không phải là chênh lệch quá nhiều. Đây là Hoàng Lăng hộ vệ. Đại Hắc Cẩu giận mắng, bị ngăn cản ở giữa không trung, nhường hắn vô cùng khó chịu. Đoạn Bàn Tử một đòn hoàn tất, đứng trong hư không, cùng tượng đá giằng co. Vâng. Tượng đá huy động lưỡi lao, đáng sợ hung uy bộc phát, dung nhập hư không, đồng thời sát ý vô biên giơ lên, uy chấn thiên địa. Khu cụ. Đại Hắc Cẩu dưới chân giẫm ra bí tự hành, đồng nhiên rút lui ra ngoài, vẫn là bị đao mang chém bị thương. Quá độc ác. Đoạn Bàn Tử cắn một cái, sờ lấy vẫn còn đang dao động động biên bản, trong lòng kinh dị, bức tượng đá này lực lượng có chút vượt quá hắn dự liệu. Rời đi nơi này, nếu không thì đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Tượng đá thanh âm băng lãnh tới cực điểm. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phản phất chí cao vô thượng thần minh, ở đây những người này chưa bao giờ bị hắn để vào mắt, phất tay liền có thể diệt sát. Ha ha ha, cợt mờ nở quỷ đồ vật, hắn ta lão tôn một gậy. Một đạo kim sắc quang mang xé rách hư không, hóa thành vạn trượng kim mang đánh về phía trước, xuyên thủng hư không, một gậy này có để cho người ta hôi phi yên diệt vô địch lý tứ, hủy diệt tất cả. Hầu ca. Đại Hắc Cẩu hai mắt ướt át, một bộ bị người khi dễ bộ dáng. Người tới chính là Tôn Ngộ Không. Hư không bên trong, mấy bạn đạo kim sắc thiểm điện đang quanh mình, Tôn Ngộ Không cùng Tôn kia tượng đá trong hư không chém giết mấy chục lần, tách ra lộc lấy quang mang oanh. Hư không chấn vỡ, tượng đá tướng quân bị một gậy này đánh bay, tượng đá mở miệng, thực lực ngươi khiến ta kinh ngạc, có thể đánh với ta một trận, nếu là lại cho các ngươi một chút thời gian, nói không chừng sẽ cho bệ hạ mang đến phiền phức, hôm nay ta liền muốn diện sát các ngươi, đem toàn bộ các ngươi hách giết từ trong trứng nước. Người nào chết còn chưa nhất định. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, kim cô đồng quét ngang không cố kỵ, để thiên địa rung động, hướng tượng đá đánh tới. Đồng loạt ra tay. Hắc Hoàng, Đoạn Bàn Tử, Tôn Ngộ Không đồng loạt ra tay, đem tượng đá vây quanh, quanh sát mà đến. Đây là một trận đại chiến, khủng bố sát ý giáng lâm, bầu trời bị vạn trượng lôi đỉnh bao phủ. Vâng. Tuyệt thế lôi mang từ trên trời giáng xuống, quá mức hung mãnh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, hừng hực chói mắt, lôi hải phía dưới, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. A! Tôn kia tượng đá gào thét, trên người thạch đầu không ngừng rơi xuống, cuối cùng hoàn toàn băng diện, hóa thành bụi bay. Đưa ngươi vào hoàng tuyển. Đại Hắc Cẩu kêu gào, cầm trong tay đế trận một góc, oanh sát mà đến. Đi! Đoạn Bàn Tử đồng dạng nhấc lên ngập trời huyết khí, đem tượng đá nuốt hết. Tượng đá hoàn toàn vỡ vụn, ở chói mắt quang hoa bên trong, tượng đá bị buộc đến góc chết, phát ra thống khổ tiếng giống. Hắn đã nhận lấy ba người tất cả công kích, trên người vàng dòng thần giáp bị đánh xuyên, ở rộng lớn thế công phía dưới, cái gì đều vô dụng. Nơi xa, rất nhiều cao thủ thánh địa tê cả da đầu, chiến đấu phát triển đến một bước này, trong lòng phát run, nếu là cuốn vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Là Tề Thiên Đại Đế. Có người nhận ra hầu tự thân phận. Là Thiên Đình lại một cao thủ. Thiên hạ cao thủ biết bao nhiêu, vì sao Thiên Đình chiêu mộ được nhiều cao thủ như vậy? Không ít người kinh hô, Thiên Đình nội tình để bọn hắn kinh hãi, trước có Đại Hắc Cẩu, Đoạn Bàn Tử như vậy cao thủ, bây giờ lại kiến thức đến Tôn Ngộ Không loại này cường giả. Chết đi. Tôn Ngộ Không quát lạnh. Đại Hắc Cẩu cười lạnh, hướng về phía hư không gào thét. Chuẩn đế, là chuẩn đế cường giả. Tượng đá kinh hô, trước mắt hầu tử dĩ nhiên là một tôn chuẩn đế cấp cao thủ, vung đồng tử nhường hắn lâm vào trong tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là không ngừng chiến đấu đi từng bước một đi ra cường giả, có vô thượng ý chí chiến đấu, khí tức lưu động, không ai có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Vâng. Ngập trời lực lượng tiết ra, ướt vạn sợi quang mang chiếu rọi hư không, hướng bên này bỏ tới. Phúc. Tượng đá rơi xuống, trở thành mảnh vỡ. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, đại tần hoàng triều sắp khôi phục, chờ các ngươi là thần triều vô thượng ý chí, diệt sát tất cả người xâm nhập, cho bản hoàng đi chết. Đại Hắc Cẩu một cước giẫm nát tượng đá đầu, cắn nát hắn chiến kích. Chương 1106, tàn phá bừa bãi Tần Thủy Hoàng Lăng. Tần Thủy Hoàng Lăng, uy áp bạt cổ, muôn đời là vua, thương hải tăng điển, liên trở về. Địa cung chỗ sâu, vàng dòng trong quan tài thân ảnh mơ hồ mở miệng, có chân linh ở vàng dòng trên quan tài ngưng tụ, giống như vượt qua vô tận tuyết nguyệt, quân lâm thiên hạ. Đây là một vị đại đế, thần thoại thời đại thiên cổ đế vương, thống nhất thiên hạ, khai sáng tần triều truyền thuyết, là một vị tuyệt thế vô địch tồn tại. Cung nên bệ hạ trở về. Hoàng Lăng bên trong tượng binh mã khôi phục, đang không ngừng du tẩu. Bọn họ cộng tôn thủy hoàng, muốn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Hắn từng quân lâm thiên hạ, sáng lập bất hủ thần thoại, đây là một cái cấm kỵ, một ngày khôi phục, trong thiên hạ ai có thể địch? tượng binh mã phục sinh, trở thành vô số tu sĩ ác mộng, băng lãnh trưởng thương đâm xuyên tu sĩ lồng ngực, vô tình chiến nhận đem bọn hắn sợ chém thành hai khúc. Đây trời đều là thần văn, chư thiên phía trên, vàng dòng quan tài lơ lửng, vô số phù văn hiện lên, vờn quanh ở xung quanh, để cho tràn ngập thần tính, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Chuyện gì xảy ra? Bước ra địa cung, bọn họ liền là phát hiện mình tộc loại, vậy mà tử vong nhiều như vậy, hơn nữa liền trấn thủ địa cung bên ngoài tượng đá tướng quân đều bị phá hủy, để bọn hắn cảm thấy dùng cả mình. Chẳng lẽ có phe địch xâm lược hay sao? Có tượng binh mã mở miệng. Đừng bản thân hù dọa bản thân, cái gì phe địch xâm lược, có người nào lại tới đây là chúng ta không thể phát hiện. Nói cũng phải, thế nhưng là cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao những cái này tộc loại tử thương thảm trọng như vậy? Vô số tượng binh mã đều đang không ngừng nghị luận, có người hoài nghi là địch tập, lại là lập tức bị phủ quyết, càng nhiều tượng binh mã thì là suy đoán, là chịu không được thủy hoàng khôi phục lực lượng. Thế giới mới, khắp nơi có cơ duyên, nhưng là khắp nơi có nguy cơ. Bất quá, những cái này tộc loại tử vong, những cái này tượng binh mã thật không có cảm thấy quá nhiều bị thương. Đến trăm vạn mà tính tượng binh mã, làm sao có thể từng cái tồn tại quan hệ đều rất tốt, chết thì chết, dù sao tộc loại nhiều như vậy. 3000 người. Nghe không ít, nhưng ở trăm vạn đại quân, thực sự có chút không thấy được. Thậm chí, bọn họ đều không có đi cho những cái kia đại nhân vật báo cáo, liền an táng đều không có, chính là đi thẳng nơi này, tiếp tục bắt đầu tuần tra. Phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ nhất cử nhất động đều bị trong hoàng lăng hắc hoàng nhìn ở trong mắt. Những cái này tượng binh mã, các ngươi không truyền báo vừa vặn, ta tiếp tục chém giết. Hắc hoàng khoe miệng nết lên một vòng cười lạnh, đêm nay bắt đầu tiến vào thu hoạch thịnh yến. Hắc hoàng đám người hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới khóa chặt mặt khác một đám tượng binh mã. Đám này tượng binh mã, chừng mấy bằng nhiều. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên có chút lạnh đây. Ha ha ha, đồ hèn nhát, mình hù dọa mình thôi, cho dù có quỷ, cũng sẽ bị chúng ta cho tru sát, hà tất sợ bọn họ? Chính phải, chúng ta tượng binh mã, cho tới bây giờ không e ngại trên thế giới bất luận nhân vật nào, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, hết thảy không sợ. Mấy bạn tượng binh mã không ngừng đàm luận, hai bên còn có tâm tình nói đùa, thật không nghĩ tới nguy hiểm dĩ nhiên tới gần một cái nào đó thời khắc. Chính là cảm giác được bản thân linh hồn ở trong khoảnh khắc cao mở bản thân một thể. Hô, đó lấy mấy bạn tượng binh mã trong nháy mắt mất đi sức sống, không có một cái nào còn sống sót. Hắc hoàng cũng không lo lắng những cái này tượng binh mã sẽ ngay đầu tiên phát hiện những cái này địa phương không thích hợp, nhìn thấy đông đảo tộc loại ngã trái ngã phải trên mặt đất, cũng chỉ sẽ cho rằng đang ngủ mà thôi, sẽ không suy nghĩ nhiều. Loại tình huống này, mãi cho đến nửa đêm về sáng mới bị Hắc hoàng giết hết. Hắc hoàng ánh mắt ở phía dưới đảo qua, cho dù là ở đêm khuya, cũng giống như ban ngày đồng dạng, không cách nào đối với tuần chiếu thị lực tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chậm rãi nói, còn có nửa đêm thời gian, không sai biệt lắm còn có thể lại giết một chút. Hắc cầu ánh mắt đảo qua, quả nhiên là phát hiện những cái kia tượng binh mã chết đi, cũng không có bị bất luận cái gì tượng binh mã phát hiện dị dạng. Đại Hắc cầu quyết định thừa dịp bóng đêm, lần thứ hai tập sát. Lần thứ hai khóa chặt một chỗ mục tiêu, đồng dạng là mấy vạn tượng binh mã vô tình bao phủ tới, đem bọn hắn sinh mệnh thu hoạch. Đại Hắc cầu mặt không biểu tình, giống như tử thần đồng dạng thu hoạch những cái này binh mã sinh mệnh. A, bọn gia hỏa này đêm qua sớm như vậy đi ngủ, hôm nay thế nào còn không có lên? Giống như leo, đi, chúng ta đi qua đem bọn hắn ôm lên. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn à, bọn gia hỏa này một chút cũng không tận trung cương vị công tác, nhất định muốn đem vấn đề này báo cho đại nhân. Nhóm tuần tra tượng binh mã ở trời sang sau, rốt cục phát hiện dị dạng, nhao nhao chạy tới, đi tới nơi đó, lập tức phát hiện bản thân tộc loại, vậy mà ánh mắt trống rỗng, mờ mịt. Những cái này tuần tra tượng binh mã trái tim nhảy một cái, đưa tay dò xét khí tức tượng binh mã, thật sâu nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, chậm rãi nói, những cái này tộc loại toàn bộ đều chết. Nghe được câu này, vô số tượng binh mã đều là ở trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người, bao phủ bản thân, nhịn không được run rẩy. Bọn họ đều là ở cùng một thời gian, nhớ tới phát sinh ngày hôm qua sự tình, cũng là ánh mắt đờ đẫn, có người chết, có người sống sót, nhưng là cùng chết đi không có cái gì khác nhau. Chuyện này tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhanh đi thông chi đại nhân. Chương 1107, đế lệnh. Canh ba một tên tượng binh mã, toàn thân lạnh rùng, chẳng biết tại sao, thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị sợ hãi bao phủ. Đúng, nhanh thông chi đại nhân. Mặt khác tượng binh mã, ở trong ngộng mới tỉnh, quát to một tiếng, lập tức có binh mã rời đi, tiến đến thông chi trấn thủ tại chỗ này thạch tượng tướng quân. Năm đó Tần Thủy Hoàng táng nhập địa cung, chôn cùng tướng quân không biết có bao nhiêu, trăm vạn tượng binh mã, mấy trăm tên tướng quân, đều có sánh ngang hoàng chủ cấp chiến lược, dạng này nội tình, cùng những cái kia cấm địa sinh mệnh còn muốn đáng sợ. Đại nhân, việc lớn không tốt. Một tên tượng binh mã bối rối mà đến. Thanh âm này, có vô tận kinh khủng, toàn thân còn đang run rẩy. Chuyện gì? Cư nhiên như thế bối rối, còn thể thống gì? Cái kia phong khoáng tướng quân là một cái thô tráng đại hán, lập tức có chút không vui nói ra, mắt hổ nhún một cái, để bốn liền có chút sợ tượng binh mã, suýt nữa 14 sủi lơ ngã xuống đất. Ha ha ha, nhát gan như vậy, còn thế nào giúp bệ hạ thành tựu bá nghiệp? Tướng quân đối với mình thủ hạ, một dạng hào khí ngất trời, làm càn cười to một trận, ngược lại làm cho cái kia vội vàng tới tượng binh mã có chỗ an tâm một chút. Nói đi, chuyện gì? Một bên tướng quân là một người khôn khéo, trông thấy thủ hạ cái kia thất kinh khuôn mặt, lông mày nhíu, mở miệng hỏi. Hắn lúc nói những lời này thời gian, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, không hề bận tâm, trời sắp xuống, cũng hoàn toàn không lo lắng một dạng. Đóng tại hoàng lăng bên ngoài 10 vạn binh sĩ, trong vòng một đêm đều hủy diệt. Tượng binh mã nói nhỏ, mang theo thanh âm rung động. Cái gì? Tướng quân ánh mắt như điện chớp, hướng về bốn phía dò xét đi. Ở vừa mới tình huống phía dưới, bọn họ chí tôn cấp thực lực, vậy mà không có phát giác bất luận cái gì là thường, quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết, liền xem như rút ra linh hồn, ngang cấp người cũng sẽ có điều phát giác, giống như vậy vô thanh vô tức, trừ phi là chuẩn đế cường giả xuất thủ. Chuẩn đế, ở thần thoại thời đại đều là không tầm thường tồn tại, quần quần tinh hải đều không có bao nhiêu chuẩn đế cấp cường giả, ở thủy hoàng thời đại, chuẩn đế cường giả cũng là chư hầu một phương. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác, bọn họ tộc loại chính là như vậy, không có dấu hiệu nào ngã xuống. Có bản lĩnh đi ra, thật coi chúng ta sợ hay sao? Cái kia phong khoáng tướng quân, lỗ mãng cực kỳ, trông thấy một màn này, lên cơn giận dữ, song đồng trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, toàn thân khí tức tăng lên không ngừng, đối với bốn phía giống giận nói: "Các ngươi vốn nên chết đi, nhưng lại khôi phục, đây cũng không phải là các ngươi thời đại, đáng chết người nên vùi vào đất vàng bên trong." Đại hắc cầu mở miệng, ăn mặc quần của hoa, bá khí nói. Thanh âm hắn cực kỳ bình thản, lại có không gì sánh kịp lực xuyên thấu, xuyên qua núi non sông ngòi, thiên vũ tinh hà, chấn động thiên hạ, để cho người ta chấn kinh. Đại hắc cầu cầm trong tay đế lệnh đi vào hoàng lăng, phách lối vô cùng. Cái kia cao cao tại thượng thạch tượng tướng quân cũng không có bị hắn để vào mắt. Phía sau hắn, Đoạn Bàn Tử, Tôn Ngộ Không sừng sững hư không. Một tên chuẩn đế, hai vị hoàng chủ, dạng này đội hình, đủ để cho người rung động. Hoàng lăng bên trong vô số người nhìn thấy màn này, tất cả tu sĩ đều cảm thấy sợ mất mật. Chuẩn đế, Thiên Đình, xuất động chuẩn đế cường giả. Vô số người kinh hô. Thiên Đình, các ngươi lại dám tự xưng Thiên Đình? Thạch tượng tướng quân thanh em rung động không ngừng, dạng này đội hình nhường hắn kinh hãi, bọn họ là phụ trách thủ hộ hoàng lăng bên ngoài hộ vệ, thực lực tuy mạnh, nhưng là không cách nào trực diện chuẩn đế cấp cường giả. A a, chỉ là các ngươi vô tri thôi. Đại hắc cầu cười lạnh. Vâng. Một tấm lóng lánh cực hạn quang huy đế lệnh hiện lên trong hư không, đây là đại hắc cầu phách lối lực lượng. Đây là bạch dịch phía trước giao cho hắn đồ vật. Đế uy. Thạch tượng tướng quân kinh hô, hắn đã từng khoảng cách gần cảm thụ qua thủy hoàng khí tức, mà cái này đế lệnh bên trên khí tức, cùng thủy hoàng uy thế không phân cao thấp. Thậm chí, càng đáng sợ hơn. Điều đó không có khả năng, trên đời chỉ có thủy hoàng có thể xưng thiên đế. Mấy bạn tượng binh mã lộ ra kinh hãi một quang, cái này đế lệnh để bọn hắn sợ hãi, giống như đối mặt một tôn chí cao vô thượng đế vương. Hết ngồi đáy giếng. Đoạn Bàn Tử cười nói, khi hắn nhìn thấy đế lệnh thời điểm, lộ ra một nụ cười, hắn ở trong luân hồi mất đi một chút ký ức, độ kiếp tiên tôn, minh hoàng, nhưng hắn tầm mắt còn ở các hạng, chúng ta mục tiêu cũng là thế giới này, sao không triển khai một trận hợp tác, vì sao muốn như vậy cùng chúng ta đối đầu? Thạch tượng tướng quân hai mắt hơi hơi nheo lại, khóa chặt hắc hoàng vị trí tòa kia đỉnh núi, khôn khéo như hắn, liếc mắt liền là phát hiện, chỗ đó, cơ hồ có thể nhìn đến đây toàn cảnh là cái tuyệt hảo nơi tốt. Ma linh tộc. Thạch tượng tướng quân kinh ngạc, suy đoán hắc hoàng thân phận. Nhìn bộ dáng này, bọn họ là đem ta trở thành ma linh tộc những tên kia, vừa vặn, từng kế tự kế. Hắc hoàng trong lòng âm thầm suy tư, bọn gia hỏa này coi hắn là thành ma linh tộc tồn tại, ma linh tộc là thái cổ sinh linh một trong, thôn phệ linh hồn chi lực. Ha ha ha, tất nhiên ngươi biết là người của ma linh tộc ta tới đây, còn không mau mau lui ra, bằng không mà nói, ngươi những cái này tộc loại, sợ là không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị ta triệt để thôn phệ hết linh hồn. Nơi này cơ duyên, chỉ có ta ma linh tộc mới có năng lực có được, các ngươi vẫn là thối lui a, nếu không thì chớ có trách ta không khách khí. Lại là một thanh âm từ một cái khác phương vị chuyển tới, mà khi nói xong, thân ảnh trực tiếp hành động, đi tới mặt khác vị trí. Chương 1108, gây sự tình, chôn giết mấy vạn tượng binh mã. Đoạn Bàn Tử đang gây sự tình. Ma linh tộc sớm đã chôn vùi ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, trở thành lịch sử bụi bặm, bởi vì thôn phệ linh hồn loại này năng lực quá đáng sợ, lọt vào thiên hạ cường giả vây công, cuối cùng diệt tộc. Phải biết, ngoan nhân nữ đế năm đó tu luyện thôn thiên ma công, liền dẫn tới thiên hạ náo động, thế gian đều là địch. Cái gì? Nghe lời nói này, tướng quân kia trong đôi mắt có oán hận quằn mang, lóe lên liền biến mất, nhưng dù sao công vu tâm kế, cũng không có biểu hiện ra ngoài, sắc mặt khó coi vô cùng. Làm cản. Thạch tượng tướng quân đã sớm kìm nén cũng được, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát cơ tăng vọt, thân ảnh hơi động một chút, giống như hỏa sơn bộc phát một dạng. Phải làm sao mới ổn đây a? Nghe cái kia ma linh tộc ra hỏa nói, chúng ta không kiên trì được mấy ngày, liền sẽ hoàn toàn bị rút mất linh hồn, nhưng cái này ma linh tộc quá đáng sợ. Tên kia mạnh như thế quá, ở các đại nhân trước mặt, còn có thể thần không biết quỷ không hay rút bên trong tộc loại linh nhanh, chúng ta là tuyệt đối ngăn không được, chỉ sợ thẳng phải chết ở chỗ này. Trông thấy một màn này, trông thấy bản thân đại nhân, cũng là không có cách nào đối phó những cái kia ma tộc tồn tại, vô số tượng binh mã đều cảm thấy một cỗ cự đại âm ảnh, lặng yên tầm đó, bao phủ bản thân, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, e ngại vô cùng. Vô số tượng binh mã hai mắt phủ đầy kinh dị, trong lòng hoảng loạn, sát mặt trắng bệch. Có thể còn sống, ai nguyện ý chết đi? Bọn họ thấy rõ ràng, bản thân các đại nhân, bất lực, không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ những cái này nhỏ yếu tượng binh mã, chẳng phải là càng thêm không có phản kháng lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, vô số tượng binh mã cũng là chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt xám như tro, mất hết can đảm. Đáng chết ra hỏa. Thạch tượng tướng quân nhìn mình tộc loại bộ dáng như thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng một tiếng, hắn dù sao cũng hơi nhìn ra cái kia ma linh tộc mục đích chính là nhiễu loạn bọn họ niềm tin. Không đánh mà thắng chi binh. Đây là binh pháp thượng sách. Một năm chứng, chỉ là ma linh tộc là có thể đem các ngươi cho sợ đến như vậy. Tên kia không có rút ra chúng ta linh hồn, tất nhiên là có lo lắng, hà tất sợ bọn họ. Thạch tượng tướng quân khí phổi đều muốn nổ, rất có vài phần giận hắn không tranh cảm giác, khó thở giơ chân, đối với mình tộc loại mắng to. Nhưng mà, đối với tượng binh mã mà nói, sự thật bày ở trước mắt, các đại nhân xác thực không cách nào ngăn cản cái kia ma linh tộc, mặc cho làm sao, mắng, còn có thể cải biến loại cục diện này hay sao? Mặt tất cả những thứ này, chính là Hắc Hoàng nguyện ý nhìn thấy hiện tượng. Quân tâm tan rã, không có sức phản kháng. Dạng này tượng binh mã, hắn có thể càng thêm thuận tiện thu hoạch, gây sự tình, liền muốn khiến cho long trời lở đất, nếu không chơi đem lớn, đều có lỗi với hắn đem cái này đế lệnh lấy ra. Chúng ta phải chết sao? Vô số tượng binh mã, mặt xám như cho ngồi xổm dưới đất, toàn thân nhịn không được run lấy, sợ một giây sau, loại này không hiểu tử vong sẽ hàng lâm ở trên đầu mình, hoảng loạn. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ tượng binh mã. Dù sao tượng binh mã đại quân chừng mấy trăm vạn, số lượng 10 điểm khủng bố, nhưng hắn tin tưởng, không cần bao lâu, chuyện này thì sẽ một truyền 10, 10 truyền trăm, khiến cho tất cả tượng binh mã đều sẽ biết rõ. Này đáng chết ra hỏa, quá âm hiểm. Thạch tượng tướng quân nghiến răng nghiến lợi, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được có chút khó giải quyết, cái này độc sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Tướng quân, đem nơi này tất cả binh sĩ toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Có binh sĩ mở miệng. Trước mắt phương pháp tốt nhất chính là đem nơi này binh sĩ toàn bộ chém giết, đem tin tức phong tỏa, đến lúc đó bọn họ sĩ khí tự nhiên sẽ trở về. Nếu là bỏ mặc những cái này ở đây tượng binh mã mặc kệ, không bao lâu nữa, nơi này sự tình liền sẽ truyền khắp tất cả tượng binh mã trong lốt hai. Đến lúc đó, liền chân chính không cách nào vãn hồi rồi. Người này cũng là có một ít thủ đoạn, là một cái nhân vật hung ác. Chôn giết bản thân tộc loại, chẳng khác gì là phong bế cửa, chỉ có chết đi tộc loại mới sẽ không tiết lộ ra hôm nay sự tình. Nếu là để mặc cho những cái này tộc loại đem hôm nay tâm tình tiêu cực toàn bộ đưa vào trăm vạn đại quân, đến lúc đó, một phát không thể vãn hồi. Hai loại lựa chọn, làm đại sự người, không thể nghi ngờ chọn cái sau, tổn thất mấy vạn, vãn hồi mấy trăm vạn. Tướng quân, chuyện này không cần ngươi đi làm, ta đi làm. Người này đôi mắt có mang thoáng hiện, làm ra quyết định, dù sao, hôm nay biết rõ chuyện này tộc loại, một cái cũng không thể lưu, nếu không thì vô cùng hậu hoạn. Coi như để bọn hắn không cần nói ra đến, nhưng hơn 10 vạn tượng binh mã, vạn nhất có cái gió thổi cỏ lay, tiết lộ ra ngoài một điểm tiếng gió. Hậu quả bọn họ khó có thể gánh chịu, chỉ có chết đi, mới ổn thỏa nhất. Giết. Loại này lựa chọn, đối với phóng khoáng tướng quân mà nói, cũng là rất khó lựa chọn phiên do dự đằng sau, hạ quyết tâm rất lớn. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm cái gì a? Có binh sĩ mở miệng hỏi. Tiếp xuống. Các ngươi an tâm lên đường đi. Cái kia thủ tướng trầm mặc chốc lát, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, để vô số tượng binh mã cũng là cảm thấy một trận không hiểu sợ hãi. Ầm ầm, một cỗ cường mãnh khí tức đột nhiên từ thủ tướng trên người bộc phát ra, cách gần nhất tượng binh mã, tại chỗ bị tức đè ép trở thành một đoàn thịt nhão, xa hơn một chút đều hoàn toàn biến sắc, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, tốc độ bọn họ, chỗ nào có thể so sánh tượng đá thủ tướng? Rầm rầm rầm, cường mãnh khí tức so tượng binh mã chạy trốn tốc độ phải nhanh bên trên vô số lần, trong nháy mắt, đem vô số tượng binh mã bao phủ, khí tức khuấy động tầm đó, giống như xoay tròn cối xay thịt. Vô số chân cụt tay đứt ở cái kia cùng mảnh khí tức phía dưới cao cao bay lên lấy. Trên bầu trời từng mảnh huyết dịch giống như huyết vũ đồng dạng kèm theo thịt nát cùng ngũ tạng sáu bảo không ngừng rơi xuống cái khu vực một mảnh nhân. Chương 1109 hoang cổ thánh địa phản kích. Soạn. Máu tươi chảy xuôi không ngừng trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn huyết tinh bị đạo. Không ngừng có rời đi thân thể đâu, trên không trung bay lên cao cao, sau đó rơi xuống trên mặt đất nhấp nô, còn mở to hai mắt. Vô số tượng binh mã đều nghĩ không thông, bản thân thủ lĩnh vì sao đột nhiên làm khó dễ, căn bản không nghĩ ra, chết không nhắm mắt. Ở thời khắc này, bọn họ mới vừa vặn kịp phản ứng, tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ sợ hãi, hai mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ không biết vì sao ma linh tộc không có xuống tay với bọn họ, ngược lại là thủ lĩnh bọn họ không lưu tình chút nào phát động cuồng mãnh công kích. Không tốt, đại nhân nổi điên. Nhanh a, đại nhân dĩ nhiên là muốn đem chúng ta đều chém giết ở chỗ này. Đến lúc này, các ngươi còn gọi đại nhân hắn, kia liền là một cái tạp chủng, lại muốn đối với mình tộc loại xuất thủ. Xong đời, liền đại nhân đều đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta nhất định là không cách nào trốn qua một kiếp này. Vô số tượng binh mã, có nghi hoặc không hiểu, có kích động tinh dị. Thường, có khàn cả giọng gào thét, có vô cùng phẫn nộ, có sa sút tinh thần tới cực điểm. Đủ loại cảm xúc, ở thời khắc này, toàn bộ phóng xuất ra. Giờ phút này bầu không khí 10 điểm kiềm chế. Không ít tượng binh mã, cũng bắt đầu chửi mắng lên ngày xưa cao cao tại thượng các thủ lĩnh. Bọn họ không có làm ra bất luận cái gì thật xin lỗi tộc loại sự tình, nhưng lại chịu khổ thủ lĩnh bảo thủ. Trốn. Một đạo tiếng gầm gừ truyền ra, vô số tượng binh mã đều đang hướng về một cái trống trải địa phương chạy tới, lít nha lít nhít, 10 điểm hùng vĩ. Nhưng ở loại tình huống này phía dưới, chỉ có bi thảm hai chữ có thể hình dung. Cho ta trở về. Một đạo tiếng giống giận dữ thanh âm đột ngột truyền đến, lại là thạch tượng tướng quân gia hiện tại bọn hắn đường chạy trốn phía trước, quanh thân quân ra một cỗ cuồng mãnh khí tức. Đều nổi điên. Xong đời, chúng ta thật muốn chết. Vô số tượng binh mã triệt để tuyệt vọng, nếu là một tên hoàng chủ xuất thủ, bọn họ về số lượng mặt có ưu thế, lấy tính mệnh làm tưởng, ngược lại là có chạy trốn ra ngoài cơ hội. Nhưng là hai tên chí tôn cường giả, một cái phụ trách chém giết, một cái phụ trách chặn đường, ở dưới tình huống như vậy, bay mộ nói mấy vạn tượng binh mã chính là mấy chục vạn, cũng trốn không thoát ra. Ầm ầm. Đại địa phía trên không ngừng bộc phát ra từng đạo ầm vang tiếng nổ, từng đạo rộng quá dấu vết vỡ ra, chớp không ngừng chấn động, cùng vô số tượng binh mã khẳng cả giọng gào thét cùng tiếng kêu rên dung hợp lại cùng nhau, để cho người ta cảm thấy rung động. Dạng này chiến trường, để không ít tu sĩ kinh hãi, nếu không phải là hoàng chủ cầm trong tay đế lệnh, nếu không phải là chí tôn tự mình xuất thủ, căn bản không có bọn họ nhúng tay chỗ trống. Ở Hoàng Lăng, những cái kia hoang cổ thánh địa cùng đại giáo nhân vật đều trầm mặc, dạng này chiến đấu đổi mới bọn họ đối với lực lượng nhận thức. Tượng binh mã số lượng xác thực đáng sợ, là từ trong hoàng lăng khôi phục nhân vật đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chẳng lẽ chúng ta muốn để thiên đình một mực đè vào phía trước nhất sao? Chúng ta thánh địa sở dĩ tồn tại, không chính là vì thủ hộ nhân tộc hòa bình sao? Rốt cục, một tên thánh địa trưởng lão mở miệng. "Vâng." Vào lúc này, vị này thánh địa trưởng lão giết ra, cầm trong tay một chôi thần binh, vừa ra tay liền quét ngang một mảnh, mấy trăm tên tượng binh mã bị vị này thánh địa trưởng lão ngăn giết. Thánh địa trưởng lão rốt cuộc là nửa bước hoàng chủ cấp cường giả, trong nháy mắt liền chém giết mấy trăm tượng binh mã, vương hầu cấp căn bản không đáng chú ý, cho dù có mạnh hơn vương hầu, trong tay nếu không có thần binh, thực sự không cách nào chống đối nửa bước hoàng chủ cấp nhân vật. "Ha ha ha, làm được tốt." Đại hắc cẩu cười như điên, một lần này liền nhân số bên trên đều không kém tượng binh mã. Xem ra những cái này hoang cổ thánh địa cũng không phải không còn gì khác a. Đoạn Ban Tử cười nói, tốt xấu là cổ chi đại đế lưu lại truyền thừa, tổng sẽ không cũng là một chút phế vật. Các ngươi đừng đội phách lối. Nhìn thấy thánh địa nửa bước nhân vật cấp độ hoàng chủ xuất thủ, Thạch Tượng tướng quân đứng dậy, ngăn tại phía trước nhất. An tâm hồi các ngươi hoàng tuyển a. Có lao tổ cấp nhân vật hét lớn. Tiên tâm giết đi qua, bọn họ không cách nào xuất thủ, chí tôn cấp tượng đá lưu cho bản hoàng. Đại hắc cầu cầm trong tay đế lệnh, đứng trên hư không, chó uy vô địch, ngăn tại Thạch Tượng tướng quân phía trước, một cô đáng sợ lực lượng giống như thủy triều bộc phát. Cho ta giết. Thạch Tượng tướng quân thét dài một tiếng, mệnh lệnh sau lưng mấy vạn tượng binh mã phản kích. Thế nhưng là, không có người lại nghe từ hắn ra lệnh. Trốn, không được cưa chuộng, không còn vì hắn bán mạng, bọn họ có ý thức tự chủ, cũng không phải là thụ hắn khống chế. Long ngươi tán, lại khó tụ, liền đế lệnh đều quên, hầu ca giao cho ngươi, đem bọn hắn thạch tâm cho ta là được. Đại hắc cẩu nhớ tới những cái này thạch tâm, thèm nhỏ nước dãi, đây là tượng binh mã hạch tâm, một thân chỗ tinh hoa, thôn vệ sau, có thể tăng lên hắn lực lượng. Cho ta giết a. Thánh địa tu sĩ giết ra, cùng tượng binh mã chém giết cùng một chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Các đại thánh địa trưởng lão đều không đếm xỉa đến, giờ phút này, không ít thánh địa trưởng lão đều tế ra ngụy đế binh, đi theo ở đại hắc cầu sau lưng, ở tượng binh mã trong đám giết vào giết ra. Ở thời khắc này, song phương chiến đến sơn hà vỡ nát, máu chảy thành sông. Những cái này thánh địa trưởng lão lực lượng muốn vượt qua hắc hoàng tưởng tượng, ở ngụy đế binh ra chỉ phía dưới, những lao tổ này cấp nhân vật chiến lực nhắc nhở đến một cái độ cao mới, mấy bạn tượng binh mã đang nhanh chóng giảm bớt. Giúp bọn hắn một chút, chúng ta phải nhanh lên một chút dọn sạch nơi này. Tôn Ngộ Không mở miệng, hắn đối với nơi này chiến đấu không có hứng thú. Hắn để ý hơn là hoàng lăng chỗ sâu, ngục kia tản ra uy thế ngập trời vàng dòng quan tài. Chương 1110, Diệt Sinh, nhất kiếm hàn mang thập cửu châu. Rầm rầm rầm. Rất nhiều thánh địa lao tổ cấp nhân vật đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, máu tươi như mưa, mấy vạn tượng binh mã ở một vòng này ngăn giết chết phía dưới, chỉ còn lại có mấy ngàn người. Hắc hoàng cười lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất, đối với loại này cách làm, đưa cho cực cao đánh giá. Đi làm mỗi một lần, đều sẽ tượng binh mã chém giết, không bao lâu, trong hoàng lăng tượng binh mã liền sẽ bị triệt để tiêu trừ, không cần mình động thủ. Loại chuyện tốt này, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. A, một tiếng hét thảm, đây là Thạch Tượng tướng quân muốn ra trận, lại bị Tôn Ngộ Không trực tiếp một gậy nện xuống, bị trong nháy mắt chém giết, máu tươi chảy xuôi. Song phương trên thực lực chênh lệch quá xa. Chuẩn đế, Chí Tôn, căn bản không phải một cái cấp độ. Chuẩn đế một ngón tay liền có thể nghiền chết Chí Tôn, nếu như Chí Tôn có được đế binh, ngược lại là có khả năng cùng chuẩn đế có lực đánh một trận, không, có đế binh Chí Tôn, ở chuẩn đế trên tay không có một chút sức phản kháng. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Rốt cục, Hắc Hoàng xuất thủ, sử dụng đế lệnh, quần quận vĩ đại lực lượng ở thời khắc này hoàn toàn tiết ra, đem hoàng lăng bên ngoài hoàn toàn bao phủ. Bạch đế có lệnh, các ngươi có thể tự dứt chiến lợi phẩm, sau đó rời đi hoàng lăng. Đây là đại hắc cẩu đang hạ lệnh chủ khách. Tất cả mọi người đã hiểu, nhưng không có người phản bác, lại càng không có người xuất thủ. Ai sẽ ngốc như vậy? Đến một bước này, ai cũng có thể nhìn ra được, hoàng lăng đã là thiên đình vật trong bàn tay, ai dám xuất thủ, người đó liền đứng ở thiên đình mặt đối lập. Vâng. Thánh địa lao tổ cấp nhân vật nhao nhao mở miệng. Bọn họ không có lựa chọn chỗ trống, đây đã là kết quả tốt nhất. Bọn họ đánh giết bao nhiêu tượng binh mã, liền cầm bao nhiêu thạch tâm, những cái này sơ cấp tượng binh mã thạch tâm hắc hoàng trước mắt, lưu cho bọn hắn. Các ngươi dám? Hư không, có hơn 10 người thạch tượng tướng quân đạp không mà đến, không một cái đều có chí tôn cấp chiến lực, phô thiên cái địa, khiến người sợ hãi. A a, quả thực không biết sống chết. Đại hắc cẩu cười lạnh, thế ra đế lệnh, vũ trụ mênh mông phía dưới, có một bóng người từ trong tinh hà chậm rãi đi ra, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Bạch đế. Nhìn thấy vị này người trẻ tuổi, trung quanh thánh địa lao tổ kinh hô. Đây là ai? Hào đáng sợ khí tức. Thưa không bên trong thạch tượng tướng quân cảm nhận được ảnh tượng tán phát ra khí tức, không khỏi kinh hãi, hít sâu một hơi. Chuyện này quá đáng sợ a. Cho dù là chí tôn cấp tồn tại, nhìn thấy dạng này tồn tại, cũng không khỏi hít một hơi lên khí. Bọn họ là thần thoại thời đại thần tướng, không sợ bất luận kẻ nào, nhưng ngay cả mặt mũi đối với đạo hư ảnh này dũng khí đều không có. Chết. Bạch Dịch trừng mắt quét qua ở đây chúng thần, nhưng lại không có một người dám lên đến đây, một cỗ hạo nhiên uy áp không có chút nào che giấu phóng xuất ra. Một đám đã từng hô phong gọi vũ thần tướng, lập tức cho cả kinh áo ba lỗ sinh đổ mồ hôi phương thiên địa này, nhưng có ai muốn đối địch với ta? Lời này vừa nói ra, chúng thần tướng không khỏi dọa lùi nửa bước, kinh sợ nhìn xem giữa không trung lơ lửng Bạch Dịch hư ảnh. Sau một hồi lâu, Bạch Dịch lại là mở miệng nói, "Hôm nay ta muốn đưa các ngươi lại vào hoàng tuyển." Vừa nói xong, hắn hay tay vung lên, thiên đế cổ kiếm hành không, sáng chói đoạn. "Cẩn thận, không thể đón đỡ." Nhìn thấy hư không sáng chói, có tượng đá thần tướng biến sắc, quá to. "Oanh!" Hư không đều đang run rẩy, Nhất kiếm hàn quang 19 châu, cũng không có sử dụng thảo tự kiếm quyết, vẹn vẹn tùy ý một kiếm, liền tạo thành như thế đáng sợ uy lực, một kiếm tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, trấn áp thiên địa tất cả. Chuyện này quá đáng sợ. Nhìn thấy cái này đáng sợ một kiếm, tất cả thần tướng đều đang run rẩy, bất kể là chí tôn, vẫn là hoàng chủ, hoặc là vương hầu, đều bị kinh động, toàn thân phát liệu. Nhất kiếm diệt sinh a. Đoạn Bàn Tử kinh hô, nghĩ không ra Bạch Dịch đã đáng sợ đến trình độ như vậy, một kiếm bên trong không mang theo pháp tắc, lại có được khủng bố như thế thần uy. Không, hắn đã đem pháp tắc dung nhập trong đó. Tôn Ngộ Không tự nói, mọi người ở đây, hắn cảnh giới cao nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút. Niu Ba, Đại Hắc Cẩu chỉ muốn ôm đùi, trở thành Bạch Dịch trên đùi vật trang sức. Hộ vệ bệ hạ, chí tôn thần tướng giống to, muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Thế nhưng là, lời tuy như thế, nhưng người nào dám lên nửa trước bước? Bạch Dịch thực lực mạnh mẽ như thế, hiểu một thân liền cường thế nghiền ép đám người, càng là chỉ dựa vào cách không một kiếm, liền đánh nát phương này hư không, khiến cho trăm vạn âm binh kế sách phí công đọc sức. Như thế thực lực, dĩ nhiên đương thời vô địch. Hắn vất ống tay áo một cái, mắt thấy đoàn kiêm mông lung khí vận chi ti bị Bạch Dịch từ phế tích nhấc khởi, lơ lửng ở giữa không trung bay tít một vòng. Ông, mắt thấy Bạch Dịch tay phải xa xa một quyền, cái kia khí vận chi ti lập tức lần không tại chỗ biến mất. Tần Quốc không thể phủ. Tần Quốc không thể phủ. Lời này nói đến Phong Đàm Vân Thanh, Tần Quốc không thể phủ. Rất là ức hiếp ở đây chúng tướng, phản phất thế gian vô địch, duy ngã độc tôn một dạng. Chúng thần tướng kinh ngạc nhìn qua Bạch Dịch, tuyệt vọng vô cùng. Hiển nhiên, Bạch Dịch đây là muốn rút ra Tần Quốc khí vận, cái này không khác nào đoạn đi bọn họ con đường phía trước, chôn vùi bọn họ khôi phục, tính cả thủy hoàng đều muốn cùng nhau mai táng. Không, có người ngăn cản. Bèn, một kiếm hàn mang, liền cận thân đều không thể, trực tiếp bị kiếm mang chém giết, hóa thành mưa máu. Hỗn độn thánh thể phía dưới, vạn pháp bất xâm, chư pháp bất gia thần, đáng sợ vô địch, căn bản không cần động thủ, nhất niệm phía dưới, liền có thể trấn áp tất cả. Ha ha ha. Bạch Dịch đem thân nhất chuyển, chính là lấy bước phóng ra, lập tức trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không gặp bất luận cái gì độn quang pháp thuật. Chương 1111, Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, vạn cổ nhất đế Tôn Bạch Đế. Hoàng lăng chỗ sâu, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở giữa không trung. Là hắn, là vị Tiệt Thiên đỉnh chi chủ. Rút lấy Tần Triều quốc vận về sau, ngưng tụ ra một đầu khí vận kim long, ở sau lưng hắn xoay quanh, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, lấp loé lấy tuyệt thế thần mang. Vân Đạm Phong Kinh, tựa hồ có một cỗ quỷ dị ma lực, để cho người ta phản phất giống như hỗn độn. Đế Lâm Thiên Hạ, quân uy vô địch. Hắn là đế vương, tuyệt thế vô song. Hắn là thần minh, chí cao vô thượng. Ở thời khắc này, tất cả phàm nhân cảm xúc đều ở trên mặt hắn biến mất, không có thống khổ, không có bi ai, không có hỉ nộ, giống như chém tới tam thi chuẩn thánh, thái thượng vong ngã. Nhưng hắn lại cùng thần minh khác biệt. Không có thần minh coi thường thương sinh máu lạnh, hắn là người, có được thần tính, nhưng lại không có vứt bỏ nhân tính, sinh là người, hắn có bản thân nguyên tắc. Đông. Hắn từ trong hư không đi từng bước một đến, phản phất vượt qua tuế nguyện trường hạ, giống như trích tiên đồng dạng, nhưng lại cho người ta bình thường cảm giác. Giữa hai cái này vô cùng mâu thuẫn, nhưng ở trên người hắn lại phù hợp. Bạch đế. Vô số người trong lòng hò hét, toàn thân đều nhịn không được run lên, bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung hắn uy nghiêm, giống như thế gian chúa tể. Trương Khởi Linh đám người im lặng. Thời gian phản phất đứng im một dạng. Nhìn thấy thân ảnh kia như ở chư thiên dạo bước, như sống ở thế gian thần minh, tùy ý tự nhiên, vĩ đại mà thần bí, vô cùng cao quý. Trong khoảnh khắc, hoàng lăng rung chuyển, hư không lật đổ, âm thổ khôi phục. Ẩn tăng ở mặt đất cung chỗ sâu nhất vàng dòng quan tài kịch liệt lắc lư, phản phất có thánh linh muốn phục sinh. Đây là một loại đáng sợ đến cực điểm cảnh tượng, hư không sinh sen, sinh mệnh khí tức ngưng tụ, hóa thành trật tự thần tác. Ầm ầm, một đạo kinh lôi nổ vàng, bạc ánh sáng màu trắng tản mát. Lúc này, nơi đây, tình này, cảnh này, trải thành một đạo tiên thần hòa quyện. Ở loại này hình ảnh phía dưới, toàn thế giới đều tập thể mất tiếng, rung động để cho người ta ngạt thở. Trầm mắt thật lâu, rốt cục có người cảm thán: Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, vạn cổ nhất đế Tôn Bạch Đế a. Một tiếng này nói ra vô số người tiếng lòng, lời này không khó lý giải. Tần Thủy Hoàng dù sao cũng là cổ nhân, là mất đi tồn tại, mà Bạch Dịch sống ở đương thời, có được vô địch uy nghiêm, có xương đế phong thái dám cùng Thủy Hoàng tranh phong, nuốt Tần quốc khí vận, bá khí vô cùng, sợ là vạn cổ đều khó mà ra một cái. Là ai? Đoạt ta Tần quốc khí vận. Vang dòng trên quan tài, thánh linh hiện hiện, hai tay chắp sau lưng, một đôi mênh mông con ngươi tựa như bao la thương cùng, trực tiếp mở miệng hỏi trách. Thủy Hoàng khôi phục, thế giới sôi trào, vô số người dọa rất cảm, vị này truyền kỳ đế vương vậy mà thực đang âm thổ khôi phục, muốn đúc lại thần thoại thời đại huy hoàng. La Phong, Phương Lão, Trương Khởi Linh, tính cả mấy tên binh sĩ, giờ phút này liền đại khí cũng không dám thở. Dạng này cảnh tượng, để cho người ta run rẩy. Phương Lão, đây là thật sao? La Phong mở miệng, thanh âm mang theo thanh âm rung động. Đúng vậy a, thiên cổ nhất đế, vạn cổ chi tôn, ở trong này gặp mặt. Phương Lão cảm thán, dạng này lịch sử tính một khắc, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đế lệnh hành không, chấn áp Thủy Hoàng khôi phục phát tán ra uy nghiêm, mà Bạch Dịch đã rời đi. Thủy Hoàng khôi phục, mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn phát giác được đối phương bất quá là đại đế cảnh giới, có lẽ ở trong chư thiên xem như vô thượng cường giả, nhưng ở chuẩn thánh cấp trước mặt vẫn là kém một chút. Đế lệnh bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, lấy thân hóa đạo, có thể hóa đại đế, khí tức tầm đó liền có một tôn đại đế xuất thế, như người đích thần tới. Mà hắn chân thân đã trở về thiên đỉnh. Thiên đỉnh, vô số tiên quan cung cung kính kính đứng ở trên đại điện, trong lòng cũng là kỳ quái. Vừa mới thiên địa rung động, đột nhiên bên tai nghe được Bạch Dịch thiên lý truyền âm. chính là một khắc cũng không dám ngừng nghỉ chạy tới. Đám người đứng ở trên đại điện, lại là phát hiện trên đại điện nơi nào có nửa phần Bạch Dịch hình bóng, chính là buồn bực thời điểm, đột nhiên bóng người nhoáng một cái, Bạch Dịch trống rỗng xuất hiện trong đại điện, trên mặt ý cười, cười dài hai tiếng, cái này thế gian dũng mãnh đều bái ta thiên đỉnh. Lý Bạch Dương tiếng nói, vậy hạ công tích xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, nhật nguyện khó truy, vạn tiên kính ngưỡng. Tôn Ngộ Không một bên nghe được hoảng hốt, chỉ nói, vậy hạ Triệu Lao Tôn đến đây có chuyện gì? Bạch Dịch thu liễm ý cười, lúc này mới chậm rãi nói ra, phân phó, từ hôm nay thiên đỉnh phong bế, ta muốn bế quan. Chẳng lẽ bệ hạ tu vi lại tinh tiến, đúng là ta thiên đỉnh may mắn, phổ thiên thương sinh may mắn. Lý Liên Anh cúi đầu, đội vàng nói vui, không sai, lần này tần hoàng khôi phục thời khắc, quả thật có tốt đẹp cơ duyên, ta trước một bước trở về, hảo hảo lĩnh hội một phen, các ngươi đi xuống đi. Hai người hạ điện truyền lệnh, từ hôm nay trở đi, thiên đỉnh phong bế mấy năm. Lần này Bạch Dịch không chỉ có đem tần bực khí vận toàn bộ hấp thu vào ở trong thiên đỉnh, bàn tử cùng hắc hoàng càng là lấy không ít tài phú. Nhục Linh Chi giờ phút này đang ở Bạch Dịch trên tay, linh quang chớp động, từng đợt chí tôn pháp tắc khí tức đang từ linh chi phía trên tràn ra. Nơi đây pháp tắc chi lực nồng đậm phi phàm, lại kích thích không gian từng vòng liên mãn. Nhục Linh Chi quả nhiên là danh bất hư truyền, có cái này tiên địa chí bảo, cũng là chuyến đi này không tệ. Bạch Dịch hài lòng gật đầu một cái, đem Nhục Linh Chi thu vào. Bất quá lần này bế quan, cũng không phải là muốn đem Nhục Linh Chi luyện thành đan dược, trọng yếu nhất chính là muốn luyện hóa từ cái này tần bực bên trong trăm vạn âm minh. Bạch Dịch khoát tay, bên trong đại điện lập tức âm khí dồi dào, ẩn ẩn có vạn quỷ kêu khóc thanh âm. Bạch Dịch cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm, cái này tần hoàng cũng là tàn những người, càng đem nhiều như vậy người sống hồn phách hút tới, cũng không trách được cái kia tần bực bên trong sát khí nồng đậm như vậy. Chương 1112, trong thời gian mấy mắt, luyện hóa trăm vạn âm hồn. Âm binh chi đạo, Bạch Dịch ngược lại cũng có chút nghe thấy. Nói lên cái này âm binh, liền không thể không sách đạo môn bên trong giải đấu thành binh chi thuật, thuật này một ngày thi triển, trong khoảnh khắc hư không tạo vật, đảm nhiệm không sáng tạo thần binh thiên tướng, cái này đã cơ hồ tuyệt thế thần thông, không phải đại năng không thể thi triển, cùng loại Tôn Ngộ Không hầu ma hóa 3000, lao tử nhất khí hóa tam thanh. Thuật này không phải cường giả cấp cao nhất không thể nắm vững, ẩn chứa trong đó thiên đạo pháp tắc, còn có sáng tạo chi pháp, nghịch chuyển càn khôn chi pháp. Bạch Dịch lúc này trong tay thêm ra một quyển cổ thư, cuốn sách này ghi chép chính là đạo binh chi thuật, đối với thuật này Bạch Dịch đã sớm có ý nghĩ, chỉ là cái này đạo binh nhất thuật, cần hồn phách số lượng quá lớn, cho dù là Bạch Dịch cũng không muốn liên lụy nhiều như vậy nhân quả. Lần này Tần Thủy Hoàng lăng một chuyến, vừa vặn mượn cái này tần hoàng trăm vạn âm binh, đến luyện chế Bạch Dịch trăm vạn chi binh, thuật này nếu thành, thập phương thiên địa không dám không theo. Nghĩ đến đây, Bạch Dịch không khỏi kích động lên. Lúc này, tuy nói vũ trụ tinh tế bên trong vạn giới các cường giả đều không dám bên ngoài phản kháng thiên đình, đó dù sao cũng là bởi vì Bạch Dịch hiện nay thực lực mạnh mẽ phải biết, người có họa có phúc, nếu có một ngày Bạch Dịch không cách nào tọa trấn thiên đình, vậy cái này tinh vực bên trong sợ là không thể thiếu si mị võng lượng muốn đi ra sinh sự. Cần biết, tu tiên một đường vốn liền nghịch thiên mà đi. Thiên đạo vô thường, mới có không được thánh nhân, trung vi dung dế. Bạch Dịch tuy nhiên đã thành chuẩn thánh, bất quá khoảng cách thánh nhân lại là còn kém nửa bước. Chính là cái này nửa bước, giống như cái hào rộng, nhiều một ít dự định, tự nhiên là không có gì sai. Hô. Đứng dậy, Bạch Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem cái kia giữa không trùng trôi nổi âm hồn thu hồi, bước ra một bước, biến mất ở đại điện. Cùng lúc đó, trung thiên điện bên trong, Bạch Dịch từ hư không vòng xoáy bên trong bước ra, xếp bằng ở trong cung điện. Điều tức thể nội linh lực, để thân thể đến một cái trạng thái đỉnh phong, Bạch Dịch ánh mắt vừa mở, một tay nâng lên, cung điện bên trong lập tức truyền đến một trận vạn quỷ tiếng khóc tỉ tê, rất là thê lương bi thảm, chính là Bạch Dịch, cũng đối cái này quỷ khóc thanh âm có chút khó chịu. Trăm vạn âm hồn lực lượng, lại có uy lực như thế, nghĩ đến năm đó thủy hoàng thu thập cái này âm hồn nhất định là hao phí không ít công phu, bây giờ lại tiện nghi ta. Bạch Dịch tự nói, âm hồn bên trong ẩn chứa quá nhiều hoàng khí, muốn đem hắn chuyển hóa làm chiến binh còn cần hao phí một chút thời gian. Bạch Dịch cũng không lo lắng, phất tay từ thần vực bên trong đem Cửu Thiên Tức Nhượng lấy ra, dung nhập thần tuyển, dùng cái này làm cơ sở, xem như trăm vạn chiến binh vật chứa. Đáng tiếc, thần tuyển dùng đến một nửa phát hiện không đủ, cho ta hồi đoái. Cứ việc nhiều năm chưa từng sử dụng hệ thống, nhưng hối đoái thương thành năng lực vẫn còn, chỉ cần có đầy đủ trưởng thành trị, liền có thể trực tiếp từ trong thương thành hối đoái ra muốn đổ vật. Những năm này, Bạch Dịch dần ngừng lại sử dụng hệ thống, nhưng trưởng thành trị đến tích lũy thủy chung chưa từng đình chỉ. Bây giờ đã tích lũy đại lượng trưởng thành trị. Chúc mừng ký chủ hối đoái thần tuyển thành công. Nghe được cái này đã lâu thanh âm, Bạch Dịch trong lòng hơi tạo nên một tia gợn sóng. Đây là hắn trưởng thành căn cơ. Cứ việc bởi vì tiến vào đại đế đằng sau, đối với lực lượng nhận thức càng sâu, cần bỏ qua ngoại lực, từ bản thân khai quật lực lượng, nhưng cái này cũng không cách nào xóa đi hệ thống ở hắn trưởng thành trên đường đưa đến tác dụng. Tạ. Ở thời khắc này, Bạch Dịch bình thường trở lại. Hệ thống này đã từng bị hắn cho rằng là bên người bom hẹn giờ, cho nên hắn xuất thủ xóa đi hệ thống chân linh, sự thật cũng như hắn suy nghĩ, thành công rút ra ẩn hoàn này. Nhưng ở giờ phút này, không quan hệ những cái này, hắn trực diện bản tâm, nhìn thẳng vào bản thân quá khứ, sáng tỏ thông suốt, thành đạo con đường chính đang yên lặng mở ra. Hắn biết do khoảng thời gian này khả năng không ngắn, nhưng cảnh giới đến hắn loại tình trạng này, thời gian lại không cách nào ngăn cản hắn truy cầu đại đạo chân lý. Thế gian tất cả càng giống là một trò chơi, hắn càng muốn vượt qua tiền, muốn dò xét tìm thế gian chân lý, trở thành chúa tể thế giới. Ngưng. Bạch Dịch quá khẽ, hư không bên trong trăm vạn âm hồn tụ lại, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, mỗi một đạo âm hồn bên trên đều in dấu xuống một cái phù văn, sáng chói vô cùng, giống là đang thiêu đốt, vô cùng huyền ảo, không cách nào suy đoán, có chí cường ba động đang lưu chuyển. Và anh. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ bạo ngược cảm xúc sinh ra, muốn ảnh hưởng hắn, nhường hắn rơi vào vô gian địa ngục. Muốn ảnh hưởng ta? Còn kém xa a. Bạch Dịch cười lạnh, vẫy tay một cái, huyền ảo phù văn hóa thành thần liên, đem những cái này bao phủ ở hắn chúng quanh âm hồn triệt để phong tỏa, tràn ngập ở cung điện bên trong âm hồn lực lượng, chính đang cấp tốc tiêu tán, tựa hồ cũng bị khóa vào biệt kín không gian. Bất quá, càng là như thế, Bạch Dịch càng là kích động. Như hắn nửa bước thành thánh chi nhân, hỗn độn chi thể lại thành, chí tôn pháp thân nguyên thần ngưng thực, đều còn nhận bị khóc ảnh hưởng, đủ để thấy cái này trăm vạn âm binh uy lực. Bạch Dịch tiện tay móc ra một cái hồ lô đến, hồ lô này toàn thân đỏ chót, chính là trước kia Bạch Dịch từ Huyền Thiên Tiên đằng phía trên hái xuống, trong đó không gian đủ để chứa được một phương thiên địa. Ông. Bạch Dịch cầm trong tay hồ lô, hướng lên trời dâng lên, vô số tinh quang từ miệng hồ lô bên trong đổ xuống mà ra, lập tức trải rộng toàn bộ cung điện. Cung điện, một mảnh tinh quang lấp lóe, phản phất của tinh, tinh tế nhìn những điểm sáng này, chính là nguyên một đám to bằng móng tay đậu nành. Những cái này hạt đậu lai lịch thế nhưng là bất phàm, hao tốn Bạch Dịch hơn 100 vạn điểm trưởng thành trị từ Thiên Đế hệ thống bên trong đổi lấy. Nếu là giải đậu thành binh, tự nhiên là vung đậu nành, mà không phải vung cái gì kỳ quái đồ vật. Hai tay pháp quyết như bánh xe biến hóa. Lập tức, hư không, một cái rất nhỏ đến khó lấy phát giác vòng xoáy đang dần dần biến lớn, trong chốc lát, liền bành trướng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vật này cũng không biết là cái gì chế tạo thành, chính là một quả hắc sắc biên cầu, tựa như pha lê cầu đồng dạng, lưu ly sáng long lanh, trong đó truyền đến trận trận để cho người ta khủng bố tiếng quỷ khóc. Thành. Bạch Dịch khỏe miệng nhếch lên một nụ cười. Chương 1113 quần thành viên, tổ đội soát tần thủy hoàng lăng. Đến. Bạch Dịch vẫy tay một cái. Cái kia viên cầu bên trong có một sợi hồn phách bị dẫn dắt ra đến, chăm chú quan sát, chính là một đoàn xích sắc sương mù, từ viên cầu bên trong đi ra ngoài. Lập tức không kiêng nể gì cả bốn phía du đãng, Bạch Dịch đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đoàn kia hắc khí lập tức ngừng ở giữa không trung. Cho ta hợp. Một tay một chỉ, đoàn kia hắc khí lấy cực nhanh tốc độ bay về phía gần nhất điểm sáng, kèm theo trận trận phản âm, dung nhập điểm sáng bên trong hạt đậu. Đương nhiên, cái kia điểm sáng lấp lóe, mấy hơi thở sau lần nữa biến hóa. Bạch Dịch nhướng mày, mấy đạo pháp tắc gia trì, đem hắn triệt để áp chế lại. Ầm. Viên kia hạt đậu trực tiếp phóng tới, bị Bạch Dịch nắm trong tay, bàn tay vừa mở, viên này hạt đậu lúc này đã trở thành kim sắc, mặt ngoài khắc lấy từng đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn. Thành. Bạch Dịch rất là hài lòng gật gật đầu. Tiện tay đem hạt đậu ném ra ngoài, chỉ thấy cái kia hạt đậu quay tít một vòng, lan khỏi chỗ, hóa thành một cái một trượng, 33m, có thừa kim giáp cầm giáo võ sĩ, toàn thân tản mát ra từng sợi tiên khí. Cùng lúc trước âm chi khí, hoàn toàn khác biệt. Bạch Dịch đứng dậy, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, phún phún lấy làm kỳ. Cái này đạo binh chi thuật quả nhiên bất phàm, giơ tay nhấc chân, một đạo thần hỏa thoát ra, đánh vào chiến binh đầu, trong nháy mắt nổ tung một mảnh lửa. Hắn đem lực lượng áp chế ở tiên cảnh giới, còn chưa sử dụng Thái Dương chân hỏa, muốn kiểm nghiệm chiến binh lực lượng, nếu là chơi hỏng, khóc đều không khóc đi. Xuyên thấu qua hỏa hoa, Bạch Dịch trông thấy cái kia chiến sĩ đúng là không có chút nào tổn thương dấu vết, cái này đạo binh thân thể cường độ, vậy mà cũng tới mức như thế, có thể chống đối tiên cảnh tu sĩ chính diện đánh kích. Một lần này thế nhưng là thực phát. Bạch Dịch pháp quyết một chiêu, cái kia đạo binh lại là lăn khỏi chỗ, trở thành một hạt kim quang lóng lánh hạt đậu, bị Bạch Dịch thu vào trong hồ lô. Bạch Dịch ngưng thần chốc lát, đột nhiên hai tay vẫy một cái, rồi rào linh lực tràn trề đổ xuống mà ra, cái kia lơ lửng ở trong hư không viên cầu tuân ra vị thanh âm, không ngừng có hồn phách từ trong đó thoát ra, lại bị Bạch Dịch khống chế dung nhập đạo đậu. Chỉ là chốc lát, thì có mấy trăm viên binh đậu cất vào trong hồ lô. Thiên đình nói chuyện phiếm quần bên trong, khí thế ngất trời. Diệp Phàm, các vị huynh đệ, nghe nói bệ hạ đi mở tần thủy hoàng phó bản, sao không mang ta đi? Chẳng lẽ là ghét bỏ tiểu đệ thực lực thấp? Diệp Phàm từ thương khung tiểu thế giới vừa trở về, tiếp nhận viễn cổ bắt tộc, vừa về tới thiên đình, liền nghe được tin tức này, lập tức đến trong nhóm hỏi thăm. Tin tức vừa mới phát ra ngoài, liền chiếm được đáp lại. Vô địch đại hắc cầu, hắc, đúng vậy à, quá sảng khoái, đi theo bệ hạ sau lưng nhặt đồ nhặt đến mọi tay à. Xuất khí đoạn bản tử, Diệp Phàm, ngươi nếu tới còn có chúng ta chuyện gì? An tâm ở thiên đình tu luyện, nơi này có chúng ta đỉnh lấy. Diệp Phàm, nhìn thấy ba người này bắt đầu nói chuyện tiếng, không ít người cũng thêm bảo. Lý Tiêu Giao, Tần Thủy Hoàng sao? Là Tần Thủy Hoàng lang sao? Ta gần nhất bù lại tinh tế thế giới lịch sử, phát hiện đây thật là vị tiên cổ nhất đế, có người thành đoàn đi du lịch sao? Trương Tiểu Phàm, Như Cảnh Thiên, Thần Nam Trương Tiểu Phàm, không hẹn, không hẹn, ta còn muốn tu luyện. Cảnh Thiên, đi. Thần Nam, bản nhân không ở giới này, có việc mời nhắn lại. Trời ạ, gia hỏa này lại chạy tới nơi nào du lịch? Diệp Phàm, mang ta lên a. Lý Tiêu Giao, Hoang Cổ Thánh Thể mời đi ra, lầu dưới mời cùng đội hình. Cảnh Thiên, Hoang Cổ Thánh Thể mời đi ra. Xuất khí đoạn bản tử, Hoang Cổ Thánh Thể mời đi ra. Diệp Phàm im lặng. Hoang Cổ Thánh Thể là hắn sai sao? Những người này tuyệt đối là ghen ghét. Hoang Cổ Thánh Thể xem như giả thiên thế giới đỉnh cấp thánh thể, là Diệp Phàm ngày sau độc chiến thiên hạ chỗ căn bản. Tuy nhiên bây giờ không cần độc chiến thiên hạ, tùy tiện trong nhóm một lần, tự nhiên có không ít giúp đỡ đi ra cùng một chỗ quần đầu. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng hắn tu luyện. Nhưng Hoang Cổ Thánh Thể cũng để cho hắn nháo tâm, muốn Hoang Cổ Thánh Thể đại thành, cần tài nguyên thực sự quá kinh khủng. Trước kia ở giả thiên thế giới thời gian, liền thôn vệ đại lượng nguyên, mới đánh vỡ mình rùa, bước vào tứ cực. Về sau gia nhập thiên đỉnh đằng sau, càng là thôn vệ không ít thiên tài địa bảo. Nhưng Hoang Cổ Thánh Thể lại chậm chạp không cách nào đạt đến đại thành. Phải biết, chỉ cần Hoang Cổ Thánh Thể lại thành, hắn chiến lực liền có thể thẳng bước đại đế, mặc dù cùng chân chính đại đế còn có nhất định chênh lệch, nhưng là cũng không phải là không có lực đánh một trận. Vô địch đại hắc cầu, Tần Thủy Hoàng muốn hồi phục, hiện tại hoàng đến ép một cái. Diệp Phàm, ngươi không phải ôm bệ hạ đuổi sao? Hắn dùng cái hốt nghĩ cũng biết Hắc Hoàng muốn nuốt một mình Hoàng Lăng bảo vật, Hắc Hoàng cùng Đoạn Bản Tử cùng một chỗ, muốn cho bọn họ chia sẻ bảo vật. A a Diệp Phàm, vô địch đại hắc cầu, xuất khí Đoạn Bản Tử, lần trước yến hội ta chỗ này có hai quả bản đảo còn không có ăn, ta sợ mấy ngày nữa hỏng, vẫn là đưa cho Dương Tiễn cùng Na Cha a. Lời này vừa nói ra, trong nhóm xoát bình. Lý Tiêu Giao, đừng a. Vô địch đại hắc cầu, bản đảo sợ hỏng. Ngươi là hầu tử phái tới đậu bị sao? Đoạn Bản Tử, bần đạo càng nghĩ, đồ tốt tự nhiên muốn chia sẻ, thần Hoàng Lăng hoan nên ngươi. Trong nhóm các đại lão nhao nhao mở miệng, gặp bàn đảo mắt mở, đều muốn từ Diệp Phàm trong tay đem hai quả này bàn đảo nắm bắt tới tay. Diệp Phàm, a a, không cho. Lúc này, Tôn Ngộ Không thượng tuyến. Tôn Ngộ Không, có nghĩ tổ đội soát Tần Thủy Hoàng Lăng sao? Không có mà nói, ta lát nữa hỏi lại một lần. Tần Thủy Hoàng Lăng tổ đội tiến vào Diệp Phàm Tiêu Viêm Lý Tiêu Giao cảnh thiên trường tiểu phàm. Chương 1114, Lý Tiêu Giao, ta quả thực là yếu gà. Tần Thủy Hoàng Lăng. Ông. Hư không đại môn mở ra, một cái lạc ấn lấy cổ lão thần văn thanh đồng chi môn hiện lên, từ từ mở ra. Trong đó đi ra 5-6 người, chính là tổ đội cày phó bản Tiên Đỉnh tiểu đội. Người là ai? Vì sao dáng dấp giống như ta soái? Nói là thành đoàn cày phó bản, nhưng thật ra là gặp mặt đại hội. Mọi người bình thường ở trong nhóm nói chuyện phiếm, lái xe, nhưng có một số người cũng không có ở Tiên Đỉnh nhập chức, liền cao thanh hình ảnh đều không có một tấm. Lý Tiêu Giao bình thường cùng Cảnh Thiên trò chuyện, quan hệ tốt nhất, có lẽ là cùng là tiên kiếm hệ liệt nguyên nhân. Vân Thiên Hà yên lặng biểu thị không phục. Hai hàng này chơi thời điểm cho tới bây giờ không mang theo hắn. Ta là Cảnh Thiên. Cảnh Thiên mở miệng đồng thời cũng đang dò xét Lý Tiêu Giao, luôn cảm giác người anh em này làm sao nhìn quen mắt. Anh em, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Cảnh Thiên vòng quanh Lý Tiêu Giao chuyển tầm vài vòng, chẳng lẽ là người anh em này tiên sinh tự mang hữu hảo quan hoàn? Chúng ta dáng dấp giống nhau a? Nửa ngày, Lý Tiêu Giao mới phản ứng được. Thật đúng là. Cảnh Thiên kinh ngạc. Nếu không phải hai người cha mẹ đều không giống nhau, hai người kém chút cho là bọn họ là thất lạc nhiều năm anh em sinh đôi. Uy, các ngươi cái này tình tiết máu chó bỏ qua sao? Quên chúng ta lần này tới nơi này là làm gì sao? Tiêu Viêm đi tới, tức giận nói ra. Tiêu Viêm sớm vào Thiên Đình, xem như sớm nhất một nhóm gia nhập Thiên Đình thành viên, thực lực đã đạt tới vương hầu cảnh giới, ẩn ẩn trong chúng nhân thực lực cao nhất. Nơi này làm sao đen như vậy a? Tiêu Viêm nhanh làm châm lửa. Đừng có dùng Thái Dương chân hỏa, tùy tiện cái gì hỏa đều được. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Cũng buộc cho các ngươi cảm tưởng, dùng Thái Dương chân hỏa chiếu sáng. Đám người tựa hồ không có dừng lại ý tứ, Tiêu Viêm đảm nhiệm chiếu sáng đội trưởng, ai để những người này bên trong, Tiêu Viêm hỏa chơi tốt nhất á, đừng làm rộn, chúng ta vẫn là bằng hữu. A a, nhượng đó là tiệp tình huynh đệ. Cảnh Thiên chuyển du nói, trời ạ, đây đều là những người nào a? Tiêu Viêm nội tâm là sụp đổ, chỉ có thể cảm thán kết bạn không cẩn thận. Bấm tay, một đoàn kim sắc hỏa diễm ở đầu ngón tay giấy lên, nhưng cũng không phải là Thái Dương chân hỏa, mà là thương khung tiểu thế giới bên trong dị hỏa, kim đế phần thiên viêm. Các ngươi tốt, ta là Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay hướng đám người chào hỏi. Hoang cổ thánh thể. Đúng. Bằng hữu ngươi tốt, bằng hữu gặp lại. Diệp Phàm, ta không có nguyên loại vật này, đòi tiền không có, muốn mệnh cũng không có. Cảnh Thiên xem như đem lão lại tinh thần quán triệt đến tương đối triệt để vẻ mặt vô tội. Sợ Diệp Phàm tìm hắn vay tiền. Phải biết, Diệp Phàm đốt tiền nhà giàu thanh danh cũng không phải đến không. Ba ngày hao hết 10 vạn cân nguyên. Dạng này tiêu hao để đám người theo không kịp. Vay tiền là không thể nào, đời này đều khó có khả năng cho vay hoang cổ thánh thể. Diệp Phàm, đem bản đào giao ra. Hắc Hoàng trực tiếp đánh tới. Lan. Diệp Phàm cũng không khách khí, một cước đem đại hắc cầu bưng bay ra ngoài. Hắc Hoàng vẻ mặt khổ bức. Ha ha ha, quá đùa, đây là nhà ai chó? Trương Tiểu Phàm cười nói. Lý Tiêu Giao đến sờ sờ đầu chó, nghẹn đỏ mặt, không được, ta nhịn không được. Thật không phải ta muốn cười, thật sự là quá buồn cười. Đỉnh lấy dấu chân, Hắc Hoàng cắn một cái vào Lý Tiêu Giao tay, cái sau đau đến cổ thiếu. Không biết các vị huynh đệ tu là pháp cái gì. Một trận đùa giỡn về sau, Lý Tiêu Giao hiếu kỳ hỏi thăm, bởi vì bạch dịch quan hệ, Lý Tiêu Giao ở tiên kiếm thế giới giống như bật học đồng dạng, tốc độ tu luyện nhanh đến mức lạ thường, ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã có thể so với Thục Sơn phái kiếm thánh. Tiêu Viêm nói, ta tu là phân quyết, có thể thôn tiên hạ dị hỏa, hòa làm một thể, đốt sạch thiên hạ. Diệp Phàm cười một tiếng, ta tu luyện công pháp tương đối nhiều, lấy đạo kinh đúc luân hải, Tây Hoàng Kinh vào đạo cung, Hàng Vũ Kinh tứ cực, Thái Hoàng Kinh hóa long, Thái Dương Kinh tiên đài, sau tu pháp bí thuật, cùng đủ loại bí thuật. Trương Tiểu Phàm, ta không bọn họ mạnh như vậy, chỉ là tu tập mấy quyển thiên thư, hơn nữa lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm ý, kiếm đạo tiểu thành, Phật đạo ma tam tu. Lý Tiêu Giao, còn có thể hay không hảo hảo chơi? Các ngươi cái này cả đám đều như bức như vậy sao? Lý Tiêu Giao đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Thiên, con hàng này mặc dù cùng mình dáng dấp giống nhau, nhưng có vẻ như không phải rất như bức bộ dáng. Cảnh Thiên nhún nhún vai, ta kiếp trước là thiên giới đệ nhất thần tướng, Phi Bổng tướng quân. Đến vị này càng châu bò, thiên giới đệ nhất thần tướng tên tuổi liền để đám người chấn kinh. Bọn họ bên trong vẫn còn có bối cảnh cứng như vậy tồn tại. Bất quá, suy nghĩ một chút Tôn Ngộ Không, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Như bức nhất bối cảnh có thể mạnh hơn Tề Thiên đại thánh. Người ta là nữ hoa bổ thiên thạch biến thành, truyền thuyết hôn thế tứ hầu một trong, sư thừa bổ đề tổ sư, đánh qua địa phủ, náo qua thiên đình, như bức đến rối tinh rối mù. Gia nhập thiên đình đằng sau, ẩn ẩn trở thành bạch đế tọa hạ đệ nhất chiến thần, một cây gậy quét ngang vô địch, cùng giai bên trong cơ hồ không có đối thủ. Nói chưa dứt lời, một lần này Lý Tiêu Giao phát hiện, bản thân quả nhiên là yếu gà á, ở một đám thành viên bên trong, bản thân vậy mà thuộc về bình ti một loại, liền rất giống điếu ti cảnh thiên đều có điều tạc thiên bối cảnh. Tiếp đó, mọi người chia sẻ mình một chút tâm đắc tu luyện, thế giới khác nhau văn hóa va chạm khác biệt hòa hoa, để Trương Tiểu Phàm trung cấp vị diện khí vận chi tử cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Từng cái thế giới chuyện hay việc lạ, phong thổ, bảo vật bí cảnh, tuyệt sắc tiên tử. Lái xe tựa hồ dừng lại không được. Muốn ta nói, vẫn là bệ hạ như bức à, nghe hầu ca nói, chúng ta vị trí thiên đỉnh, tiền thân chính là Tây Du thế giới thiên đỉnh, bệ hạ trực tiếp đem ngọc đế kéo xuống, làm thiên đỉnh chỗ tể. Thật lâu, Tiêu Viêm cảm thán. Đúng vậy a, cảnh thiên phụ họa. Hắn cái kia vị diện thiên đỉnh, a a, quả thực yếu gà. Chương 1115, dị vực xâm lấn, hoàng kim tiên sứ nhất tộc. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vô tận tinh không bên trong nơi nào đó, không gian đống nhiên một trận bập mèo, hiển nhiên chỗ này tinh không nhận lấy cực lớn trùng kích. Chỉ chốc lát sau, một trận cường hãn hấp lực truyền ra, chỗ kia hư không lập tức sụp đổ, trung quanh thiên thạch cơ hồ trong nháy mắt liền bị hấp thu đi vào, thình lình trở nên đen kịt một màu, mà ngay cả tự do ở trong tinh hà đủ loại tia sáng đều bị hút thu vào, cho nên nơi đây hư không mới hiện lên rõ như thế đen kịt. Nếu là Bạch Dịch ở đây, tất nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra, là một cái khác tinh vực người ý đồ lấy man lực phá toái tinh vực cách trở, cưỡng ép vượt qua tinh vực bình chướng tới chỗ này. Không giống với Bạch Dịch thì vào thiên đế hệ thống truyền tống, loại này lấy man lực vượt qua tinh vực phương pháp, đối tự thân pháp lực hao tổn cực lớn, hơn nữa xác suất thành công không cao. Phàm là có thể vượt qua tinh vực người, nhất định là nửa bước thánh nhân. Oeng! Âm vang một tiếng thật lớn, vùng kia tinh không lại sụp đổ ra, hư không thình lình bị xé nứt ra một đạo mấy ngàn trượng khe hở, không gian liệt phùng đầu kia, rõ ràng là một tinh vực khác. Vị! Một bóng người từ hư không bắn ra, bay thẳng ra mấy trăm trượng đều chưa từng ngừng, sau đó, khe hở đằng sau truyền đến gầm lên giận dữ, đằng trước phi ra người kia tóc vàng mắt xanh, hiển nhiên không phải hỗn độn tinh vực người, thân mang tử sắc trang phục, trước sau lồi lõm làm cho người huyết mạch bành trướng. Một đầu phiêu nhiên kim sắc mái tóc phía dưới, một tấm tinh xảo như thiên tiên dị vực nhân sĩ gương mặt, tuyệt mỹ đến cực điểm, phảng phất thiên sứ một dạng dung nhan. Nữ tử này kinh khủng nhìn xem khẽ hở, trong miệng niệm vài câu pháp tắc loại hình, phía sau phốc rồi một tiếng, đúng là mở ra một đôi trắng loáng như tuyết cánh, đôi này cánh chim một phiến, nữ tử này lập tức phi độn ra ngàn trượng khoảng cách, trong cái khe đông nhiên rỗi ra một cái thổ hoàng sắc cự thủ, này cự thủ tản mát ra một cỗ cổ điện khí tức, phảng phất cái này cự thủ chủ nhân đã tồn tại vô số năm như vậy, cỗ này hơi thở hồng hoàng trong nháy mắt gây nên phụ cận mấy cái gia tộc chú ý. Mấy đạo nhan sắc khác nhau thông quang phi tốc phi nhanh tới. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử liền đã phi ra vạn trượng có thừa, bàn tay khổng lồ kia còn ở trong cái khe, giờ phút này đang cố gắng tiến một bước xé mở không gian liệt phùng. Mấy đạo đạo quang trước mắt là tới, hiện ra mấy bóng người, mấy vị này đều là kim tiên cấp bậc người, nếu không thì cũng không thể nhanh chóng như vậy liền đến hiện trường. Mấy người trông thấy cái này khe hở bên trong chính đang dãy rủa cự thủ, không khỏi hai mặt cùng nhau giòm, Âu Dương đạo huynh, đây là? Một tên râu dài lão đạo nhân trang phục kim tiên mở miệng hỏi. Đây, ta cũng chưa từng thấy qua bậc này sinh vật. Cái kia được xưng Âu Dương đạo nhân trung niên tu sĩ nhíu mày hỏi. Vật này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây, thân mang hơi thở hừng hăng, nghĩ đến không phải điểm tốt gì, mấy vị đạo hữu, không bằng chúng ta đem này phong ấn, thông báo tiếp thiên đỉnh, ở trong thiên đỉnh không thiếu tu vi thông thiên triệt địa người, hẳn là sẽ có biện pháp ứng đối. Không biết là ai nói như thế một câu, mấy người cảm thấy có chút đạo lý, nhao nhao xuất thủ, thi triển riêng phần mình bản sự, mấy đạo bảo quang đánh vào cái kia cự thủ bên trên. Giống. Không gian liệt phùng đầu kia truyền đến một đời ngập trời gầm thét. Mấy người dọa đến mặt người, càng là biết rõ vật này tuyệt không phải người lương thiện, nơi đây nếu là không thể phong ấn, chắc chắn định thành hoa lớn, mấy vị tu luyện giả động phủ đều tại đây không xa, khó tránh khỏi trong môn đệ tử bị liên lụy. Ngưng, chính là ổn định tâm thần, trọng trọng phong ấn thực hiện. Lại là nói cái kia cự thủ càng là không phải bình thường, mấy tầng phong ấn phảng phất giấy đồng dạng, bị cái kia cự thủ vỗ liền tán loạn. Cái kia Âu Dương đạo nhân lúc này niệm chú, đem trên tay phất trần ném đi, này phất trần nên phong biến đến dài, trong vòng mấy cái hít thở liền biến thành một đầu màu xám cự long, một ngụm nướng về kia cự thủ cắn đi lên. Lại nói cái kia cự thủ mảy may không hề bị lay động, lật ngược cổ tay đem cái kia màu xám cự long bắt lấy, dùng sức bóp, Âu Dương đạo nhân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, lập tức một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, sắc mặt tùy theo trở nên hoàn toàn trắng bệnh, bản mệnh pháp bảo bị hủy, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ phản vệ. Cái kia cự thủ bóp nát màu xám cự long, một lần thu về, mấy người chính đang buồn bực, đột nhiên không gian liệt phùng bên trong xuất hiện một cái cực đại vô cùng con mắt, chính dòm ngó phương này tinh vực, mấy bị kim tiên tình lình dọa cho phát sợ, nhao nhao tránh lui. Cái kia cự nhãn cùng ô tô kích cỡ tương đương, rất là dọa người, khe hở một bên kia truyền đến vài câu cổ quái lời nói. Hiển nhiên không phải hỗn độn tinh vực ngôn ngữ, mấy vị kim tiên trong lòng gần như đồng thời nghĩ đến một từ. Dị vực xâm lấn, nhanh, đi tìm thiên đỉnh. Âu Dương đạo nhân hô, trên tay pháp quyết giống như bánh xe biến hóa, ngưng tụ ra một cái to bằng cái thất bát quái pháp trận, thiên can địa chi chiếu rọi bốn phía, một khắc không ngừng hướng cái kia khe hở không gian đi lên. Từng đạo quang cơ hồ là Âu Dương đạo nhân nói chuyện trong nháy mắt liền sáng lên, bao bọc lấy trong đó tên kia kim tiên, lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay, chính là đi đến Lam thủy tinh phương hướng. Còn chưa chờ cái kia bắt quái trận in lên đến, có lẽ là cái kia cự nhãn chủ nhân đã nhận ra nguy hiểm, trong mắt nhất thời sáng lên lên một mảnh kim quang, cái này chỉ xem tựa như bình thản không có gì lạ, cái kia bắt quái trận pháp tựa như giấy đồng dạng, lập tức liền bị đánh tan, đạo kim quang này bắn ra vạn trượng xa, tựa như một căn thô to kim sắc của đá. Mau tránh. Mấy tên kim tiên cuống quýt tránh ra, trong đó một tên kim tiên không né kịp, lập tức bị kim quang kia va chạm, oanh sát đến ngay cả cặn cũng không còn, không nói tới cái gì nguyên anh xuất hiếu. Chốc lát kim quang tiêu tán, lộ ra nguyên bản trong hư không kia con mắt lớn. Mấy người nhìn ra kinh hồn táng đảm, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm cái gì, tựa như chỉ thiếu một tiếng kêu thảm, mấy người liền muốn tan tác như chim ong. Chỉ nghe bên kia lại nói vài câu khó hiểu lời nói, cái kia con mắt lớn cũng biến mất không thấy gì nữa, không gian liệt phùng đầu kia cũng là một mảnh thâm thúy tinh không. Âu Dương đạo nhân vội vàng thúc giục nói, nhanh, phong ấn chỗ này khe hở không gian. Lúc này mấy người kia phương mới phản ứng được, nhao nhao thi pháp phong ấn, các loại pháp thuật hào quang nhất thời hòa lẫn. Mấy tầng huyền diệu vô cùng phong ấn điệp ra đi lên, mấy người cũng là sử dụng bản thân giữ nhà bản sự, vẫn là không yên lòng, dù sao đối mặt là dị vực tinh không, sao dám có nửa phần thư giãn, huống chi cũng là thấy được vừa rồi cái kia con mắt lớn bên trong phun ra kim quang, tuy nói không biết đây là thần thông gì, bất quá hắn trong nháy mắt có thể diệt sát một vị kim tiên, đã tuyệt không phải bình thường thực lực. Đại sự như thế, tự nhiên vẫn là từ thiên đình xuất mã tốt. Dù sao, thiên đình chính là mảnh này hỗn độn tinh vực trước mắt thế lực tối cường, bọn họ bất quá là phụ thuộc ở dưới thiên đình sinh tồn cổ thế gia, bậc này đại sự tự nhiên là giao cho thiên đình định đoạt. Chương 1116, khủng bố thiên đình chi chủ, Tần Thủy Hoàng Lăng, địa cung chỗ sâu. Giao lưu một phen tâm đắc tu luyện về sau, Tiêu Viêm một đoàn người rời đi ngoại vi, hướng về Hoàng Lăng chỗ sâu xuất phát. Trước đó, Hoàng Lăng bên ngoài đã bị Hắc Hoàng cùng Đoạn Bản Tử quét sạch một đợt, lợi dụng thế gia thánh địa cùng đế lệnh, đem bên ngoài tượng binh mã toàn bộ dọn sạch, thu hoạch thạch tâm không biết bao nhiêu. Bây giờ thấy Hắc Hoàng đám người trở về, cũng không dám tới gần, sợ bị đầu này vô sỉ đại hắc cầu cướp đoạt. Ngươi là đã làm gì người người đoán trách sự tình, ta xem bọn họ nhìn ngươi ánh mắt, đều muốn sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Tiêu Viêm hỏi. Diệp Phàm cười cười không nói lời nào, hắn biết rõ đại hắc cầu là cái gì tính tình, cũng biết Hắc Hoàng cùng Đoạn Bản Tử cùng một chỗ, đây quả thực là những cái kia tu sĩ ác mộng, sợ là những cái kia tu sĩ uống chút canh, xương cốt toàn bộ để hai hàng này đóng gói mang đi. Bản Hoàng Anh Minh thần võ, là bọn hắn ghen ghét ta xuất khí. Hắc Hoàng vô sỉ nói. Đáng người. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là nhân tộc một thành viên, tương lai chư thiên sinh linh, còn phải dựa vào bọn họ xông vào trước nhất giây. Ta làm sao sẽ bạc đãi bọn hắn, ngươi xem, những cái kia thạch nhân tâm ta đều phân cho bọn họ, hại bản hoàng đau lòng rất lâu. Hắc Hoàng vẻ mặt thì đau. Nếu là không biết cái này tượng binh mã giá trị, Tiêu Viêm nói không chừng thật đúng là tin Hắc Hoàng chuyện ma quỷ. Trước đó ở trong nhóm bọn họ liền đã định xong lần này đến đây mục đích, Tần Thủy Hoàng lăng cậy phó bản, bởi vì có Bạch Dịch sử dụng đế binh trấn áp địa cung, để Tần Thủy Hoàng không cách nào khôi phục, địa cung bên trong chỉ có một ít tượng binh mã khôi phục, còn có một số tần triều thời đại thần tướng. Mà Tiêu Viêm một đoàn người thực lực, tiến vào địa cung đương nhiên sẽ không có khó khăn gì, trong đội có hoàng chủ cấp Hắc Hoàng cùng Đoạn Bản Tử, còn có Vương Hầu Đỉnh Phong Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm, Lý Tiêu Giao mặc dù chỉ là yếu gà, nhưng nói thế nào cũng là có thể so với kiếm thánh tồn tại, một tay ngự kiếm thuật cao tuyệt vô cùng, chém giết Vương Hầu cảnh giới phía dưới tiểu binh, cùng chém dưa thái rau mở dạng. Cùng lúc đó, cái kia từ khe hở không gian bên trong chạy trốn đi ra nữ tử, một đường chạy như bay, cự ly này khe hở đã có khoảng cách không nhỏ, vô ý thức quay đầu nhìn một cái, chợt thấy sau lưng từng đạo quang đội vã đuổi theo, nàng này lập tức giật mình, thầm nghĩ, cái kia khe hở mở nhỏ như vậy, thôn tinh tộc nhân cũng không thể đuổi tới nơi đây tình vực a. Lại là tinh tế xem xét, nguyên lai đạo kia quang đằng sau cũng không phải là thôn tinh tộc nhân, mà là một tên nhân tộc tu sĩ, nhìn tu vi, tựa như kim tiên tả hữu. Nàng này hơi an tâm xuống tới, trắng bạch sắc mặt bên trên hơi khôi phục một chút khí huyết. Nàng làm sao biết, nàng người sau lưng đối với nàng cũng không có mảy may hứng thú, người này chính là muốn đi tới thiên đình báo tin hào biểu, nơi đây dị vực khe hở thời điểm có thể lớn có thể nhỏ, nói là có thể lớn, đủ để liên lụy ngoại vực tinh không xâm lấn, tuy nói này giả nghĩ có mấy phần không thực tế, bất quá mở ra không gian liệt phùng cần lực lượng to lớn, dị vực tinh không đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hao phí lớn như thế lực lượng. Hơn nữa, này khe hở thời gian tồn tại lâu dài, có chút không hợp với lẽ thường. Buồn cười nhất là, bất quá là dị vực cường giả cùng người tranh đấu lúc ngoại ý muốn đánh vào không gian chỗ bạc được, khiến cho hai nơi không gian lâm thời mở ra một chỗ thông đạo. Mấy vị kim tiên đuổi tới khe hở lúc, trong cái khe rỗi ra một cái cự thủ chính xuyên thấu qua khe hở tìm tòi, cũng không biết chủ nhân là ý tưởng gì. Vị này báo tin kim tiên không ngừng thôi động thông quang, hóa thành một đạo cầu vòng ở trong vũ trụ phi tốc xuyên việt. Đằng trước cái kia dị vực nữ tử mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng cũng là có chút kinh dị, mình bị thôn tinh tộc cự nhân truy sát, vừa mới chạy thoát, sao đột nhiên ra nhiều một đạo nhân tộc độn quang truy đuổi. Cũng là không cho phép suy nghĩ nhiều, dù sao không phải là bản thân quen thuộc tinh vực, dị vực nữ tử cũng là tăng nhanh tốc độ, ma xui quỷ khiến không có chuyển biến phương hướng, một đường bay tới đằng trước. Đằng sau kim tiên tu sĩ cũng không có chú ý đằng trước cái kia dị vực nữ tử, lúc này một lòng chỉ nghĩ nhanh lên đuổi tới Lam Thủy Tinh. Trong nháy mắt hai người một trước một sau đi tới Lam Thủy Tinh phụ cận, cái kia dị vực nữ tử bỗng nhiên trong lòng run lên, đáy lòng không khỏi dâng lên một cô e ngại, phảng phất cái này Lam Thủy Tinh bên trên có cái gì khủng bố sự vật đồng dạng, vô ý thức liền muốn đi vòng, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, người nào? Không biết nơi đây là tiên đỉnh cấm địa sao? Đến đây tra hỏi. Dị vực nữ tử làm sao biết sau lưng người kia nói cái gì, vô ý thức chỉ cảm thấy sau lưng cái kia người nói chuyện là truy binh, phía sau cánh chim một phiến, thoáng qua liền bay thông ra mấy trăm trượng, mắt thấy là phải thoát đi nơi đây, dừng lại. Chạy đi đâu? Sau lưng cái kia thanh âm lần nữa truyền đến, dị vực nữ tử quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy sau lưng một tên tóc đen mắt đen kim giáp võ sĩ đuổi theo, trong lúc nhất thời hoảng hốt, cơ hồ vô ý thức liền muốn ra tốc bỏ chạy. Cái kia thiên đỉnh kim giáp võ sĩ thực lực bất quá địa tiên, trong vòng mấy cái hít thở liền bị quăng đến không còn hình bóng. Thư lạnh một tiếng đống nhiên vang vọng toàn bộ tinh không, thanh âm này truyền vào dị vực nữ tử mà nghĩ, giống như thiên lôi nổ vang, chỉ cảm thấy trong đầu đống nhiên trống rỗng, thể nội pháp lực cơ hồ ngưng kết, phía sau hai cánh cũng cứng đờ không thể thúc đẩy, cả người liền như vậy nổi đồng bệnh giữa không trung. Cái kia thanh âm lại vang lên: "Ta Thiên Đình kỳ thật các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tới đây cho ta." Và anh, một cỗ vô hình lực lượng mang theo không thể động đậy dị vực nữ tử, bay thẳng hướng Lam Thủy Tinh Côn Lôn Sơn. Thanh âm này chủ nhân chính là mới vừa rồi xuất quan Bạch Dịch. Lúc này Bạch Dịch đã đem trăm vạn quỷ hồn toàn bộ luyện hóa thành đạo binh, cùng hóa thành từng hạt đạo đậu, chứa ở Tiên Thiên Hồ Lô. Bạch Dịch lúc đầu tâm tình vẫn còn tốt, trong lúc rảnh rỗi vốn muốn đi Lý Mạc Sầu nơi đó đi dạo một vòng, thuận tiện xem xét nàng này gần nhất tình huống tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ không thuộc về tinh tế thế giới khí tức cùng Lam Thủy Tinh gặp qua. Lập tức, hứng thú. Thiên Đình chính là Bạch Dịch một tay thành lập, bây giờ ở cái này tinh tế thế giới bên trong dĩ nhiên một nhà độc đại, phương nào tu sĩ dám xuất hiện ở Lam Thủy Tinh trong vòng nghìn dặm bay loạn. Cái này dị vực khí tức chủ nhân ngược lại là ngông nên đi ngang qua cái này vạn dặm cấm khu, nghĩ đến là chẳng sống. Gần đây tinh tế thế giới bên trong quần quận sóng ngầm, không ít thế lực gia tộc liên tiếp thăm dò Thiên Đình danh giới cuối cùng. Cái này đột ngột đi ngang qua cấm khu dị vực khí tức, khó bảo toàn không phải là cái gì gia tộc ném đi ra thăm dò Thiên Đình. Nếu là Bạch Dịch còn ở bế quan bên trong việc này còn chưa tính, thế nhưng là hảo chết không chết Bạch Dịch vừa mới xuất quan, cái này dị vực nữ tử đường đột đi ngang qua cấm khu, tự nhiên muốn bị Bạch Dịch hút tới. Chương 1117, 12 đại thiên sứ Lilith. Đại điện phía trên Bạch Dịch ngồi ở trên long ỷ một tay nâng cằm, một tay vướt vướt cái kia Tiên Thiên Hồ Lô, thần sắc bên trong nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, một cỗ vô hình lực lượng mang theo cái kia dị vực nữ tử bay thẳng đến trong điện. Phù phù. Cỗ lực lượng kia bỗng nhiên buông lỏng, dị vực nữ tử một cái đứng không vững, tại chỗ té ngã trên đất. Nơi này là? Đợi nữ tử này ngẩng đầu lên, bắt đầu đánh giá bốn phía, cái này Thiên Đế điện bên trong kim bích huy hoàng điêu lương hòa trụ, không ít bốn căn năm người vây quanh phẩm chất kim trụ chống đỡ lấy toàn bộ xà nhà, bốn căn kim trụ phía trên quấn quanh một đầu kim long, những cái này kim long điêu khắc sinh động như thật, phản phất tùy thời đều có thể từ trên cây cột đi ra ngoài, đến không hết cực phẩm linh thạch khảm nạm trên đó, toàn bộ đại điện bên trong linh khí ẩn ẩn vờn quanh thành một cái vòng xoáy. Mà cái này vòng xoáy linh khí trung ương chính là ngồi ở trên đại điện Bạch Dịch, lúc này chính híp mắt dò xét vị này dị vực khách không mời mà đến. Phía dưới người, xương tên ra. Cái kia dị vực nữ tử dùng kỳ quái ngôn ngữ nói mấy câu, Bạch Dịch nghe vào trong tai, tuy nhiên cái này ngôn ngữ không quen thuộc, bất quá Bạch Dịch hiện nay nửa bước thành thánh, cũng là có rất nhiều thông tiên triệt địa bản sự, bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, Bạch Dịch dĩ nhiên là minh bạch nữ tử kia nói cái gì, các hạ, đem tiểu nữ bắt giữ có chuyện gì? Chỉ là thần niệm khẽ động, Bạch Dịch dùng cái kia dị vực nữ tử ngôn ngữ nói ra, bản tọa Thiên Đình chi chủ, dưới điện tiểu bối xương tên ra. Cái kia dị vực nữ tử sắc mặt cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ đến, Bạch Dịch lại cũng có thể sử dụng bọn họ tinh vực ngôn ngữ nói chuyện, lập tức là giật nảy mình. Ngay sau đó, đối mặt Bạch Dịch trên người tản mát ra không che giấu chút nào uy áp, trên trán mồ hôi rơi như mưa, nửa ngày mới nơm nớp lo sợ nói ra, ta vốn là Vatican đại giáo chủ dưới trướng 12 đại thiên sứ một trong Lilith, chỉ vì phản đối đại giáo chủ tế luyện sinh linh, bị đại giáo chủ phái ra thôn tinh tộc nhân đánh cho trọng thương, thừa dịp đại giáo chủ không sẵn sàng, từ giáo đường lầu cắt trộm ra phá giới bảo châu, lúc này mới đảo vong đến quý tinh vực, một đường đánh bậy đánh bạn, mới đụng phải thượng thần. Bạch Dịch nhướng mày, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi đại giáo chủ cái gì tu vi? Bẩm bệ hạ, dựa theo giới này phép tính, hẳn là bản thánh. Lilith hành lễ nói, hoàn toàn không dám đứng lên. Bạch Dịch trầm ngâm chốc lát, phiêu nhiên cười nói, nếu là bản thánh, cần gì truy sát ngươi tiểu bối này, nói thực ra à, trừ bỏ cái kia phá giới bảo châu, ngươi tư tàng thứ gì? Lilith sắc mặt trầm xuống, thề thốt phủ nhận nói, cũng không còn những vật khác, còn mời bệ hạ minh giám. Lilith vô cùng rõ ràng, người này cho nàng áp lực, đúng là còn ở đại giáo chủ phía trên, mảy may không cảm giác được Bạch Dịch tồn tại, chỉ cảm thấy có một cỗ tràn trề uy áp mỗi giờ mỗi khắc không kiềm chế trên người mình. Ta cũng không có cái gì tâm bồi ngươi kéo nhàn thoại, lại cho ngươi một cơ hội, nếu lại không đem sự tình nói cho ta biết, bản tọa vận dụng siêu hồn chi thuật, như thường cũng có thể lấy được muốn biết. Lilith nghe được lời nói này, trong lòng run lên, suy tư chốc lát, trên mặt đột nhiên dâng lên một mảnh đỏ ửng, lúc này mới ấp úng bắt đầu nói lên nguyên do. Nguyên lai cái này Lilith cũng coi là có lai lịch lớn, ở tại bọn hắn tinh vực sinh ra thời khắc, có tiên tiên hồng mông tử khí chín đạo, trong đó 8 đạo bị ngoại vực cường giả chiếm lấy đi, đại giáo chủ tự biết không cách nào cái này lấy còn thừa một đạo hồng mông tử khí, liền tuyển ra thủ tịch 12 tỷ nữ, chỉ điểm trở thành 12 đại thiên sứ, lại đem hồng mông tử khí đánh vào một vị trong đó thiên sứ nguyên âm, đợi đến ngày nào đại giáo chủ cảm thấy mình dĩ nhiên có tiến giai thánh vị thực lực, lại cùng tên kia người mang hồng mông tử khí thiên sứ giao hợp, tự nhiên một bước thành thánh. Mà Lilith chính là tên kia người mang hồng mông tử khí đại thiên sứ, hiện nay đại giáo chủ nửa bước thành thánh, chỉ thiếu chút nữa thì có thể được thành đại đạo siêu thoát và bật, chính là thời khắc mấu chốt này, bị Lilith nhìn thấy đại giáo chủ tế luyện sinh linh tăng lên pháp lực hành vi, Lilith lập tức phản bội chạy trốn ra giáo đình, trộm ra pha giới bảo châu mới đào vong đến tinh tế thế giới. Người câu chuyện này cũng không tệ, có thể trong miệng ngươi đại giáo chủ nếu là nửa bước thành thánh, ngươi bất quá chỉ là kim tiên tu vi, sao có thể chạy thoát được trong lòng bàn tay hắn. Bạch Dịch lại nói, bất quá hắn ngược lại là có mấy phần tin tưởng nàng này nguyên âm bên trong có một đạo hồng mông tử khí, dù sao đây chính là Bạch Dịch tha thiết ước mơ đồ vật, như vậy tùy tiện đưa tới cửa, Bạch Dịch sao lại tùy tiện liền thả đi, chỉ là ở trước đó, Bạch Dịch còn có mấy vấn đề nghĩ phải hỏi rõ ràng. Lilith nói, thực không dám dâu dếm, khi đó đại giáo chủ chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt, không thể tự mình xuất thủ, cho nên mới phái ra thôn tinh tộc nhân đến chặn giết, nhưng bị ta chạy thoát. Bạch Dịch trầm ngâm xuống tới, trên dưới lại là đánh giá vài lần cái này tự xưng là giáo đình đại thiên sứ nữ tử. Ngươi vốn là đại giáo chủ một tay đề bạt đi lên, ta nếu là không đoán sai, ngươi một thân này tu vi cũng đều là bái đại giáo chủ ban tặng à, người này cũng coi là ngươi ân sư, làm sao một chân bước vào cửa lại bị ngươi phản bội, ngươi có thể có cái gì muốn giải thích? Lilith nói, thử, hắn há là người tốt lành gì, hắn truyền ta một thân này tu vi, bất quá là vì để cho ta giữ gìn kỹ cái này hồng mông tử khí, chúng ta 12 đại thiên sứ tên tuổi ngược lại là văng rồi, đối ngoại lai nói là giáo đình hóa thân, kỳ thật bất quá là đại giáo chủ lòng bàn tay tiết dục đồ chơi thôi, chỉ có ta, người mang hồng mông tử khí mà chưa từng bị đại giáo chủ khi nhục. Lilith giống như là nhớ ra cái gì đó, càng nói càng kích động lên. Đại giáo chủ từ bé đối với chúng ta nói chúng ta là đại giáo chủ ở trong chiến loạn kéo về cô nhi, ta gần đây mới tra ra, nguyên lai chúng ta cái này 12 đại thiên sứ phụ mẫu cũng là bị đại giáo chủ như hại. Lại có như thế lòng lang dạ thú người. Bạch Dịch trong đầu phi tốc vận chuyển, cái này Lilith nếu như nói không giả, cái kia Ba Ti Căng tinh bực đại giáo chủ chắc chắn phá mở tinh bực, lấy chân thân giáng lâm tinh tế thế giới, dù sao đây chính là một đạo hồng mông tử khí, thành thánh cơ duyên vị trí. Tới tay con vịt còn há có thể nhường hắn bay. Bất quá cái này Lilith tuy nhiên người mang hồng mông tử khí, muốn lấy ra này hồng mông tử khí lại cần giao hợp. Bạch Dịch tuy nhiên không tự nhận là cái gì chính nhân quân tử, bất quá dùng sức mạnh một chuyện, hắn thật đúng là làm không được, dù sao cũng là nửa bước thánh nhân thân phận. Nghĩ đến đây, Bạch Dịch mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi nói ra, nguyên lai các hạ thân thế như thế thê thảm. Bạch Dịch lời nói xoay chuyển, nếu thật theo như lời ngươi nói, cái này đại giáo chủ chính là nửa bước thành thánh nhân, nếu là hắn thẹn quá hóa giận, nâng đại quân tiến công ta tinh tế thế giới, chẳng phải là bông hại ta phương này vũ trụ tu sĩ tử thương. Chương 1118, đại giáo chủ. Nói gần nói xa, giống như đều lộ ra một cỗ muốn đem Lilith hai tay trả lại cho đại giáo chủ ý tứ, lời này nghe vào Lilith trong tai, giống như xét đánh ngang tai, như thế nói đến, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Lilith nghe thấy thân thể mềm mại chấn động, vội la lên, chỉ cần bệ hạ có thể che chở ta, ta tình nguyện đem đạo này hồng mông tử khí tặng cho bệ hạ. Bạch Dịch tựa như mảy may không hề bị lay động, mặt lộ vẻ khó xử nói, tuy nói Bạch Mộ trông mà thèm đạo này hồng mông tử khí, nhưng cái kia dù sao cũng là cùng là nửa bước thánh nhân, ta cũng không nghĩ tùy tiện đắc tội như thế tồn tại, hơn nữa nghe ngươi nói, cái kia đại giáo chủ đã có được thành thánh lực lượng, ta tuy nhiên tự nhận có chỗ thủ đoạn, nhưng muốn cùng cái này đại giáo chủ là địch, quả thực có chút khó giải quyết. Lilith gặp Bạch Dịch tình thế khó xử, đội vàng lại nói, ta theo đại giáo chủ tu hành 3 năm, đối với đại giáo chủ sở tu công pháp rõ rõ ràng ràng, cũng là biết được đại giáo chủ không ít nhược điểm, chỉ cần bệ hạ buông tay đánh cược một lần, ta tất nhiên là biết gì nói đấy. Bạch Dịch nghe thấy, lại là giả ý suy tư chốc lát, cố hết sức nói, tất nhiên thiên sứ có cái này nắm chắc, vậy bản tọa ngược lại là không ngại thử một lần, như thế, ngươi trước ở bản tọa nơi này ở lại, ta đi trước chỗ kia không gian liệt phùng nhìn xem. Lấy được như thế trả lời thuyết phục, Lilith cũng là thở dài một hơi. Bạch Dịch gọi ngoài điện Kim Giáp võ sĩ, để cho an bài Lilith một chỗ trụ sở tạm thời. Kim Giáp võ sĩ vừa mới mang Lilith đi xuống điện, vẫn đứng ở ngoài điện Đoạn Bản Tử một bước ba lắc đi lên điện đến, trên mặt mang quái dị nụ cười. Bạch Dịch cũng thu liễm lại cố kia quân lâm thiên hạ uy nghiêm, trông thấy Bản Tử, Bạch Dịch cũng là duy trì không nổi cái kia nghiêm túc bộ dáng, suýt nữa phốc thử một tiếng liền mà cười, làm chấn định nói, ái khanh ban thưởng ghế ngồi. Đoạn Bản Tử khoát khoát tay, cười nói, thiếu cho lão tử dùng bài này, còn ái khanh ban thưởng ghế ngồi, ngươi sao không nói ban thưởng ghế đá? Bạch Dịch cười hắc hắc, nói, dù sao cũng là ở kim điện bên trên, cho chút mặt mũi không được. Ý đến, làm sao, còn muốn nếm thử dương nữ mùi vị. Bản Tử tức giận nói. Bạch Dịch khoát khoát tay nghiêm mặt nói, ngươi có chỗ không biết, cái này thiên sứ trên người có đạo hồng mông tử khí, vật này ta tình thế bắt buộc. Bản Tử ngồi ở phía dưới, cười nhạo, lòng ngứa ngáy liền lòng ngứa ngáy, chỗ nào đến nhiều như vậy nhàn bạch. Bạch Dịch lắc đầu, cũng là cầm Bản Tử một chút biện pháp không có. Đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình, nói, cái này tự xưng là đại thiên sứ Lilith, thực lực bất quá kim tiên tu vi, lại có thể từ cái kia gọi là đại giáo chủ trong tay đào thoát, hơn nữa nghe cái này Lilith nói cái kia đại giáo chủ tu luyện công pháp đến thời khắc mấu chốt, đoán chừng là vượt qua ải mấu chốt. Bản Tử trong mắt dị sắt chớp liên tục, ý ngươi, chúng ta liền theo chỗ kia không gian liệt phùng giết tới dị vực đi, thừa dịp cái kia đại giáo chủ không dành phân thân, tới một thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, sau đó đem còn lại 11 cái đại thiên sứ toàn bộ đoạt tới. Ngươi theo ta lâu như vậy, làm sao lại không học được điểm quyền mưu chi thuật? Bạch Dịch thở dài lắc đầu nói, nửa bước thánh nhân nào có như vậy suy yếu, cho dù là cưỡng ép xuất quan, cũng là không dễ dàng như vậy bị chế phục. Chúng chi nơi đây Lilith nói gần nói xa lộ ra cái kia đại giáo chủ sắp xuất quan ý tứ, cho nên cái này Lilith mới cuốn quýt trốn tới. Bản Tử nghe thấy không còn gì để nói, trầm ngâm. Bạch Dịch đuốt đuốt cái mũi lại nói, nếu là loại tình huống này, chúng ta bây giờ đánh tới không phải là chính đối với hắn phong mang, ngược lại là không bằng ôm cây lợi thỏ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu là dạng này, cái kia cái gọi là đại giáo chủ nếu là thực lực đại tiến, sau đó xuất lĩnh đại quân tiến đánh tới, chúng ta chẳng phải là ngồi chờ chết? Bản Tử cao mày lại nói. Bạch Dịch cười hắc hắc nói, ta chính là muốn chờ hắn xuất quân đánh lên tới, lượng giới lối đi duy nhất chính là chỗ kia không gian liệt phùng, chúng ta chỉ cần ở không gian liệt phùng phụ cận tinh cầu trôn xuống tự bạo đại trận, đợi đến cái kia đại giáo chủ qua giới đến đây, tất nhiên muốn ở không gian liệt phùng phụ cận thành lập cứ điểm về sau bảo, đến lúc đó chúng ta bên này chỉ cần hơi lấy linh lực dẫn bạo, cái kia đại giáo chủ chủ lực tất nhiên thụ trọng thương, chúng ta lại xuất lĩnh thiên đình tinh nhuệ đánh lén đi lên, định giết hắn cái không chờ mảnh giáp, lại lấy đại quân xuyên qua không gian khe hở, trực đảo hắn giáo đình hang ổ, đến lúc đó cái này giáo đình khí vận chẳng phải là vật trong túi ta. Bản Tử nghe đến đây, không khỏi cũng đi theo Bạch Dịch hắc hắc cười ngây ngô lên, phản phất đã nhìn thấy đại giáo chủ bị vây giết vẫn lạc, 11 vị đại thiên sứ cùng Bản Tử bành ca hiến hót chẳng diện, về phần tại sao không phải 12 vị thiên đệ, còn có một vị Lilith không phải để Bạch Dịch coi trọng sao, cũng liền bán cái mặt mũi a. Nghĩ như vậy, bản tử không tự chủ được cười ra tiếng, trên điện Bạch Dịch gặp, nói, ngươi lập tức điều động nhân thủ đi đến chỗ kia không gian liệt vùng, lấy Tiêu Viêm đi bố trí tự bạo đại trận một chuyện, mệnh lữ bố Triệu Vân lĩnh 3 vạn thiên binh trước trông coi không gian liệt vùng, không gian liệt vùng nếu có dị động, hai binh tương giao lập tức rút lui, tứ thánh quân đoàn ở không gian liệt vùng bên ngoài vạn trượng khoảng cách mai phục, dị vực người nếu là đuổi theo, toàn lực đánh lui, nhu cầu để dị vực binh lực áp xúc ở không gian liệt vùng. Bàn tử nghe thấy nhớ kỹ trong lòng, gặp Bạch Dịch không nói nữa, loạn choạng đứng dậy, trong tay lóe lên mấy đạo bạch quang, tiện tay hơi quăng, bạch sắc quang đoàn tứ tán bắn ra, đã truyền lệnh hoàn tất. Bàn tử trong lúc rảnh rỗi, một bước ba lắc đi vài bước, mắt thấy đại điện bên ngoài Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nhất thời cũng là hơi xúc động. Ai có thể nghĩ tới, hắn bàn tử năm đó chỉ là một cái trộm mộ tiểu tặc, bây giờ cũng đến địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người vị trí. Nghĩ đến đây, bàn tử cười ha ha mấy tiếng, hóa thành từng đạo ánh sáng, như giống như sao băng biến mất ở điện đường san sát Côn Lôn Sơn mạch bên trong. Bạch Dịch chậm rãi đứng dậy, vuốt ve bên hông hồ lô, tâm tình thật tốt, cái này Lilith tới đúng lúc, hồi lâu không có một trận niềm vui tràn trề đại chiến, ngược lại là lúc này Lilith chẳng những đưa tới một cái có thể luyện tập đại giáo chủ, liền hồng mông tử khí loại vật này đều cùng nhau dâng lên. Cái kia giáo đỉnh tinh vực tồn tại biết bao vạn năm, nghĩ đến cũng là khí vận hưng thịnh, có thể so sánh cái kia hấp hối tần hoàng khí vận mạnh hơn quá nhiều, cường địch như thế nếu là tận thua tay ta, cái kia thập phương thiên địa có thể cùng tinh tế tinh thành chống lại giao diện, sẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần nhất thông cái này thập phương thiên địa, cái kia đại thiên thế giới cũng là chưa chắc không phải không có Bạch Dịch một chỗ cắm rủi. Hừ, đại giáo chủ. Bạch Dịch một cái lắc mình, trong nháy mắt lần nữa xuất hiện ở cung điện bên trong, dương lên cánh tay, ngàn vạn điểm sáng xuất hiện ở cung điện bên trong, Bạch Dịch tăng nhanh luyện hóa đạo binh tiến độ, đợi đến đại chiến đến lúc, cái này trăm vạn đạo binh, nhất định là Bạch Dịch to lớn đòn sát thủ. Chương 1119, Thiên Đình đại quân. Canh ba chính là được Bạch Dịch mệnh lệnh, một đường ngựa không dừng vó đuổi tới nơi đây Tiêu Viêm Lữ Bố một đoàn người. Lữ Minh, ngươi canh giữ ở nơi đây, dùng mê vụ bao phủ lại khe hở, ta đây cũng là đi bày trận. Lữ Bố thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đi tới không gian liệt phùng phía trước, nhất thời hiếu kỳ cũng hướng tinh không đầu kia nhìn tới, chỉ thấy bên kia tinh vực cũng là bình thường tròm sao long lánh, trong lòng âm thầm oán trách, cũng không biết Bạch Đế đang dở trò quỷ gì, tất nhiên cái này không gian thông đạo đã tồn tại, sao không trực tiếp lánh binh đánh lén đi qua, nghĩ đến giáo đình mặc dù có mấy phần nội tình, lại thế nào là ta Thiên Đình đối thủ. Hiện tại ngược lại chờ người đánh tới cửa. Triệu Vân ở bên giống như là xem thấu mấy phần Lữ Bố tâm tư, cười nói, Lữ Minh có phải hay không đang muốn vì cái gì chúng ta không lĩnh binh đánh tới, đổ vào nơi này bố trí cái gì trận? Triệu Minh nói chính như ta nghĩ, cũng không biết Bạch Đế vì sao như thế bó tay bó chân, nếu là ta. Lữ Bố có chút tức giận nói. Ai? Triệu Vân nghe được Lữ Bố nói đến hơi quá đáng, đội vàng mở miệng cắt đứt Lữ Bố, nói, Bạch Đế suy nghĩ làm việc, há là ngươi ta những cái này làm thuộc hạ có thể ngông cuồng suy đoán, phục tùng bố trí là được. Lữ Bố lòng có khâm phục, nhưng biết Triệu Vân luôn luôn trung dũng, cũng không tiện nói gì, thầm bực tự lo nhìn qua không gian liệt phùng, lại ma xui quỷ khiến toát ra nghĩ muốn vào xem một chút ý nghĩ. Lữ Minh. Triệu Vân mắt thấy Lữ Bố cự ly này không gian liệt phùng càng ngày càng gần, hiện nay đã có chỉ nửa bước vào không gian liệt phùng, liền mở miệng nhắc nhở. Hai nghe một bên có chút gọi tên hắn, Lữ Bố kinh ngạc quay đầu nhìn quanh, đang muốn thu chân trở về, lại là bỗng nhiên nghe thấy sau lưng tiếng kinh hô một mảnh. Tướng quân cẩn thận, cháy mau. Lữ Bố nghe được như lọt vào trong sương mù, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ cái kia không gian liệt phùng bên trong bỗng nhiên rỗi ra một cái to lớn vô cùng thô ráp nhà tay, liền đem Lữ Bố bắt lấy, tay này vừa bận đem Lữ Bố cả người sinh sinh bắt lấy, liền muốn hướng giáo đỉnh tinh vực bên kia thu hồi đi. Lữ Bố chỉ cảm thấy bị đè ép đến khó chịu, kinh hoàng sau hướng phía trước xem xét, a, quái vật gì? Nói ra lời này lúc, Lữ Bố cả người đã ở giáo đỉnh tinh vực bên trong, đem cái kia cự thủ chủ nhân nhìn cái thật sự rõ ràng, lập tức dọa cho phát sợ, vô ý thức liền muốn vận chuyển chân nguyên tránh thoát cái này cự thủ trói buộc, lại là để không nổi mảy may pháp lực đến, cái này cự nhân còn có giam cầm pháp lực thần thông. Lữ Bố trong lòng biết không ổn, cuống quýt gọi. Mắt thấy cái này cự nhân, thân cao hơn 10 trượng, mặc trên người một kiện cổ điển áo giáp màu đen, cái này áo giáp nhìn như có chút đơn sơ, bất quá ngược lại là đem cự nhân một chút nhược điểm che giấu cực kỳ chặt chẽ, cái này cự nhân trên đầu tròng mắt màu vàng nóng chính gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Bố, há mồm liền muốn cắn xuống. Nơi đây tình huống vạn phần nguy cấp, Lữ Bố chỉ nghe sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng long ngâm hổ khiếu, cường định tinh thần nhìn lại, Triệu Vân một tay nâng trường thương đập tới, thanh kia trường thương bị một trận chói mắt bạch quang bao vây, uy thế to lớn, phản phất có đem Lữ Bố cùng cự nhân đồng loạt đâm chết một dạng. Cái kia cự nhân cũng nghe đến cái kia tiếng dị hưởng, nắm lấy Lữ Bố hướng phía sau cầm đi, một mắt bên trong quang hoa đại phóng, bắn ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm của sáng. Triệu tướng quân cẩn thận, cái này cổ sáng rất lợi hại. Triệu Vân sau lưng truyền đến lời này, chính là mấy cái kia còn chưa rời đi tản tiên. Lúc này trường thương đã đâm thẳng, nơi nào có thu chiêu đạo lý, Triệu Vân quyết tâm liều mạng, thuận thế liền xung tới, toàn thân pháp lực bành trướng rót vào trường thương, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, thanh kia trường thương thình lình uốn éo, hóa thành một đầu bạch long, chu lên vọt tới cổ sáng kia. Kim bạch hai quang va chạm, tuôn ra một đoàn khí lãng, khuyết tán ra, khe hở bên kia mấy tên tản tiên lập tức dựng lên độn quang xa xa né tránh. Nghiên xúc, còn không buông tay. Triệu Vân thả người lói lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền bỏ tới cự nhân đầu một bên, cái kia bạch long uốn lượn nhất chuyển, lấy cực nhanh tốc độ thay đổi né tránh, trực tiếp trở lại Triệu Vân trong tay, bạch quang tựa như trường long hút nước đồng dạng, một lần nữa ngưng tụ thành Triệu Vân trường thương trong tay, Triệu Vân cầm không ngừng nghỉ liền đâm về phía cự nhân một mắt. Triệu Vân chỉ cảm thấy cái này cự nhân một mắt chính là nhược điểm, cơ hội tuyệt hảo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cái kia cự nhân thấy thế, một mắt phía dưới miệng lớn mở ra, giống. Cự nhân rít lên một tiếng, Triệu Vân chỉ cảm thấy trong đầu như bị cổ truy, đầu đau muốn nức, nghĩ không ra cái này cự nhân tiếng giống lại còn có quấy nhiêu thần hồn tác dụng, nơi đây Triệu Vân lại khoảng cách gần như thế, tự nhiên là nhận lấy cực đại chấn động, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào lấy lại tinh thần. Bên này cự thủ vô một cái, thừa dịp Triệu Vân thất thần thời gian, một bàn tay đánh liền đi lên, lực hơn vạn cân, đem Triệu Vân đánh đi ra trăm trượng có thừa, cũng may mắn Triệu Vân nhục thân kiên cố, cũng bị đánh ra mấy cái tinh huyết phun ra. Nhưng là bên này cự nhân một kích thành công, lại là thống khổ gào lên, Lữ Bố không rõ ràng cho lắm tập trung nhìn vào, nguyên lai Triệu Vân ở thụ đánh phía trước đem trường thương một chỉ, cái này cự nhân còn không tự biết, một bàn tay chính đập vào trường thương bên trên, ngược lại là đánh vào Triệu Vân trên người dĩ nhiên tiết lực không ít. Cái kia cự nhân bị đau, nắm lấy Lữ Bố tay kia không tự giác đưa mở một kia, bên kia Triệu Vân nhìn đến, hô, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Lữ Bố chỉ cảm thấy nắm lấy bản thân cái kia cự thủ lực đạo tựa như không có vừa rồi như vậy lớn, toàn thân pháp lực chấn động, bước đi ra, nắm tay kéo một cái, đem Phương Thiên Họa kích tóm lấy, không nói lời gì, đưa tay liền âm, cái kia cự nhân tức giận đến cực điểm, một quyền đập tới. Mắt thấy quyền này lực đạo dữ dội, Lữ Bố cũng là không hổ là Bạch Dịch thủ hạ một thành viên mạnh tướng, đúng là không sợ hãi chút nào, hai tay một chảo Phương Thiên Họa kích, trong miệng hét lớn một tiếng, ẩn có tiếng hổ gầm, chính là đâm đi lên. Nào ngờ một quyền này đánh lên đến, cái kia Phương Thiên Họa kích chính là phẩm giai không thấp tiên gia binh khí, đúng là không thể như hắn ra thịt mảy may. Lữ Bố trong hoảng hốt tựa như trông thấy cái kia cự nhân trên nắm tay bao phủ một tầng như có như không màng mỏng, Phương Thiên Họa kích chính là bị cái này màng mỏng ngăn tại bên ngoài, lập tức trong lòng chấn kinh, đã là không kịp trốn tránh. Một bóng người bay rất ra ngoài, lại là một đạo khác bóng người đã lần nữa xông về phía trước, chính là cái kia cầm thương giết tới Triệu Vân, hai tay cầm thương ra sức đâm một cái kia trên thân thương bạch quang vừa tăng, đúng là huyễn hóa ra dài khoảng 3 trượng trường thương hư ảnh, lần nữa đục vào. Cái kia cự nhân hiển nhiên mảy may không đem một kích này nhìn vào mắt, cũng không có bất kỳ chống đỡ ý tứ, đưa tay lại là một quyền đập tới, rõ ràng là muốn dùng lực phá giải. Chương 1120, ngăn giết viễn cổ cự nhân. Triệu Vân mũi thương lắc một cái, thanh kia trường thương đúng là sinh sinh xoay chuyển tới, lấy một cái quỷ dị góc độ đâm tới, thẳng tắp đâm vào cự nhân, tầng kia màng mỏng lại là cũng chưa từng xuất hiện, trường thương sinh sinh đâm vào cự nhân thân thể một thước có thừa, cự nhân hiển nhiên không ngờ tới biến chiêu, vội vã nắm tay quét ngang. Bên này Triệu Vân sớm đã ngờ tới, vội vàng bung ra trường thương, trượt thân tránh thoát, mấy cái lắc mình đã né ra mấy chục trượng. T. Cái kia cự nhân kêu thảm một tiếng, một tay lấy cắm trên người mình trường thương rút ra, một chỉ dài vết thương phun ra chất lỏng màu xanh biếc. Cự nhân đem thanh kia trường thương cầm trong tay, hiển nhiên là tức thì nóng giận, cầm lên liền muốn bẻ gãy, cự lực phía dưới, thanh kia trường thương vậy mà không có chút nào biến hình, cái này khiến cự nhân cũng ngẩn ra chốc lát, dứt khoát đem thanh kia trường thương ném về Triệu Vân đi. Cú ném này lực đạo to lớn, trường thương cơ hồ đều co lại thành một đầu dây, bên kia Triệu Vân xem xét, tay hơi vẫy, cái kia bay tới trường thương tuôn ra một tiếng long âm, lần nữa hóa thành một đầu trường long, đón gió xoay quanh một vòng, lần nữa biến thành một thanh trường thương, bị Triệu Vân nhẹ nhõm cầm trong tay. Động tác mau lẹ bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, Lữ Bố cầm trong tay Phương Thiên Họa kích đến ở Triệu Vân bên cạnh, thở hững hục, hiển nhiên vừa rồi từ cự nhân trong tay đào thoát, cũng là dọa cho phát sợ, lại là đổi cự nhân một quyền, trên người đã là có không nhỏ nội thương. Ngược lại là Triệu Vân nương tựa theo gặp nguy không loạn ý chí, hiểm hiểm tránh thoát hai chiều, lúc này cũng là sắc mặt đỏ ửng, có chút kiệt lực. Triệu Minh, ngươi trước đó có thể thấy được qua loại này quái vật. Lữ Bố nhìn không chuyển mắt hướng về cái kia một mắt cự nhân, không dám chút nào thư giãn. Triệu Vân nói, loại này lấy man lực tranh đấu, lại trong mắt có thể thả ra kỳ dị cổ sáng cự nhân, ta trước kia cũng chưa từng thấy qua, bất quá nhìn lên bộ dáng, ngược lại giống truyền thuyết bên trong hoàng cổ hùng thú đỉnh. Đỉnh. Lữ Bố nghi nói. Không sai, truyền thuyết con thú này sau trưởng thành thân cao trăm trượng, một mắt có thể bắn ra nguyên tử thần quang, khắp tận thiên hạ ngũ hành pháp thuật, một bộ da thịt càng là da dày thịt béo thủy hóa bất xâm, năng lực phòng ngự cực mạnh, ma lực cũng xếp hàng đầu một, thật sự khó chơi. Triệu Vân nhớ lại trước kia ở một quyển trong cổ thư nhìn thấy đối với đỉnh miêu tả, trong lòng có chút rụt rè. Lữ Bố nói, quái vật này hiện tại xem ra bất quá 11-12 trượng, nhất định còn vị thành niên, đợi lát nữa ngươi hấp dẫn hắn lực chú ý, ta từ bên cạnh giết vào, công kích trực tiếp hắn cái cổ điểm yếu, nhất kích tất sát. Hiện nay ngược lại là cũng không có biện pháp khác, Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích lực phá hoại kinh người, cái này dù sao chỉ là tuổi nhỏ đỉnh, nói không chừng thật đúng là bị hai người hợp lực xử tử. Nghiên xúc, xem thương. Triệu Vân thương quét ngang, thân hình lấp lóe, đạo quang lưu chuyển, tựa như một quả bốn lượn lưu tinh, hắn thân ảnh không ngờ trải qua huyễn hóa ra mấy cái hư ảnh, mang theo mấy đạo khí thế rộng rãi lưu quang lăng nhiên sát khí phóng tới cái kia đỉnh. Lữ Bố ở hơn 10 trượng nhìn đến rõ ràng, lại là khẽ động cũng không động, giống như là đang chờ cái kia đỉnh làm ra phản ứng sau đó mới ám sát. Mà thấy cái kia tên là đỉnh cự nhân, gặp mấy đạo lưu quang tiêu sái bay tới, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay ra ngoài phải bắt hai đạo kia từ Triệu Vân huyền hóa ra hư ảnh, chỉ là một tay bắt lên đi, hư ảnh kia tán loạn mở đi, liền là cũng không ngừng nghỉ lại đưa tay cùng đánh, trong chớp mắt mấy cái hư ảnh đều tiêu tán thành điểm điểm tinh quang. Triệu Vân bản thể lại là chẳng biết lúc nào vây quanh đỉnh phía sau, mi tâm ngưng tụ, giơ thương liền đâm, cái kia đỉnh mấy lần vùng vẫy đánh tan còn lại toàn bộ hư ảnh, chính cảm thấy kinh dị, đống nhiên quay đầu, đúng là quỷ dị đem khỏa kia đầu lâu 180 độ quay đến sau lưng. Bên này Triệu Vân thương mới vừa vặn vươn đi ra, đống nhiên gặp một cái đầu lâu đảo ngược, trên đó viên kia một mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhất thời dọa cho phát sợ, chỉ là trường thương đã xuất, nơi nào có cương ép thu chiêu đạo lý, đành phải kiên trì đâm đi lên. Triệu Vân sử dụng chính là Bạch Dịch truyền thụ nhất thân hóa tam pháp quyết, ba bóng người cũng là bản thể, pháp này vốn là tránh cũng không thể tránh thời điểm, đem chính mình hóa thành ba đạo tàn ảnh, tách ra thoát đi chiến trường, sau đó mới một lần nữa hội tụ một chỗ, vốn là tránh né địch nhân sát chiêu lợi khí, lại là không nghĩ cái này cự nhân có thể đem kim sắc quang trụ duy trì như thế dài. Cũng không phải Triệu Vân kinh địch, chỉ là bình thường mà nói càng là uy lực to lớn chiêu số, duy trì thời gian liền càng ngắn mới đúng, nơi nào nghĩ đến cái này cự nhân thực lực mạnh như thế, có sáng quét ngang phía dưới, hai nghe mấy tiếng nổ mạnh, Lữ Bố con mắt một mực theo lấy cột sáng kia đi, lại là mấy quả cách tương đối gần hành tinh trực tiếp bị cột sáng quét ngang cắt ra, tuôn ra một đoàn lộng lây ánh lửa. Khục. Lữ Bố chợt quát một tiếng, cái này kinh thiên một tiếng trong đó xen lẫn mấy phần tiếng hổ gầm, đúng là cả kinh cái kia đỉnh thân thể lắc một cái, kim sắc quang trụ tùy theo mẫn diệt, bên này Triệu Vân vừa mới ba đạo tàn ảnh hội tụ một chỗ, một lần nữa ngưng tụ ra Triệu Vân chân thân, trường thương lần nữa hóa làm một đầu trường long, xoay quanh chiến trường một vòng đang muốn bay trở về Triệu Vân trong tay. Đính ở cái này trường thương phía trên lại nhiều lần ăn thiệt thòi, vừa mới còn suýt nữa bị trường thương đâm trúng ngực, tự nhiên lòng sinh lời oán giận, lập tức tay mắt lanh lẹ bắt trường thương, cái kia bạch long gào lên một tiếng, quay đầu muốn cắn, lại bị Đình một cái tay khác ngay đầu một quyền, đem cái kia long đầu đập ra, lại là một tay bắt lấy, đúng là sinh sinh đem bạch long bắt. Triệu Vân mắt thấy pháp bảo bị bắt, trên tay pháp tắc xoay chuyển, miệng nói một tiếng, tật. Thanh kia trường thương biến thành trường long thình lình bạch quang đại phóng, càng đậm hơn trước, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, mấy cái bật mèo, suýt nữa từ đỉnh trong tay tránh thoát, cũng là bị Đình gắt gao bắt được. Lữ Minh, lúc này không lên chờ đến khi nào? Triệu Vân đau khổ chống đỡ lấy pháp quyết, trên trán càng là mồ hôi rơi như mưa. Bên kia Lữ Bố một mực quan sát đỉnh nút điểm, chỉ chờ cái kia đỉnh lộ ra một sơ hở, lợi dụng thuấn tự phách bộ chi pháp đột tiến ám sát, đỉnh hai tay bắt bạch long không nhàn rỗi, Lữ Bố trong mắt tinh quang tăng gọn, phương thiên họa kích quét ngang, tay phải pháp quyết một chiều, cả người thuận thế bước ra một bước, đúng là lăng không tại chỗ biến mất, tựa như bạch dịch xúc địa thành thốn thần thông đồng dạng, lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở đỉnh bên cạnh. Nạp mạng đi. Lữ Bố trong miệng quát lớn, trong tay phương thiên họa kích mảy may không đình trệ, một đạo hàn quang hiện lên. Cái kia phương thiên hỏa kích đã từng qua bạch dịch thêm một đạo sắc bén phát tác, phương thiên hỏa kích tuôn ra nổ mạnh, thẳng tắp thẳng hướng đỉnh dưới nách đâm tới. Chương 1121, giải đấu thanh minh, vô địch chiến binh. Hai tay bắt bạch long, mắt thấy muốn bị phương thiên hỏa kích chọc thương, dưới tình thế cấp bách gào thét một tiếng, hắn dưới nách làn ra bên trong đống nhiên một trận núp đích, chỉ là trong nháy mắt, lại sinh sinh rỗi ra một cái tay đến, đem cái kia phương thiên hỏa kích bắt lấy. Giết. Lữ Bố đầu tiên là giật mình, liền lại quyết tâm liều mạng, phương thiên hỏa kích hoàn toàn như trước đây giết tới. Cự thủ bổ đến một cái, không biết là này đỉnh thần thông còn chưa tu đến thuần thục, hay là bạch dịch đạo kia sắc bén pháp tắc duyên cớ, cái này phương tiên họa kích lại như không có gì đồng dạng, trực tiếp cắm xuyên cái kia cự nhân tân sinh đi ra cánh tay, một đạo dòng máu màu xanh lục phun ra. Mà cái này đỉnh một cái khác đống nhiên nắm tay đánh tới, Lữ Bố tránh cũng không thể tránh, dứt khoát hung ác, hai tay một chảo phương tiên họa kích cắn dài, phương tiên họa kích xoay tròn, chỉ là trong phút chốc liền đem cái kia cự thủ giết đến máu thịt bé bét, mà một cái tay khác quét ngang tới, một quyền đem Lữ Bố đánh bay ra ngoài. Có lẽ là bị đau, trên tay bùng lỏng, Triệu Vân trong tay pháp quyết biến đổi. Cái kia bạch long biến thành trường thương lập tức phóng lên tận trời, rốt cục bay trở về đến Triệu Vân trong tay. Lữ Bố là không may mắn như thế, chịu đựng đỉnh nổi giận một quyền, đánh máu tươi phun ra, thẳng tắp bay rất ra ngoài mấy trăm trượng mới dừng thân hình. Cán kia phương thiên hỏa kích lúc này thì bị đỉnh cầm trong tay, lại là nhìn đỉnh, lúc này trên người bốn đầu cánh tay, vừa mới bị phương thiên hỏa kích rào sát đến máu thịt bè bét cái tay kia, cũng đã ở một trận mầm thịt núc ních phía dưới khôi phục như lúc ban đầu. Liên hoàn sát chiêu phía dưới, đúng là sinh sinh làm cho đỉnh bộ phát tiềm năng, cưỡng ép tấn cấp. Lữ Bố, đi. Triệu Vân hét lớn một tiếng. Thu thương liền muốn bỏ chạy, mà bên kia Lữ Bố vừa mới bừng tỉnh, chỉ cảm thấy trên người pháp lực khô kiệt, trong lòng hoảng sợ, lập tức hóa thành đạo quang liền muốn rút đi. Đinh bị người đánh một trận, chỗ nào cho phép hai người dễ dàng như thế liền đi, bóng người to lớn nhoáng một cái, xuất hiện ở không gian liệt phùng phía trước, lấy thân thể khổng lồ đem cái kia không gian liệt phùng hoàn toàn ngăn ở phía sau. Triệu Vân một đường hóa quang mà đến cũng là lui một bước, trong lòng thầm kêu không tốt, trường thương trong tay đâm ra, cái kia cự nhân đưa tay tới bắt, lại là Triệu Vân giả thoáng một thương, cầm thương vẩy một cái phương thiên hỏa kích, đem phương thiên hỏa kích từ đỉnh trong tay đánh rớt. Bên kia Lữ Bố nhấc lên trên người xuất lại không nhiều pháp lực, cái kia phương thiên hỏa kích hóa thành một đạo hồng quang, bắn về Lữ Bố bên người. Triệu Minh cẩn thận, cái này đỉnh tựa như tiến giai, vừa rồi quyền kia đánh ở trên người ta, vậy mà đem ta pháp lực phong cấm, muôn bản cẩn thận. Lữ Bố hô, ngay sau đó nội thị đan điển, chỉ thấy đan điển có một đoàn như có như không hắc khí, đem linh lực toàn bộ bao ở trong đó, đúng là điều động không được mảy may. Thương hoa lại là chớp loạn mấy lần, Triệu Vân phi thân mà đi, trở lại Lữ Bố bên người. Đình mắt thấy hai người bị bản thân ngăn tại không gian liệt phùng bên ngoài, đúng là nhân cách hóa cặc cặc quái thiếu. Sau đó hướng thẳng lên trời thét dài một tiếng, Triệu Vân Lữ Bố hai người ở bên kia nghe được tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy tiếng thét này đúng là đem hư không đều chấn động đến ông tác hưởng. Không tốt, Đình đang kêu gọi đồng bạn. Triệu Vân đột nhiên cả kinh nói. Lữ Bố nghe thấy, mặt xám như cho, bây giờ pháp lực bị cấm, nếu là Đình liền như vậy ngăn trở không gian liệt phùng, vậy chờ Đình đồng bạn vừa đến, bản thân chẳng phải là khó thoát khỏi cái chết. Triệu Vân cái khó lo cái không nói, Lữ Minh, Bạch Đế ở chúng ta lâm trận phía trước không phải cho ngươi ta một viên hạt đậu sao, nói nếu là tình huống khẩn cấp, có thể đem hạt đậu ném ra ngoài. Lữ Bố vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên to bằng móng tay đậu nành, mắt thấy viên này đậu nành như thế phổ thông, không khỏi có chút hoài nghi. Lại là nghe được bên kia đỉnh kêu to mấy tiếng, trong tiếng kêu càng ngày càng gấp rút, bên hai ngầm trộm nghe nơi rất xa tinh không chuyển đến mấy tiếng cùng loại vang vọng, Lữ Bố chỗ nào còn nhớ được rất nhiều, giương một tay lên liền đem cái kia hạt đậu nành hướng về phía đỉnh ném tới. Chỉ thấy viên kia đậu nành trên không trung quay tít một vòng, cứ như vậy lăn một vòng, qua trong giây lát hóa thành một cái cầm trong tay trường qua kim giáp võ sĩ, từ trên người tản mát ra khí tức xem ra, rõ ràng là kim tiên thực lực. Lữ Bố mắt thấy cái kia kim giáp võ sĩ xuất hiện, trong lòng vui mừng quá đỗi. Triệu Vân nhìn thấy này mộ cũng là có chút giật mình, vốn cho rằng cái này đậu nành chỉ là thiên lôi tử loại hình duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, chưa từng nghĩ đúng là cao như thế giai kim giáp khôi lỗi. Kinh dị sau khi nhìn xem cái kia kim giáp võ sĩ phá không đi, Vương Trường Thương làm ra ám sát động tác, thẳng tắp xuống tới, đỉnh cũng là lăng chốc lát, sau đó kịp phản ứng, hai bàn tay to đánh tới. Chỉ thấy cái kia kim giáp võ sĩ xoay người, cả người nhất thời chìm xuống, từ đỉnh phía dưới trùng sát đi lên, trong tay trường qua lắp một cái, lập tức tuôn ra một đoàn chói mắt đến cực điểm kim sắc lôi điện đến, trong nháy mắt đem kim giáp võ sĩ cùng đỉnh nuốt hết trong đó, ken ken bên trong minh thanh thế to lớn, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa tư thế, mà cái này kim sắc thiểm điện, Lữ Bố cùng Triệu Vân hai người đúng là chưa từng nhìn thấy, lập tức không khỏi đối với Bạch Dịch càng là lòng sinh e ngại. Trước mắt nơi đây một đạo khôi lỗi đều cường hãn như thế, cái kia Bạch Dịch người này tu vi đến cùng đến cấp độ nào, nửa bước thánh nhân. Giống. Điện quang bên trong nghe thấy đỉnh một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó bay ngược ra một bóng người đến, chính là cái kia kim giáp võ sĩ. Triệu Vân thở dài, nghĩ không ra này kim giáp võ sĩ lợi hại như thế, lại cũng không phải cái này đỉnh đối thủ. Lại là tinh tế xem xét, cái kia kim giáp võ sĩ tuy nhiên bay ngược ra đến, toàn thân trên dưới vẫn như cũ kim quang điểm diệu, tựa như một chút đều không chịu đến tổn thương, ngược lại nghe cái kia đỉnh thanh âm, giống như là bị thương không nhẹ. Triệu Vân lại tập trung tinh thần nhìn đi lên. Cái kia kim giáp võ sĩ chỉ bay ngược mấy trượng khoảng cách, liền ổn định thân hình, trên người một trận khớp xương bạo hưởng, lập tức tuôn ra một đoàn càng thêm lóa mắt kim sắc lấp lánh, quấn quanh lấy toàn thân cao thấp, phảng phất là cửu thiên lôi thần hạ phàm đồng dạng, hung hãn không sợ chết lần nữa xuống tới. Đỉnh mắt thấy kim giáp võ sĩ lại xuống lên, đúng là cũng không dám lại dùng nắm đấm đi đón đỡ, vô ý thức liền muốn né tránh, có thể cái kia kim giáp võ sĩ vẫn như cũ không buông tha quay người giết tới. Triệu Vân bên tai nghe được mấy tiếng quỷ dị tiếng kêu, nơi đây liên miên bất tuyệt vang lên, phảng phất bốn phương tám hướng đều có không ít đỉnh chính đang chạy đến, nghe những cái này đỉnh tiếng kêu hùng hậu, tựa hồ là trưởng thành đã lâu đỉnh, lập tức quá sợ hãi, một phát bắt được Lữ Bố, hóa thành từng đạo ánh sáng, thừa dịp cái kia kim giáp võ sĩ đuổi theo đỉnh, là muốn cưỡng ép cướp đường trở về tinh tế thế giới. Đỉnh há có thể từ bỏ ý đồ, tuy nhiên không ngừng tránh né kim giáp võ sĩ tập kích, nhưng vẫn là nhìn thấy Triệu Vân động tĩnh, trên mặt hiển nhiên là tức thì nóng giận, một mắt bên trong kim quang lóe lên, một đạo quang trụ lập tức đánh tới, trực tiếp đánh vào Triệu Vân hai người đường phải đi qua bên trên. Triệu Vân nhất thời xông đến có chút gấp bách, vậy mà kém chút đón đầu đụng vào cổ sáng kia phía trên, cuống quýt ngừng thân hình, trong lòng hô to may mắn, lại là cổ sáng kia bỗng nhiên một đoạn, nguyên lai là kim giáp võ sĩ thừa dịp đỉnh phóng thích cổ sáng thời điểm một qua quét ngang ở đỉnh đầu, sinh sinh cắt đứt cổ sáng. Chương 1122, Bạch Đế, vô song. Ầm ầm. Hư không bên trên vô tận huyết khí tràn ngập, giống như chói mắt nhất tinh thần nổ. Giữa thiên địa không ngừng tồn tại huyết khí, còn có man hoang chi khí kéo dài đến trăm vạn dặm, ảnh hưởng đến trung quanh cổ tinh. Đỉnh gợi hồ có được đến gần vô hạn biến cổ cự nhân tộc huyết mạch, về mặt sức mạnh có thể nói là cực kỳ khủng bố, vạn dặm tinh thần ở thời khắc này đều bị đoàn này huyết khí bao phủ. Vâng. Kinh khủng huyết khí hóa thành triều dâng, trong hư không quần quần mà đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ tinh bên trên, không ít tu sĩ đều bị kinh động, cùng nhau nhìn về phía tinh không. Ở nơi đó, có vô biên huyết khí tuôn ra, giống như trụ trời một dạng nối liền trời đất, tựa như âm phủ quỷ yêu đang kêu rên. Khủng bố khí tức ép ở tất cả mọi người trong lòng, tất cả mọi người kinh dị, phía sau đều bị mồ hôi thấm ướt, kém chút nhịn không được phải quỳ xuống, cúng bái. Lá gan không nhỏ, dám vào xâm phương này tinh không. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm thiên đỉnh cung điện bên trong, Bạch Dịch từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, hơi hơi mở ra hai mắt, trong tay pháp quyết dâng lên, hắn trước người xuất hiện một chiếc gương, trong đó chính là cái kia kim giáp võ sĩ thị giác, nơi đây trưởng qua huy vũ liên tục, đánh cái kia đỉnh liên tục bại lui. Viễn cổ cự nhân huyết mạch, như thế thú vị, nếu có thể dung nhập chiến binh chi hồn bên trong, chiến binh thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Bạch Dịch tự nói. Vâng. Hư không bên trong một trận rung chuyển, có vòng xoáy màu đen lăng không hiện lên, thánh khiết thần văn lạc ấn trên hư không, nháy mắt đã xuất hiện ở bên mông tinh hà phía trên. Đây là vũ trụ tinh không. Viễn cổ cự nhân còn đang gào thét, mà khi vòng xoáy xuất hiện một khắc này, toàn bộ sinh linh tựa hồ cũng phát giác được một tia dị dạng, mắt lộ ra kinh hãi. Bạch Dịch trong mắt rất là lửa nóng, ngăn không được cười ha ha lên, đỉnh, dĩ nhiên là thượng cổ diệt tuyệt đã lâu đỉnh. Ha 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 ha, đúng là trời cũng giúp ta. Triệu Vân đang muốn lần nữa xung trận, lại là cảm giác đột nhiên sau lưng kim quang một mảnh, sau đó thân hình như bị pháo kích, cả người thuận thế phi ra, đúng là suýt nữa đem thần hồn đều chấn ra nhục thân. Đạo kim quang kia lóe lên một cái rồi biến mất, Triệu Vân giống như chim sợ ná, không dám quay đầu nhìn, một lòng chỉ chú ý liều mạng bay về phía cái kia không gian liệt vùng. Có chút ý tứ. Sau lưng đột nhiên vang lên Bạch Dịch thanh âm, Triệu Vân trong lòng thất kinh, lúc này mới quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia kim giáp võ sĩ chẳng biết lúc nào đã hóa thành Bạch Dịch, một tay nâng lên, hời hợt tiếp nhận một đạo từ nơi xa hư không phóng tới kim quang. Triệu Vân phảng phất chạy thoát, hô, bệ hạ, các ngươi trước quay về tinh tế đi, ta tới bồi những cái này đỉnh chơi đùa. Bạch Dịch một tay ngăn trở cổ sáng kia, trên tay một mảnh xương mù màu đen, cũng không biết công pháp gì, kim quang kia chiếu xạ ở phía trên, lại tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Đế, đỉnh kêu không ít đồng bạn đến nơi này. Triệu Vân nhắc nhở một câu, mang lấy Lữ Bố hóa thành từng đạo ánh sáng, nháy mắt liền đến ở tinh tế khe hở, ý đồ đem cái này không gian liệt phùng giữ vững. Bạch Dịch hơi lắc đầu, phiêu nhiên cười nói, bất quá chỉ là mấy con đỉnh, có gì trở ngại. Vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Dịch trong tay hắc quang lóe lên, Thôn Thiên Ma Công ở trên người cấp tốc vận chuyển lại, cả người sau lưng bỗng nhiên mở ra một đạo khe hở, không biết thông hướng nơi nào, tựa như địa ngục đồng dạng, trong đó quỷ khóc thần hào, cũng là những năm này bị Bạch Dịch chém giết người hồn phách. Bạch Dịch là hai tay mở ra, tựa như quân lâm thiên hạ đồng dạng, toàn thân hào quang lưu chuyển, một tay nâng lên một đoàn kim sắc quang đoàn, một tay kia nâng một đoàn lớn nhỏ cỡ. Nắm tay hắc khí, nói, nghiệt xúc, còn không đền tội. Thanh âm nói chuyện không lớn, có thể phảng phất là ở cái này tinh vực bên trong thật lâu tiêu tán không đi, từng đợt quanh quẩn trong đó. Đình cuối cùng bất quá là dã thú, cho dù là có được thân người, cũng khó che đậy thú tính, điên cuồng nhào tới, bốn đầu cánh tay huy vũ liên tục, một mắt bên trong lần nữa bắn ra một đạo quang trụ. Hỏa đến. Bạch Dịch lạnh rên một tiếng, đại thần thông dùng ra, lập tức bốn phía không gian nóng bức vô cùng, thiên hỏa luân hàng, toàn bộ không gian như cùng ở tại dung nham địa ngục mở dạng. Oeng. Trong nháy mắt này, càn khôn rung động, hư không đều đang lật đổ, tinh thần nổ, phảng phất nhật nguyệt đều muốn rơi xuống. Ở giữa bọn hắn khu vực, hai cỗ lực lượng đã xảy ra đụng chạm kịch liệt, sinh ra vô cùng khủng bố ba động. Ở thời khắc này, không cần nói Lữ Bố, Triệu Vân, chính là cổ tinh bên trên những cái kia tu sĩ, đều đang sợ hãi, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Pháp môn tiên địa. Triệu Vân cả kinh nói, loại này chỉ có thánh nhân mới có thần thông, Bạch Dịch là khi nào nắm vững? Lại nói cái kia đỉnh không quan tâm, điên cuồng bật lên, trong nháy mắt đã đến khoảng cách Bạch Dịch không đủ 10 trượng, bên kia Bạch Dịch mắt thấy này nóng bức không thể ngăn cản đỉnh, cũng là có chút kinh dị, một quyền cách không đánh ra ngoài, cái kia đỉnh thật giống như bị cái gì cự vật đụng đồng dạng, thân hình khổng lồ lập tức bay rất ra ngoài, tinh không tung xuống một mảnh dòng máu màu xanh lục. Một tí đạo hạnh, cũng dám làm giữ. Bạch Dịch trong miệng nói khẽ, một tay dựng thẳng lên một chỉ, xoẹt một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay giấy lên một đoàn nhỏ bé ngọn lửa màu bạc, lại là chỉ cái kia đỉnh, đoàn kia ngân diễm rời khỏi tay, trực tiếp bay về phía cái kia còn chưa dừng lại bay ngược chi thế đỉnh. Cái này ngân diễm phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền rơi xuống ở đỉnh trên người, đúng là trong nháy mắt liền nổ tung lên, lập tức ngân diễm bọc lại đỉnh toàn bộ thân hình nốt lên, trong đó tiếng kêu rên liên hồi, chỉ là chốc lát liền bị tiêu đến chỉ còn lại có một quả màu xanh biết tinh hạt. Cái này tinh hạt bất quá to bằng ngón tay, lại là êm dịu phản quang, trên đó ẩn ẩn có yêu đất lục quang áo ánh. Bạch Dịch ý cười càng đậm, vây tay một cái kia tinh hạt liền bay đến Bạch Dịch trong tay, Bạch Dịch liên tục gật đầu, đem tinh hạt thu hồi. Chương 1123, gian thương hắc hoàng canh thứ nhất hoàng lăng. Cảnh Tiên chính đang nổ nước bọn, phía trước ở tiên kiếm vị diện thời điểm, hắn đã là tương đối bất mãn, ngay cả mình đều đánh không lại người, lại có thể lên làm tiên đế. Hơn nữa bọn họ tu luyện chỉ có thể dựa vào bản thân, chớ đừng nhắc tới giống Bạch Dịch một dạng khắp nơi vơ vét tư nguyên. Nhưng là, nếu như cái kia Ngọc Đế làm như vậy mà nói, hắn dám cam đoan hắn sống không được mấy ngày. Bây giờ, hắn dáng lâm vị diện này, còn đang Bạch Dịch thủ hạ, đối với trước kia vị diện càng là chê. Hắn nguyên bản là thiên giới đệ nhất chiến thần, thực chất ở bên trong sinh ra yêu chiến, đi theo như vậy một cái thiên đế thực sự là sắp nín chết hắn. Cứ việc hắn còn chưa khôi phục phi đồng thần tướng ký ức, nhưng trong xương cốt vẫn như cũ chạy xuôi theo đệ nhất chiến thần huyết dịch. Hiện tại sinh hoạt mới là hắn chân chính muốn, có như vậy một đám người, kể tình nghĩa huynh đệ, có thể một khối càn quét tài nguyên, phía sau còn có Bạch Đế một cái như vậy núi dựa lớn, nhân sinh quả thực không muốn quá đắc ý một chuyến sáu người cứ như vậy cãi nhau ở Mỹ, trong lúc nhất thời bầu không khí thế mà 10 điểm hài hòa. Trong đó trò chuyện vui nhất dĩ nhiên chính là Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao hai người, thoạt đầu hai người nói chuyện phiếm là bởi vì hai người giống nhau như lúc, càng về sau hai người càng nói chuyện với nhau thì càng phát hiện hai người quả thực tương tự kinh người, ngay cả yêu thích đều là giống nhau. Cảnh Thiên âm thầm kinh hãi, nếu như không phải mình biết mình phụ mẫu liền sinh bản thân một cái, bản thân quả thực liền muốn hoài nghi Lý Tiêu Giao là mình đồng bào huynh đệ. Đồng dạng như vậy cảm giác không chỉ là Cảnh Thiên, một chuyến mặt khác bốn người cũng là như vậy cảm giác, vốn là cảm giác Cảnh Thiên một người quá nhiều. Một lần này tốt hơn, trực tiếp gấp bội. Tiêu Viêm bởi vì phải chiếu sáng, cho nên đi ở trước nhất, tối như mực hoàng lăng ở cái này một tia ánh lửa làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ tinh mịch. Tiêu Viêm trong tay không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, những người còn lại lại không có phản ứng gì, thậm chí còn có người có lòng dạ thanh thản ở trong nhóm nhảy nhót. Mà Hắc Hoàng thì là càng thêm trực tiếp mở ra trực tiếp hình thức. Bởi vì Thiên Đình thành lập ban đầu, Bạch Dịch mở bang phái hình thức, đem tiếp trước một vài thứ dung nhập ở trong Thiên Đình, khiến cho Thiên Đình cùng mọi người nguyên bản nhận thức xuất hiện rõ ràng sai lầm. Chơi ạ còn có thể mở trực tiếp công năng. Rất nhiều Thiên Đình tiên nhân nhìn thấy Hắc Hoàng trực tiếp, tò mò liền mở ra. Có trời mới biết chó chết này lại chạy tới cái nào trong mộ. Nếu thật trộm Tần Thủy Hoàng Lăng, vậy cần phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Vừa mở ra trực tiếp, bọn họ liền thấy một quả to lớn đầu chó xuất hiện ở trên màn ảnh. Hắc Hoàng mới mở miệng chính là dị thường hèn mọn ngữ khí. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là Hắc Hoàng, hiện tại ta cho mọi người trực tiếp là thành đoàn soát Hoàng Lăng phó bản. Không nói trước Hắc Hoàng vốn chính là Thiên Đình hồng nhân, riêng là Tôn Ngộ Không ở cái đội ngũ này bên trong liền có thể dẫn tới không ít người quan sát. Tôn Ngộ Không vốn là ẩn ẩn có Thiên Đình đệ nhất chiến thần khí thế, hơn nữa bọn họ cái đội ngũ này bên trong người đều là ở bên trong Thiên Đình có chút danh khí, cho nên vừa mới phát sóng không đến 10 phút đồng hồ, trực tiếp gian nhân số liền đã vượt 10.000. Chớ nói chi là bọn họ soát vẫn là Hoàng Lăng phó bản, Hắc Hoàng nhìn xem còn đang không ngừng tăng trưởng quan sát nhân số, lập tức cười đến con mắt cũng không nhìn thấy. Vì cam đoan trực tiếp bình thường trật tự, muốn nhìn trực tiếp người trước hết giao số lượng nhất định nguyên mới có thể tiếp tục quan sát. Hắc Hoàng cái kia vẻ mặt nụ cười thô bỉ, phản phất đã thấy liên tục không ngừng nguyên hướng hắn bay tới. Mà đang xem trực tiếp đám người thì là ở trong lòng không ngừng thầm mắng, cái này Hắc Hoàng thật đúng là gian thương. Nhưng là bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút bọn họ soát Hoàng Lăng phó bản quá trình, cấp bậc kia chiến đấu, chỉ nhìn một lần liền có thể để bọn hắn lấy được rất lớn dẫn dắt. Cho nên tuy nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng là phần lớn người cũng giao tiền tiếp tục quan sát. Một bên khác Hắc Hoàng nhìn mình tài khoản bên trong nguyên số không ngừng tăng trưởng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Đám người tuy nhiên nhìn không ra mặt chó bên trên có vẻ mặt gì, nhưng là đối với nó tính nết vẫn có một tia lý giải, lúc này, không chừng đôi chó đều muốn nết lên đến. Mà Tôn Ngộ Không thì là ở đứng một bên tiếp lấy bản thân cây gậy, lời gì đều không nói, lộ ra dị thường trầm mặc. Tốt rồi, đại hắc không cần nói, nên làm chính sự. Tiêu Viêm chỉnh ngay ngắn sắc mặt, chiếu lần trước bọn họ đến Hoàng Lang lộ tuyến đến xem, lúc này cũng mau đến cửa chính. Đến bên trong đằng sau liền không thể giống ở ngoại vi một dạng buông lỏng, bằng không mà nói sơ ý một chút chính là trọng thương. Hắc Hoàng đương nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ, đưa điện thoại di động trên người mình cố định lại, cam đoan có thể quay đến đồ vật. Một đoàn người ở Tiêu Viêm dưới sự nhắc nhở cũng đều cảnh giác lên, nhao nhao đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Phải biết, lợi nhuận càng lớn phong hiểm cũng liền càng lớn. Sáu người đi tới một bức tường phía trước, trên tường phủ đầy quỷ dị hoa văn, đây chính là Hoàng Lăng chính điện cửa vào. Lần trước bọn họ tới nơi này thời điểm, là Bạch Dịch đem cửa mở ra, lần này Bạch Dịch cũng không đến, tất cả bọn họ cũng không biết làm như thế nào mở ra cái cửa này. Tiêu Viêm ở trên tường lục lọi một hồi, bất lực nói ra, nếu không chúng ta mấy cái hợp lực thử xem có thể hay không mở nó ra. Tôn Nộ không rốt cục không còn ôm hắn cây gậy, chỉ thấy hắn đứng thẳng người lên, nói ra ta thử trước một chút à. Còn lại đám người vội vàng lui về phía sau, nói đùa, hắn một côn này xuống dưới, cửa không mở còn tốt, nếu như mở, nhiều như vậy tảng đá nện vào trên người bọn họ hình tượng còn cần hay không? Phải biết, Hắc Hoàng hắn trực tiếp còn mở. Ở mấy người bọn hắn trước mặt mất mặt không tính là gì sự tình, nếu như toàn bộ thiên đình đều thấy được cái này chật vật một mặt, bọn họ còn thế nào ở trong này lẫn vào? Tôn Nộ không giơ lên cây gậy, một gậy đập xuống, trên tường hoa văn đột nhiên sáng lên, một trận quang mang qua đi, trên tường không có chút nào tổn hại, Tôn Ngộ không lại nhịn không được lui về phía sau. Còn lại mấy người nguyên bản định ở một bên xem kịch vui, bởi vì Tần Thủy Hoàng là đại đế cấp bậc, hắn lăng mộ cũng tất nhiên không phải là ai đều có thể tùy tiện liền có thể đi vào. Giờ phút này lại cũng là bị kinh trụ, phải biết, Tôn Ngộ không đã là chuẩn đế cấp bậc. Đại đế phía dưới người thứ nhất, giờ phút này nhưng ngay cả một bức tường đều dung chuyển không được. Chương 1124, mở ra Hoàng Lăng, đế lệnh chi uy xem ra vẫn là cần chúng ta cùng nhau thử một lần. Đại Hắc Cẩu đi tới đằng sau Tiêu Viêm bọn họ. Cái này Tần Thủy Hoàng Lăng xem ra bên trong hẳn còn có không ít đồ tốt, bằng không lần trước bệ hạ lấy đi 100 vạn âm binh đằng sau, nơi này cấm chế nên toàn bộ bị phá hư. Tiêu Viêm tế ra Thái Dương chân hỏa, người quen biết đều biết hắn nghiêm túc. Những người còn lại cũng nhao nhao sử dụng bản thân mạnh nhất bí pháp, bọn họ biết rõ, nếu như tiến vào, chờ đợi bọn họ sự tỉnh vô số tài nguyên. Đây chính là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng Lăng mộ a. A. Khác biệt bí pháp đánh vào trên tường, lóng lánh khác biệt ánh sáng, chờ quang mang đi qua đằng sau, sáu người quả thực bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, trước mặt bức tường này còn không có bất kỳ cái gì tổn hại. Đây quả thực là vượt quá bọn họ sức tưởng tượng. Mặc dù biết đế cảnh là một cái đường ranh giới, nhưng là bọn họ không nghĩ tới chênh lệch thế mà lớn như vậy. Chuẩn đế cảnh giới, khoảng cách đại đế chỉ có một tầng giấy cửa sổ khoảng cách, hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả đã thời gian qua đi xa xưa như vậy Tần Thủy Hoàng Lăng cấm chế đều không phá nổi, thậm chí ngay cả một điểm ấn ký đều không lưu lại. Kỳ thật không chỉ là bọn họ sáu người sợ ngây người, ngay cả đang xem trực tiếp thiên đỉnh đám người cũng là sợ ngây người. Mấy người này thực lực bọn họ cũng là biết rõ, mỗi người ở bên trong thiên đỉnh thậm chí có thể nói có thể xung pha. Hiện tại mấy người hợp lực thậm chí ngay cả một cái lăng mộ đều mở không ra. Đây chính là Tần Thủy Hoàng Lăng sao? Quá đáng sợ, liền để Tiên Đại Đế không cách nào mở ra sao? Đã từng Tần Thủy Hoàng mạnh đến mức nào, liền chuẩn đế một đòn đều không thể đánh xuyên hắn Hoàng Lăng. Cái này Hoàng Lăng là từ cái gì rèn đúc? Chẳng lẽ là thần kim hay là tiên tinh? Nếu không thì không có khả năng có như thế đáng sợ lực phòng ngự. Dạng này cảnh tượng quá mức khủng bố, phản phất giống như hướng biển cả đầu nhập cục đá, liền một điểm bọt nước đều không có nổi lên, đã chìm đáy biển. Quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ đi sẽ là cái dạng gì? Khả năng cũng là giống bọn họ dạng này, ở cửa vào không được a, nếu không, chúng ta trở về mời Bạch Đế lại tới một chuyến. Lý Tiêu Giao chần chờ, nói ra. Đám người cũng là một trận trầm mặc, trong lòng mặc dù tán đồng chủ ý này, nhưng là ai cũng không nghĩ cứ như vậy mặt mày xám xịt trở về. Thử một lần nữa, ta cũng không tin liền này cũng không đánh tan được. Đại Hắc Cẩu cắn răng một cái, đem đế lệnh lấy ra ngoài, lần này nói cái gì cũng phải đem đại môn mở ra, bọn họ trực tiếp còn mở đây. Thử lại một lần cuối cùng a, thực sự không được chúng ta lại trở về. Hắc Hoàng nhe răng nói, các ngươi cũng đừng giấu giếm. Bằng không mà nói chúng ta hôm nay liền đại môn còn không thể nào vào được. Đám người cũng biết lần này nếu như lại không thành công mà nói, bọn họ liền muốn hồi thiên đỉnh, biết bắt nhất là Hắc Hoàng con hàng này còn mở trực tiếp, nếu là không cách nào công phá Hoàng Lăng, đám người này sợ là đều muốn đi theo mất thể diện. Người chó chết này. Đám người nổ nước bọn. Nhưng việc đã đến nước này, tất cả mọi người đem chính mình pháp bảo lấy ra. Trời ạ, đây là đế lệnh sao? Cái này phá của Hắc Cẩu, sợ là không biết cái này đế lệnh mang ý nghĩa gì, cứ như vậy dùng hết. Đừng cản ta muốn cùng cái này Hắc Cẩu liều. Cái này khiến chính đang quan sát đám người cũng là không khỏi một trận thì đau. Các ngươi cho là ta không đau lòng a? Đau lòng nhất là ta a. Vì trấn an ta ấu tiểu tâm linh, đề nghị các ngươi đều soát điểm tiên nguyên, đưa một tiên tinh hỏa tiên cái gì. Đại Hắc Cẩu cầu xin vẻ mặt, hắn trong lòng quả thực đều muốn dỉ máu. Đây chính là một mai đế lệnh a, tương đương với một vị cổ chi đại đế, bây giờ nhưng phải lộn ở lối vào. Và anh, Hắc Hoàng điều động toàn thân linh khí, đem hắn chút vào đế lệnh, chỉ thấy một trận tia sáng chói mắt qua đi, mảng lớn tiên mang rơi xuống, đem hư không đều nhuộm thành óng ánh khắp nơi. Thông qua trực tiếp, tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều cảm thấy kinh hãi. Trước mặt bức tường đã đổ sụp, hư không bên trong xuất hiện một mảnh vật mèo, phản phất có một bóng người vượt qua hư không giáng lâm, xé rách thiên cùng, giáng lâm ở đây. Hô, một trận cho bụi cuốn lên đem mọi người làm cho mặt mày xám xịt, bất quá bọn hắn đã không lo được bọn họ hình tượng, đám người vội vàng chạy vào trong lăng mộ. Bệ hạ không phải đang bế quan sao? Đây là không ít người trong lòng hoang mang, cảm giác trước mắt mọi thứ đều lộ ra không thẳng thực, rõ ràng phía trước Bạch Dịch tuyên bố bế quan, nhưng trước mắt đạo thân ảnh này lại chân thực là Bạch Dịch hình tượng, làm cho tất cả mọi người phát run. Đế uy, đây mới thực là vô thượng đế uy. Đây là đế uy. Có đại đế giáng lâm hoàng lăng. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Trăm vạn âm binh bị đổ, thủy hoàng bị cưỡng ép trấn áp, không cách nào khôi phục, bây giờ lại có cái gì tai nạn muốn phủ xuống. Đây mới thực là đế uy a, là trong nhân thế cấm kỵ một dạng tồn tại, khó trách thiên đỉnh có thể uy trấn Bắc tinh vực, không người dám cùng tranh tài. Không ít trong hoàng lăng hộ vệ đều cảm thấy tim đập nhanh, phía trước đã từ một chút hoang cổ thế gia cùng tán tu nơi đó biết được thiên đỉnh tồn tại. Đó là một cái vô cùng đáng sợ tồn tại, uy áp Bắc tinh vực. Có lẽ, tiến thêm một bước, chính là uy áp trung thiên vực, thậm chí vũ trụ tinh không. Ầm ầm, cửa rốt cục mở ra. Lăng mộ trung gian trống rỗng, nơi này phía trước là sắp đặt tượng binh mã địa phương, lần trước Bạch Dịch đem âm binh thu sạch đi đằng sau, nơi này tượng binh mã đã hóa thành hư không. Chương 1125, Thái cổ vô thượng kiếm trận. Chơi ạ. Một lần này còn đang nhìn trực tiếp người càng thêm trợn tròn mắt. Nếu như nơi này trống rỗng một mảnh, như vậy bọn họ tới nơi này có ý nghĩa gì? Chớ đừng nhắc tới vừa rồi lãng phí bảo, đặc biệt là Hắc Hoàng xuất ra cái viên kia đế lệnh, thế nhưng là dùng một lần liền thiếu đi một lần a, thế nhưng là Tiêu Viêm, Diệp Phàm trên mặt bọn họ lại không có một chút biểu tình thất vọng, ngược lại tràn đầy hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Đám người từ nguyên bản đặt binh tượng địa phương thông qua, đi tới gần chủ lăng địa phương. Diệp Phàm lại mở một cánh cửa, trên đường đi Hắc Hoàng đều đang tìm hắn muốn bàn đảo. Nói đùa, hắn vốn chính là thuận miệng nói chuyện, làm sao có thể thực giữ lại, coi như thực còn dư, cũng sớm đã bị hắn luyện hóa tu luyện làm sao cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Trước đó, một đoàn người đi qua địa phương đều không có thứ gì, nhưng là bọn họ cũng không có quá mức vội vàng sao động. Nhưng là, từ bọn họ mới vừa tiến vào hoàng lăng thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy áp, càng là đi vào bên trong, cỗ uy áp này cũng liền càng là mãnh liệt. Duy nhất còn có thể bình thường hành động cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Diệp Phàm, Tôn Ngộ Không là bởi vì hắn cái kia chuẩn đế cảnh giới, mà Diệp Phàm là bởi vì hắn thể chất, hoang cổ thánh thể vạn pháp bất xâm. Hắc Hoàng nếu như không phải bởi vì trực tiếp mở ra, cố lấy bản thân hình tượng, khả năng đầu lưỡi đều muốn phun ra. Bất quá, hiện tại hình tượng cũng không tốt hơn chỗ nào là được. Toàn thân lông đen kém chút nổ, túi đầu, không biết đang tìm cái gì. Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao hai người lẫn nhau dắt đỡ lấy, Tiêu Viêm cũng là một bước một dừng. Tiêu Viêm nhìn trước mắt cảnh tượng quả thực sợ ngây người, đây quả thực là vạn kiếm chi ra a. Trước mặt lít nha lít nhít cơ hồ đều là lợi kiếm, nhưng đều là có chút hỏng hóc. Tôn Nộ Không cùng Diệp Phàm hai người đi lên trước, hai người riêng phần mình từ bên trong rút ra một thanh kiếm quan sát, liền tại bọn hắn vừa mới rút kiếm ra thời điểm, còn lại kiếm bắt đầu run không ngừng, cuối cùng đội đất mà ra. Những cái này kiếm hợp thành một cái kiếm trận. Tuy nhiên những cái này kiếm đều đã không lành lặn, nhưng lại như cũng vô cùng sắc bén. Thân kiếm lóe lánh quang, hướng về hai người gào thét mà đến. Hai người lẫn nhau, giống như là kế hoạch xong đồng dạng, đồng thời động thân. Hai người ở kiếm ảnh bên trong không ngừng xuyên toa, hơn nữa ý đồ muốn phá phôi kiếm trận, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào. Mà ở kiếm trận bên ngoài một đoàn người cũng không biết nên làm cái gì, Hắc Hoàng ở một bên cấp bách xoay quanh, đế lệnh hắn là sẽ không cân nhắc dùng. Bởi vì bên này khoảng cách chính lăng vẫn có một ít khoảng cách, hiện tại chỉ là đối mặt kiếm trận, càng ở sau cấm chế thì càng lợi hại. Nếu như ở cửa này số lần đều dùng hết rồi, như vậy bọn họ ở phía sau nên làm cái gì? Hưu. Tiêu Viêm thì là tế ra Thái Dương chân hỏa, ý đồ hòa tan những cái này tàn kiếm, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao hai người song song mà đứng, con mắt nhìn chằm chằm kiếm trận, thỉnh thoảng trong mắt sẽ hiện lên một tia huyền diệu phù văn. Qua không sai biệt lắm một nén hương thời gian, Diệp Phàm cùng Tôn Ngộ Không ở bên trong thời gian dần qua có thể lực chống đỡ hết nổi, trên người bắt đầu xuất hiện một chút vết thương thật nhỏ. Liên ở hai người xu hướng suy tàn dần dần lộ ra thời điểm, một thanh kiếm thỉnh lình từ một bên chui ra, thẳng hướng hai người ngực, chờ hai người kịp phản ứng thời điểm đã quá muộn, không né kịp, liền ở cái kia thanh kiếm muốn cắm vào hai người ngực thời điểm, ở bên ngoài Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao hai người con mắt đồng thời phát ra ánh sáng ngón tay nhập lại hướng trong kiếm trận một điểm. Tiêu Viêm, nhanh công kích nơi đó. Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra. Tiêu Viêm lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, trên tay treo lên một cái búng tay, trong lòng bàn tay liền giấy lên Thái Dương chân hỏa, bởi vì lo lắng uy lực không đủ, Tiêu Viêm đặc biệt đem Thái Dương chân hỏa nhiệt độ điều chỉnh đến cao nhất, liền xem như trốn ở một bên Hắc Hoàng cũng là cảm thấy một cỗ nhiệt ý. Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao ở đồng thời hô xong câu nói kia đằng sau, hai người lại liếc nhau một cái, tất cả đều ở không nói lời nào. Tiêu Viêm mang theo Thái Dương chân hỏa đi tới Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao hai người chỉ địa phương, nếu như chỉ là một người nói nơi này mà nói hắn sẽ không quá tin tưởng, nhưng là bây giờ hai người đều chỉ hướng nơi này, tự nhiên cũng liền có chút tin tưởng. Hỏa diễm nhiệt độ siêu cao khiến cho chung quanh kiếm trận ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu, Tiêu Viêm rất là cao hứng, nhìn đến cái này vị trí là chính xác. Nơi này chính là toàn bộ kiếm trận trung tâm, chỉ cần phá hủy nơi này kiếm trận tự nhiên sẽ dừng lại. Qua trong giây lát, Tiêu Viêm trong nội tâm hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Rốt cục, Tiêu Viêm đem toàn thân mình linh lực đều rót vào hỏa diễm bên trong đi, Tiêu Viêm không gian xung quanh đã nhanh muốn bóp méo. Cái này hỏa diễm phảng phất liền không gian đều có thể thiêu hủy. Đúng lúc này, kiếm trận dừng lại, lúc đầu ở giữa không trung bay một kiếm, giờ phút này đã dừng lại ngay sau đó rơi trên mặt đất, giống như là phổ thông phế liệu một dạng. Tôn Ngộ Không cùng Diệp Phàm hai người thở dài một hơi, vừa mới thực sự là nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, nếu như chậm thêm nửa điểm phá trận mà nói, khả năng hai người bọn họ liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Tiêu Viêm cũng rơi trên mặt đất, nhưng là trong tay còn chăm chú nắm chặt hai thanh kiếm. Đám người vội vàng vây lại, đem Tiêu Viêm kéo lên. Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao hai người ánh mắt thì là một mực dính tại hai cái kia thanh kiếm trên người. Hai thanh kiếm hợp ở ngân sắc vỏ kiếm bên trong, lộ ra phá lệ tiêu sái. Hơn nữa hai người bình thường vũ khí cũng đều là kiếm, cho nên trong mắt khát vọng không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, trong Hoàng Lăng cấm kỵ kiếm trận phảng phất hoàn toàn mở ra đồng dạng, huyết sắc tà dương phía dưới, vô tận kiếm mang đứng thẳng hư không, không ít còn ở Hoàng Lăng bên ngoài tu sĩ ngay đầu tiên nổ tung, hóa thành mưa máu. Dạng này cảnh tượng quá mức đáng sợ. Tất cả mọi người kinh hãi, đều đang run rẩy, đám người hoảng hốt, đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Chỉ cần là tới gần Hoàng Lăng tu sĩ, đều ở một trận này ba động phía dưới hủy diệt. Đây là tuyệt thế chi bị a. Chương 1126, chia cắt, tới gần Hoàng Lăng chỗ sâu đây chính là kiếm trận trận tâm. Tôn Ngộ Không cùng Diệp Phàm quả thực không thể tin được bản thân con mắt, hai người bọn họ ở bên trong trận, biết rõ kiếm trận uy lực rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Mà hai thanh kiếm này thật là thường thường không có gì lạ, thậm chí trên thân kiếm căn bản không có nửa điểm linh khí. Diệp Phàm đem kiếm cầm ở trong tay, kiếm này, trừ bỏ chế tác tốt một chút, so bình thường mui kiếm lợi một chút, mặt khác cũng không có gì đặc biệt. A vừa nói, Diệp Phàm vươn một cái tay, hai ngón khép lại lấy, đem kiếm kẹp ở hai ngón tay trung gian, một chút dùng sức, liền thấy thân kiếm bị Diệp Phàm cuốn lượn. Đây rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì? Diệp Phàm mười điểm không hiểu hỏi. Chỉ thấy Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao cười nói, ngươi đem ngón tay thả ra thử xem. Hai người lại là đồng thời mở miệng, Diệp Phàm bị hai người kia làm không hiểu ra sao, tuy nhiên không biết hai người kia nhìn ra cái gì, nhưng là căn cứ vào đối với hai người tín nhiệm, hắn vẫn là buông tay ra, một giây sau thân kiếm liền lại bắn trở về. Điều này sao có thể? Hắc Hoàng là trước hết nhất kêu ra tiếng, Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể bây giờ còn là thánh chủ tu vi, lúc này thanh kiếm kẹp cong đằng sau thân kiếm lại còn có thể bắn ngược trở về, cái này đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đây chính là kiếm này chỗ đặc biệt. Lý Tiêu Giao đi lên trước, đem một thanh khắc kiếm cầm ở trong tay nói, ta phía trước nhìn qua một quyển cổ tịch, bên trong liền ghi lại loại này kiếm. Kiếm này rèn đúc thủ pháp đã thất truyền, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có thể gặp được loại này kiếm. Lý Tiêu Giao trong giọng nói tràn đầy may mắn. Loại này kiếm ở trong sách cổ có ghi chép nó vật liệu, cơ hồ mỗi một dạng ở hiện tại cũng là thiên kim khó cầu đồ vật, thanh này kiếm có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, là có tiền mà không mua được. Cảnh Thiên rõ ràng cũng là biết rõ thanh kiếm này chỗ đặc thù. Đây là hắn ở trước vị diện thời điểm hiểu được, ở hắn vị diện kia, loại này kiếm rèn đúc phương thức cũng không có thất truyền, nhưng là chính là loại này kiếm, hắn tìm kiếm vật liệu sẽ dùng trọn vẹn 10 năm. Chờ kiếm rèn đúc ra 15 năm cũng liền đi qua. Về sau chuôi kiếm này chính là đi theo Lý Tiêu Giao tác chiến phối kiếm. Nghe thấy, Tiêu Viêm cười nói, đây không phải là vì hai người các ngươi chuẩn bị sao? Bọn họ một nhóm người này, trừ bỏ hai người kia tu tập kiếm pháp, những người khác là dùng không đến kiếm. Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, hắn bản thân mình chính là một thanh vũ khí, mà Tiêu Viêm thì là đùa lửa, nộ không có hắn cây vậy. Về phần Hắc Hoàng, đã bị hắn đơn phương không để ý đến. Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao rõ ràng có chút chần chờ, những người này không biết hai thanh kiếm này trình độ chân quý, hai người bọn họ thật là lòng dạ biết rõ. Tuy nhiên hai người bình thường hi hi các cát, còn có chút thích chơi xỏ lá, nhưng là ở chuyện này trước mặt vẫn là biết rõ không thể chiếm món lợi nhỏ. Không có việc gì, đằng sau còn sẽ có không ít đồ tốt, kiếm này mấy người chúng ta bên trong trừ bỏ hai người các ngươi, liền không có người dùng, thả chúng ta nơi này cũng là lãng phí, hơn nữa cái này trận pháp trận tâm cũng là hai người các ngươi nhìn ra chúng ta mới có thể phá. Diệp Phàm nói. Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao, hai người liếc nhau, vẫn còn có chút do dự. Các ngươi cầm a. Lúc này Tôn Ngộ Không mở miệng, Tôn Ngộ Không mới mở miệng Cảnh Thiên cùng Lý Đạo Sa trong ánh mắt do dự liền biến mất. Tôn Ngộ Không ở tại bọn hắn mấy người này trung gian thực lực là cao nhất, cho nên ở bọn họ trung gian thì có một loại đội trưởng ý tứ, bây giờ Tôn Ngộ Không đều bị hắn hai người bọn họ cầm, khách khí nữa mà nói cũng không phải là bọn họ là người. Vậy được, nếu như là như vậy mà nói, đằng sau lấy được bất luận cái gì tài nguyên chúng ta liền cũng không cần, chúng ta chỉ cần hai thanh kiếm này liền tốt. Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao thương lượng một chút, liền đại biểu cho vô luận đằng sau ở Tần Thủy Hoàng Lăng nơi đó được cái gì tài nguyên hai người bọn họ liền sẽ không muốn bất kỳ vật gì, ngược lại còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tiếp nhận nguy hiểm. Tiêu Viêm bọn họ gật đầu một cái, bất quá tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nếu quả thật lấy được vật gì tốt vẫn sẽ bình. Kiếm trận đã phá, còn lại nhiều như vậy thanh kiếm trong nháy mắt giống như là đã mất đi quang mang một dạng, lập tức toàn bộ trên thân kiếm đều phủ đầy vết gì, Hắc Hoàng xem xét, phát hiện những cái này kiếm đã toàn bộ phế bỏ. Xem ra những cái này kiếm chỉ là bởi vì hai thanh kiếm này mà tồn tại, một ngày phá mất toàn bộ kiếm trận, những cái này kiếm liền toàn bộ phế bỏ. Xem ra hai thanh kiếm này thật không phải phàm phẩm, bất quá coi như thế đám người cũng không có hối hận đem hai cái kia thanh kiếm cho Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao hai người. Người này hai người bọn họ rất là cảm động, trong lòng âm thầm đã quyết định đám người này nhất định sẽ là bọn hắn quá mệnh minh đệ. Hai người không chỉ có lớn lên giống, sự từng trải cuộc sống cũng không hoàn toàn giống nhau, giờ phút này cầm giống nhau kiếm, giờ phút này cảm giác hai người tầm đó liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thiên đình đám người giờ phút này nhìn xem một cái này tiểu phân đội xoát ra như vậy hai thanh kiếm, tuy nhiên không biết kiếm này có cái gì lợi hại, nhưng là từ kiếm trận cùng Cảnh Thiên hai người bảo bối trình độ đến xem, nhất định không phải phản phẩm. Cho nên có không ít người nóng mắt, nhưng là lại không ai dự định đi đoạn, dù sao người ta thực lực còn tại đó. Ở Bạch Dịch vừa mới luyện hóa 10 vạn âm binh không lâu sau, Bạch Dịch liền cảm giác bản thân lại có cảm ngộ, cho nên lại đi bế quan. đây cũng chính là Tôn Ngộ Không bọn họ đi cải phó bản thời điểm, không để cho Bạch Dịch cùng bọn hắn cùng đi nguyên nhân. Cảm giác được vì chuyện như vậy không đáng phiền phức Bạch Dịch là một chuyện, Bạch Dịch bế quan không thể cùng bọn hắn cùng đi lại là một chuyện. Chính đang đả tọa bên trong Bạch Dịch trong cõi u minh cảm thấy một tia thiên địa quy tắc, muốn đi chạm đến thời điểm lại phát hiện cái loại cảm giác này một lần liền mất, chỉ lưu lại một chút Bạch Dịch đối với cái này quy tắc thể ngộ. Bất quá cái này cũng đối với Bạch Dịch mà nói cũng liền đầy đủ, đến hắn cảnh giới này, muốn lại hướng phía trước tiến một bước cũng là 10 điểm không dễ dàng, mà bây giờ hắn thể ngộ một lần quy tắc đằng sau liền cảm giác bản thân cách cảnh giới kia đã không xa. Đột nhiên, hạ giới truyền đến một cỗ cường hành khí tức. Bạch Dịch không có để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm giác được, đây là thủy hoàng khôi phục dấu hiệu. Mặc dù mình thu cái kia trăm vạn đạo binh, nhưng là Bạch Dịch không có chút nào khủng hoảng, đại đế chi cảnh còn chưa đủ nhường hắn để ở trong lòng. Bất quá, nếu như có thể mời chào Tần Thủy Hoàng đến bọn họ thiên đình, cái kia hẳn là thì tốt hơn. Bạch Dịch đuốt ve bản thân cái cằm, trong đầu không để lại dấu vết mà nghĩ đến. Chương 1127, trận nhãn, phá trận. Bạch Dịch cũng không suy nghĩ một chút, hắn đều đem người khác lăng mộ chôn cùng thu, hắn thủ hạ còn ở người khác lăng mộ tiếp tục tìm kiếm, liền xem như giỏi nhịn đến đâu người cũng nhất định sẽ sinh khí a, huống chi người này tính tình nhất định sẽ không tốt, dù sao cũng là thiên cổ nhất đế a, làm sao có thể tiếp nhận dạng này nhục nhã. Lúc này, ở lăng mộ một đoàn người lại tới một gian khác mộ thất. Trong này so với mộ thất, càng giống là một cái hiệu thuốc, bên trong tràn đầy mùi thuốc. Hơn nữa gian phòng trung gian. Gian phòng trung gian là một cái đại đỉnh, nhìn qua thường thường không có gì lạ, giống như là một cái khí cụ bằng đồng. Đại đỉnh bên trên đã phủ đầy vết gì, nhìn qua giống như là một kiện phế liệu một dạng. Căn này lăng mộ xem ra là không có cái gì hảo đồ vật, chúng ta đi tiếp theo ở giữa xem một chút đi. Hắc Hoàng nhìn qua thất vọng vô cùng, nếu như còn lại lăng mộ cũng là như vậy mà nói, như vậy bọn họ lần này tới Hoàng Lăng cũng chính là thực thua thiệt. Chờ chờ. Mọi người ở đây muốn ly khai thời điểm, đương nhiên đột nhiên lên tiếng nói. Tiêu Viêm đi lên trước, trong tay trực tiếp triệu hoán ra Thái Dương chân hỏa, xem bộ dáng là muốn đốt tôn này tinh. Đám người dừng bước, đối với Tiêu Viêm để bọn hắn dừng lại có một tia không hiểu. Lại nhìn Tiêu Viêm đã tế ra Thái Dương chân hỏa, Diệp Phàm nói cũng không phải là cái gì cười nói đương nhiên, mau đưa ngươi chân hỏa nhận lấy đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng chân hỏa đem cái này rác rưởi dung. Diệp Phàm thấy được Tiêu Viêm trong tay một cỗ kia hỏa hoa. Diệp Phàm cũng không phải là đang nói giỡn, mà là thực có thể. Tiêu Viêm tu luyện công pháp vốn chính là thôn vệ đủ loại dị hỏa, trên tay hắn mặt khác hỏa chủng, không có chỗ nào mà không phải là có sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mà Thái Dương chân hỏa ở hắn hỏa chủng bên trong thứ hạng là đệ nhất, bình thường căn bản không nỡ lấy ra dùng. Chỉ có ở pha kiếm trận thời điểm dùng một lần, bây giờ hắn nhưng phải dùng chân hỏa dung luyện cái này rác rưởi, vậy cái này rác rưởi còn không phải trực tiếp bốc hơi. Im lặng. Tiêu Viêm làm một cái thủ thế, ngay sau đó đem cái kia một ít đoàn Thái Dương chân hỏa chậm rãi xích lại gần đại đỉnh, tượng nướng. Lúc này, đám người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái này tinh thế mà không có nửa phần hỏa tan dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Tiêu Viêm xác nhận trong lòng mình phỏng đoán, ngay sau đó trên mặt là ức chế không nổi cuồng hỉ. Hắn nguyên bản là đã nghe qua dạng này nghe đồn, truyền thuyết Tần Thủy Hoàng chết thời điểm, thần nông đỉnh chính là hắn vật bồi táng. Tuy nhiên trước mặt bọn hắn cái này lộ ra thoạt nhìn vết gì lốn đốn. Mời xâm. Mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phi lô tiểu thuyết internet nhưng là. Thân đỉnh vẫn là tản ra một tia không dễ dàng phát giác mùi thuốc. Nếu như không phải phía trước trong quá trình tu luyện, hắn thường ngâm ở trong đống thuốc, chỉ sợ cũng là không chú ý tới. Đương nhiên bởi vì sợ làm bị thương tinh, cho nên không lớn dám dùng toàn lực, chờ qua nửa ngày phát hiện lộ ra hoàn toàn có thể tiếp nhận hỏa diễm nhiệt độ. Đương nhiên lúc này mới nhớ tới, đây chính là truyền thuyết Viêm Đế dược đỉnh, ngay sau đó yên tâm lại, đem chân hỏa lần nữa tăng cường, tiếp tục tế luyện thần nông đỉnh. Còn thừa mấy người thì là ở một bên hộ pháp, qua nửa ngày, thân đỉnh bên trên vết dỉ mới chóc ra gần một nửa. Truyền thuyết Tần Thủy Hoàng muốn luyện chế trường sinh bất tử dược, thế là triệu tập đại lượng luyện đan sư, thậm chí còn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực tìm được truyền thuyết thần nông đỉnh. Vì trường sinh bất tử, thậm chí còn cầm con trai mình thí nghiệm thuốc. Nếu không trước đem tinh thu hồi đến, chờ chúng ta ra ngoài sau lại tiếp tục luyện hóa. Đại Hắc Cẩu có chút bất an, hắn trong tiềm thức một mực cảm giác nơi này rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đợi quá lâu. Nghe thấy, Tiêu Viêm đem chân hỏa thu hồi. Được, cái này luyện hóa càng đi về phía sau thì càng khó. Đoán chừng chưa có một tháng là không luyện hóa được. Cái này ngươi liền trước tiên thu lấy đi, dù sao cũng là ngươi nhận ra Diệp Phàm đề nghị, vừa mới bọn họ không ai nhận ra cái đỉnh này có cái gì không giống nhau, đều xem như phá lạ. Chỉ có Tiêu Viêm một người nhận ra, hơn nữa vừa bạn đương nhiên cũng có thể luyện hóa tôn này đỉnh. Tiêu Viêm hơi suy tư một chút, ngay sau đó liền sẽ đỉnh cho thu lại, hắn ôm là cùng Cảnh Thiên hai người bọn họ một dạng tâm tư, hắn chỉ cần cái này tinh như vậy đủ rồi. Đám người tiếp tục đi tới, trên đường đi ai cũng không nói gì. Nơi này đúng là rất nguy hiểm, nhưng là cũng kèm theo kỳ ngộ, liền lấy hai cái kia thanh kiếm cùng tinh mà nói. Cầm tới ngoại giới đều có thể coi như nhất tộc chi bảo. Chờ bọn hắn lại quay tới một chỗ ngặt, phát hiện bọn họ đi lại là một cái tử lộ. Hắc Hoàng là đám người bên trong hiểu được nhiều nhất nơi này phải có cái gì cơ quan, mọi người phân tán ra tìm một chút. Giống Tần Thủy Hoàng dạng này ngồi ở vị trí cao người, hắn lăng mộ cũng tất nhiên là rất nghiêm cẩn, căn bản sẽ không xuất hiện tử lộ, cho nên cái kia cũng chỉ có một thuyết pháp nơi này có cơ quan, chỉ cần tìm được hẳn là có thể đi qua. Đám người phân tán ra, ở cái này bức tường phía trên lục lọi. Hắc Hoàng trước hết nhất cảm giác được không thích hợp, theo lý thuyết nơi này hẳn là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào 150 qua, nhưng là ở nơi này vách tường thậm chí trên mặt đất đều không có một tia cho bụi. Cho nên, nơi này bố trí phải có một cái trận pháp, hơn nữa trận pháp hẳn là một vòng tiếp một vòng. Chỉ cần tìm được cái này trận nhãn, phá đi nó, trận pháp này liền bị phá giải. Tôn Ngộ Không lúc đầu ôm cây gậy ở một bên nhìn, về sau nghĩ nghĩ cũng gia nhập vào tìm tòi trong hàng ngũ. Liên ở hắn sờ đến một khối nô lên thời điểm, mảnh đất kia đột nhiên đạn hắn một lần này Tôn Ngộ Không triệt để lên hứng thú, cầm cây gậy liền hướng đập xuống. Ngoài dự liệu, vật kia mỗi lần bị đập liền bể nát. Trước mặt kia bức tường cũng là chậm rãi thăng lên, Hắc Hoàng cũng một bên trừng lớn bản thân con mắt, bản thân rõ ràng không tìm được trận nhãn, trận pháp này làm sao lại phá? Đúng lúc này, hắn thấy được cầm cây gậy Tôn Ngộ Không. Người tìm tới trận nhãn. Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay mình, ta chỉ là sờ đến một cái nô lên, đem ta bắn ra đằng sau, ta lấy cây gậy đập một cái, sau đó thì trở thành như vậy. Đúng lúc này, Hắc Hoàng đột nhiên giống như là nghe được bộ dáng gì đừng nói chuyện. Tôn Ngộ Không bị Hắc Hoàng cái này phản ứng làm cho có chút mê dại. Chương 1128, máu nhuộm vô tận tinh không. Cùng lúc đó, quần quần tinh hải bên trong, máu nhuộm thiên không. Viễn cổ cự nhân nhất tộc lọt vào thiên đình đại quân ngăn giết, tử thương thảm trọng. Bọn họ cũng không nghĩ ra, từ thời không liệt phùng bên trong giáng lâm, vậy mà lại gặp được dạng này sự tình. Vốn định lấy vô thượng lực lượng chính chinh phục vị diện này, ai có thể nghĩ đến, chưa xuất sư đã chết, tao ngộ như thế đáng sợ cường địch. Bạch Dịch sừng sững hư không bên trên, áo trắng như tuyết, đế uy cuồn cuộn, có từng đạo thần tắc ở dưới chân hắn ngưng tụ, giống như thần văn lộ. Ngươi nếu lại ra tay, chúng ta viễn cổ cự nhân tộc cường giả sẽ hàng lâm, đến lúc đó trên hành tinh cổ này người đem toàn bộ bị chém giết. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Thiên khung phía trên, một đạo đáng sợ khe hở bị xé mở, vượt qua tinh hải, đó là một đạo cao đến trăm trượng thân thể, che khuất bầu trời. Theo lấy hắn từ hư không bên trong đi ra, phía sau hắn khe hở lần nữa mở ra, đi ra gần 100 tên viễn cổ cự nhân, toàn bộ tinh hải cơ hồ bị lấp đầy, có trưởng thành cự nhân cao đến trăm trượng, có 10 trượng, có mấy trượng, rắc rối phức tạp. Bạch Dịch biết rõ, đây là viễn cổ cự nhân nhất tộc toàn diện xâm lấn, viễn cổ cự nhân huyết mạch tại phiến tinh không này phía dưới gần như vô địch. Lấy nhân loại nhục thân, ở tu hành mới bắt đầu căn bản không phải viễn cổ cự nhân đối thủ, mà viễn cổ cự nhân nhất tộc, ở sinh ra thời điểm liền có được cực kỳ đáng sợ lực lượng, cùng gia thiên thế giới bên trong thánh linh tương tự. Nhưng nhân tộc cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Nhân tộc tiềm lực ở chư thiên vạn giới bên trong đều là công nhận, từ hồng hoang vị diện đến huyền huyễn vị diện, hoặc là khoa kỹ vị diện, ma pháp vị diện, thần thoại vị diện. Nhân tộc tuy nhiên lúc đầu thực lực không đủ, nhưng tiềm lực to lớn, thậm chí kể vai một chút ma thần. Ở sau khi phi thăng thái cổ vị diện, nhân tộc chí tôn có được lực lượng cực mạnh, trừ bỏ 13 vị quang minh hắc ám chủ thần bên ngoài, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng thái cổ nhân tộc ở thái cổ địa vị lại cực kỳ thấp. Thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện, mới cải biến một lần này trạng thái. Bạch Dịch biết rõ, Phong Vân Vô Kỵ lưng meo quá nhiều, ý niệm tam phân, cùng loại với nhất khí hóa tam thanh bí pháp, lại phản phất trạng tam thi thành thánh phương pháp, là một loại cực kỳ đáng sợ bí pháp. Các ngươi trở về không được. Bạch Dịch mở miệng, hư không như có thiên lôi cuộn cuộn, vạn pháp che trời. Vì bệ hạ chinh chiến thiên hạ, vô số thiên đình bình tướng hô to. Xuất thủ, tất cả mọi người tiến vào chiến trường, bọn họ muốn hoành kích viễn cổ cự nhân, tại phiến tinh không này, thủ vệ thiên đình uy nghiêm. Ầm ầm, huyết dịch đang bắn tung, chinh chiến bắt đầu, không có đường lui. Đây là chư thiên đại chiến a. Có người kinh hô, tinh không đang rung chuyển, giống như trở lại thái cổ man hoang thời đại, nơi này trở thành nhuốm máu địa phương, thiên đình chư tướng cùng viễn cổ cự nhân tộc chiến thành một đoàn. Huyết chiến, đây là chư thiên chi chiến. Viễn cổ cự nhân muốn xâm lấn phiến thiên địa này, muốn thống trị, muốn trấn áp nhân tộc, dẫn phát thiên đình xuất thủ, muốn diệt tuyệt bọn họ. Giết. Ở tinh không phía dưới, tiếng hô giết rung trời, thiên đình không biết xuất động bao nhiêu nhân mã, trong tinh không chém giết, triệt để đốt lên chiến trường, máu nhuộm thiên cùng, thần ma luận vũ. Năm đó Hoang Thiên Đế bắt ngang bạc cổ, ta cũng như thế có thể trấn áp thiên địa. Bạch Dịch cười lạnh, Thiên Đế cổ kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn. Cửu cơ cao vị, để Bạch Dịch trên người dưỡng thành một cỗ uy nghiêm vô thượng, ở thời khắc này, hắn không giống như là cao cao tại thượng quân vương, mà càng giống là một vị tay cầm thần kiếm chiến thần, hào khí ngút trời, phá mở vũ trụ mê vụ, tách ra vô tận quang mang. Vâng, thảo tự kiếm quyết, kiếm minh vô tận, một kiếm hoành không. Giống như một gốc vạn cổ tiên thảo, chín chiếc lá trong hư không chập chờn, thả ra tuyệt thế thần mang, hạo hãn vô biên. Ông, trong hư không cựu diệt thảo, giống như là có được linh hồn đồng dạng, mặc dù không có kinh thiên uy thế tuyệt thế, nhưng chỉ là lặng lặng trong hư không chập chờn, đều tâm linh run rẩy. Đây là đáng sợ đến bực nào thần uy. A, có viên cổ cự nhân kêu thảm, ở một kiếm này trước mặt, bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhịn không được kêu thảm, mặc kệ đều cường đại tồn tại, đối mặt cái chết uy hiếp, đều không thể bảo trì trấn định. Bọn họ đều đang run rẩy. Chết. Bạch Dịch đứng ở hư không, áo trắng phần phật, tóc đen như bay thác nước một dạng, giống như thế gian thần minh. Toàn bộ diệt. Viễn cổ cự nhân thi thể trong tình không trôi nổi, nơi này không có lực cản, tất cả máu tươi giống như dòng sông một dạng hội tụ. Bạch Dịch vây tay một cái, đem những máu tươi này thu thập, thân ảnh tiêu tán, lưu tại chiến trường để thiên đình tướng lĩnh thu thập. Thiên đình, thiên đế hành cung. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, Bạch Dịch mở hai mắt ra, trong đôi mắt có tinh quang lóe lên, tinh hà sáng lạ, tràn ngập chư thiên tinh lực. Thiên đình phía trên, cựu trọng thiên có một tòa hành cung, chư thiên tinh thần lực lượng vây quanh, có thần văn lạc ấn trên đó, ẩn chứa quần quần lực lượng. Đây là cựu trọng thiên, Bạch Đế hành cung vị trí. Ngăn giết viễn cổ cự nhân, đối với Bạch Dịch mà nói, thực sự tính không được thứ gì. Dù sao, lấy Bạch Dịch hiện tại cảnh giới, chuẩn thánh phía dưới chư thiên cường giả, có thể làm được hoàn toàn nghiền ép. Có được ba kiện đế binh, có thể so với tiên thiên linh bảo. Tại dạng này uy thế phía dưới, tất cả địch nhân ở trước mặt hắn đều chỉ có thần phục. Bạch Dịch đi qua khoảng thời gian này tịnh hóa, vô số linh hồn đã bị tịnh hóa thành bản chất nhất linh hồn lực lượng, cùng mình linh hồn hòa làm một thể. Tiếp đó, chính là tiếp lấy hấp thu tượng binh mã linh hồn, cũng không biết chuyện lần này có thể khiến cho ta linh hồn lớn mạnh đến như thế nào một cảnh giới. Nhàn nhạt thanh âm, mang theo một chút chờ mong, từ Bạch Dịch trong miệng nói ra. Chương 1129, Quỷ Cốc bí thuật, máy móc chi binh, phong ấn thời không liệt phùng cùng lúc đó. Hoàng Lăng chỗ sâu. Thế nào? Hắc Hoàng cũng không trả lời Tôn Ngộ Không, mà là tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm càng ngày càng gần, ngay cả Diệp Phàm bọn họ đều nghe được. Đây là thanh âm gì? Lúc này, Hắc Hoàng rốt cục nghe được đây là thanh âm gì, chạy mau. Hắc Hoàng lời mới vừa nói ra miệng, đám người liền thấy từ tường bên trong trào ra máy móc binh sĩ. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, co cẳng liền hướng sau chạy, tuy nhiên lại căn bản không so được những cái này cơ giới binh tốc độ, chỉ chốc lát liền bị bao bọc vây quanh. Tư liệu lịch sử ghi chép, Tần Thủy Hoàng từng chiếm được Quỷ Cốc Tử trợ giúp, Quỷ Cốc Tử không chỉ có là một đời binh thần, đồng dạng ở khí giới phương diện có nhiều nghiên cứu. Giờ phút này xem ra, cái này lăng mộ kiến tạo Quỷ Cốc Tử cũng hẳn là tham dự. Những cái này cơ giới binh đều là do đặc thù kim loại luyện chế mà thành, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Đám người bị những cái này cơ giới binh vây ở một cái vòng nhỏ, Hắc Hoàng chân không khỏi có chút phát run, bọn họ cũng không phải là đánh không lại những cái này cơ giới binh, mà là những cái này cơ giới binh thật sự là nhiều lắm. Nếu như bọn họ muốn từng bước đi đánh tan những cái này cơ giới binh mà nói, khả năng bọn họ đều sẽ mệt chết. Hắc Hoàng đại não không ngừng chuyển, ở trong lòng tự hỏi làm sao đi phá giải hắn. Liên ở Hắc Hoàng đau khổ suy nghĩ thời điểm, những cái kia cơ giới binh đã xuống tới, đám người bị ép lên chiến. Đám người vọt tới cơ giới binh bên trong, chỗ đến, tất cả đều là cơ giới binh hải quốc, mà Tiêu Viêm những nơi đi qua cũng chỉ còn lại có một chút chất lỏng, hắn cứ gọi ra Thái Dương chân hỏa. Mà ngoại giới lại là có chút không bình tĩnh. Ở ngoại giới, một cỗ cự đại không gian ba động từ một cái thâm sơn bên trong truyền đến. Bạch Dịch xa ngoài vạn dặm cũng cảm nhận được cỗ ba động này, rốt cục, hắn đứng lên, dự định đi tìm tòi hư thực. Bạch Dịch động tác không có kinh động đến bất luận kẻ nào, thiên đình người thậm chí đều không biết Bạch Dịch rời đi. Bạch Dịch đi tới không gian ba động cường liệt nhất địa phương. Đây là một chỗ hẻm núi, mà Bạch Dịch trước mặt thì là một đạo to lớn khe hở, Bạch Dịch thậm chí có thể cảm giác được nơi này bốn phía không gian hỗn loạn, thỉnh thoảng còn sẽ có vài chỗ chống đỡ không nổi bên này loạn lưu, một chút không gian toái phiến từ Bạch Dịch một bên sẽ qua. Bạch Dịch nhíu mày, loại này khí tức cực kỳ không tầm thường. Bạch Dịch vươn tay, tuy nhiên không gian quy tắc hắn chưa từng học qua, nhưng là đây cũng là thiên địa quy tắc một loại. Mà lần trước cảm ngộ thời điểm vừa vặn có một tia tiến triển, nói không chừng hắn có thể tu bổ lại nơi này. Hắn không phải một cái ưa thích phiền phức người, nếu như chỗ này không gian liệt phùng bên ngoài mà là một vị diện khác, không phải hai cái vị diện phát động chiến tranh, chính là hai cái vị diện hòa bình đi lại. Nhưng là, hai cái này đều rất phiền phức, vì mình nhẹ nhõm, Bạch Dịch cũng chỉ nghĩ đến đem nơi này khe hở tu bổ. Ông, từng kia đế khí từ Bạch Dịch trong lòng bàn tay toát ra, rót vào không gian liệt phùng bên trong. Chỉ thấy khe hở đem Bạch Dịch thua qua đi đế khí đều thôn vệ, lại không có bất kỳ cái gì dấu vết. Bạch Dịch không khỏi méo méo mình tay, chẳng lẽ đế khí vô dụng? Nghĩ như vậy, Bạch Dịch trên tay lại ngưng ra một tia hư ảo thánh khí. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là chuẩn thánh, cho nên còn không thể rất tốt ngưng luyện ra thánh khí. Chờ thánh khí rót vào khe hở đằng sau, khe hở mới có một điểm động tĩnh, khe hở một vòng có thu nhỏ dấu hiệu. Bạch Dịch thấy thế, hai lòng gật gật đầu, sau đó lại ra tăng thánh khí chuyển vận. Giờ phút này, khe hở một bên khác, báo cáo đại nhân, cái này khe hở ở một bên khác có bị tu bổ dấu hiệu, khả năng vị diện kia đã có người phát hiện này liệt phùng. Một người mặc người áo xanh hướng về một cái ngồi trên ghế ngồi, người mặc áo tím nói ra rất có thể là một cao thủ, muốn hay không chức liên hệ gia tộc. Trên ghế ngồi người nâng lên một khỏa bồ đào, ném vào trong miệng, nơi này rốt cuộc là ta định đoạt vẫn là ngươi định đoạt. Mặc dù là Vân Đạm Phong khinh ngữ khí, nhưng là để người áo xanh nghe được vẻ bất mãn. Thuộc hạ không dám vượt qua, tự nhiên là đại nhân ngài nói tính. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, trong lòng vẫn là không khỏi oán thầm. Bất quá là gia tộc quản gia nhi tử, ỷ vào cha mình là gia tộc đại quản gia liền vô pháp vô thiên. Sao lại không được, còn không mau mở ra khe hở, ta đã không nhịn được muốn đi một vị diện khác thu hoạch tư nguyên. Người áo tím kia vẻ mặt tràn đầy bênh vang đắc ý, người áo xanh chắp tay. Đúng. Sau đó quay người đi. Cho dù là dạng này, người áo xanh trong lòng vẫn là có chút bất an, đi tới một bên tìm bản thân hảo bằng hữu, đem chuyện này bàn giao cho hắn, nhường hắn phải tất yếu đem tin tức này truyền đạt đến gia tộc bên trong. Sau đó lại tới không gian liệt phùng nơi đó, bàn giao mấy cái mở ra khe hở người nói ra, tăng tốc tiến độ, tất yếu thời điểm có thể cưỡng ép phá nước ra khe hở. Không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn luôn có chút bất an. Bạch Dịch nhìn xem trước mặt càng ngày càng nhỏ khe hở, hài lòng gật gật đầu. Liên ở hắn tăng lớn cường độ, muốn thừa thế xông lên đem khe hở tu bổ lại thời điểm, chợt phát hiện khe hở lại có mở rộng. Không nên a, Bạch Dịch ra tăng thánh khí chuyển vận, phát hiện khe hở ngừng lại, đã không co rút lại, cũng không mở rộng. Vừa mới rõ ràng khe hở còn đang co vào, hiện tại đột nhiên không thấy động tĩnh, điều này sao có thể? Trừ phi là khe hở một bên khác có người cũng đang cùng hắn làm một dạng thời điểm, bất quá bọn hắn là muốn mở rộng khe hở. Nghĩ tới đây, Bạch Dịch con ngươi tối tối, xem ra tới bất thiện a, Bạch Dịch lại ra tăng cường độ, khe hở bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhiễu. Chương 1130, các ngươi đang tìm cái chết. Khe hở một bên khác. Tất cả mọi người nhìn trước mắt không ngừng co rút lại khe hở. Xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đây là có chuyện gì? Mấy người bọn hắn mặc dù đối với không gian quy tắc không phải hiểu rõ, nhưng là mỗi người đều đang chuẩn đế cảnh giới, mở rộng một cái không gian khe hở hẳn là rất dễ dàng một việc. Thế nhưng là, hiện tại cái này khe hở tại sao còn chưa trị? Khe hở phía trước đám người đưa mắt nhìn nhau, Nghĩ tới mới vừa tới người áo xanh lời nói, bằng không trực tiếp đem đầu này khe hở phá đi, dạng này cũng có thể phá ra một con đường. À, đại nhân, có chút không đúng à, mảnh này tinh không bên trong tựa hồ có sức mạnh ở cách trở thời không chi lực, nhưng cũng không có ngăn cản chúng ta giáng lâm. Có người mở miệng. Lại có việc này. Một tên thủ lĩnh trợn mắt nhìn, quanh thân nở rộ thần thái, có lẽ là thời không xuất hiện một loại nào đó dị dạng, nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta giáng lâm, thực sự là trời cũng giúp ta. Công. Đám người hạ quyết tâm, vô tận thần mang từ trên tay từng tia bay lên, sau đó bị bọn họ đánh vào liệt phùng bên trong. Bạch Dịch rất rõ ràng cũng cảm nhận được trong cái khe không thích hợp, đầu hướng hai bên trái phải lệch ra, một khối không gian vãi phiến từ bên cạnh hắn bay qua. Trước mặt không gian liệt phùng ẩn ẩn có một chút muốn dấu hiệu hỏng mất. Hắn lúc đầu không muốn trêu chọc nhiều như vậy sự cố, nhưng là tất nhiên đối phương như vậy khăng khăng muốn đi qua, vậy liền để bản thân xem một chút bọn họ a nghĩ như vậy, Bạch Dịch dứt khoát ở một bên tìm một khối đất trống, ngồi lên. Khe hở bên kia mọi người thấy khe hở rốt cục không còn khép lại, trên mặt đều không khỏi tuôn ra vẻ vui sướng. Đám người lần nữa vận chuyển trên tay pháp quyết, dự định ổn định hào đầu này thông đạo. Chờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt, cũng kém không nhiều là 2-3 ngày sau đó. Trong lúc đó, Bạch Dịch không có lãng phí từng phút từng giây, một mực đều đang tĩnh dưỡng. Đến hắn cảnh giới này, trừ phi có cơ may lớn gì, bằng không thì là không thể nào có cái gì tiến bộ. Bởi vậy 3 ngày xuống tới, Bạch Dịch cũng chỉ là tinh thần tốt hơn. Liên ở lúc này, Bạch Dịch đột nhiên mở mắt, nhìn về phía cái kia không gian liệt phùng. Veng, sáng chói thần mang ở liệt phùng bên trong không ngừng đi loạn, thậm chí cuốn lên ngập trời phong bạo. Veng, thời không liệt phùng bị mở ra. Thần mang giáng lâm, phá mở hỗn độn, một đám chuẩn đế vượt qua thời không mà đến, không có chút nào đình trệ. Đến, thời không lật đổ, tinh hàng lịch chuyển, một đám chuẩn đế giáng lâm tại phiến tinh không này phía dưới. Mảnh này tinh không bản nguyên chi lực thật cường đại. Hơn 10 vị chuẩn đế cảm giác được trong vũ trụ ẩn chứa bản nguyên chi lực, so với bọn hắn vị trí vị diện không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chư thiên giáng lâm về sau, phương này vũ trụ bản nguyên dung hợp không biết bao nhiêu vị diện bản nguyên chi lực, ở trình độ nào đó, phương này vũ trụ ẩn ẩn trở thành chư thiên trung tâm, tiềm lực vô tận. Chỉ chốc lát sau, từ cái kia đầu xuyên ra một tia thanh âm rất tốt, lần này các ngươi lập công lớn, sau khi trở về, trọng trọng có thưởng. Sau đó từ trong cái khe đi ra mấy người, chính là người áo tím kia cùng người áo xanh, hai người bọn họ đi theo phía sau, là mở ra kẽ hở mấy người kia. Vậy liền trước ở nơi này tạ ơn đại nhân. Sau lưng mấy người kia túi đầu nói, người áo xanh trong lòng tràn đầy khinh thường, hắn đúng là rất xem thường cái này áo tím. Bất quá là cáo mượn oai hùng thôi, bất quá bản thân cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Dù sao hắn cũng không cần thiết tìm cho mình không thoải mái. Từ y nhân nhìn xem gần ngay trước mắt cửa ra, ức chế không nổi bản thân nội tâm hưng phấn, dưới chân bước chân cũng càng ngày càng nhanh. Bọn họ vị diện kia, tài nguyên rất nhiều. Nhưng là, đại đa số cũng là từ vị diện khác cướp đoạt mà đến, bọn họ tự xưng vị của mình mặt là tiên giới. Mỗi phát hiện không gian liệt phùng, đối bọn hắn mà nói, chính là phát hiện nhiều tư nguyên hơn. Mà cái này khe hở là bọn hắn phát hiện, về gia tộc bọn họ, mà bên trong tài nguyên, bọn họ cũng có thể phân đến rất nhiều. Đây chính là bọn họ vì sao hưng phấn như vậy nguyên nhân. Một đoàn người đi ra khe hở, vừa ra tới liền thấy ngồi ở trên đất chống Bạch Dịch. "Uy, nơi này là nơi nào?" Từ y nhân đi đến Bạch Dịch trước mặt, khẩu khí rất là ác liệt. Bạch Dịch không có mở to mắt, thậm chí không có phản ứng người áo tím kia một lần. Từ y nhân đối với Bạch Dịch không nhìn hành vi của mình rất là không hài lòng, khẩu khí càng ngày càng ác liệt. "Uy, ngươi không có nghe được ta nói chuyện sao? Ta hỏi ngươi đây là nơi nào?" Bạch Dịch rốt cục mở mắt. "Chính là các ngươi đang phá hư không gian liệt phùng." Nói xong dừng một chút, bọn họ là từ không gian liệt phùng đi ra, khẳng định chính là phá hư kẽ hở người. Bạch Dịch đó có thể thấy được, dẫn đầu thanh y cùng cái kia tử y nhân tu vi là cao nhất, hai người cũng là đại đế cảnh giới, phía sau mấy người kia cũng là chuẩn đế cảnh giới. Cho dù là Bạch Dịch cũng không nhịn được kinh hãi cả kinh, cái này cũng không trách hắn kinh ngạc, bọn họ bên này chuẩn đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn bao gồm mấy cái kia lão bất tử. Đại đế theo hắn biết, hiện tại cũng chỉ có một Tần Thủy Hoàng, mà bây giờ trước mặt đám người này tu vi cư nhiên cao như thế. Các ngươi đang tìm cái chết. Bạch Dịch sắc mặt lạnh lùng, giương mắt nhìn nam tử kia. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nam tử kia trong mắt bỗng bộc phát ra một vòng quang mang, nhưng lại chỗ nào kháng được. Bạch Dịch bất quá nhìn hắn một cái, đem hư không dẫn bạo, nam tử kia chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang nổ tung, lạnh cả người, giống như rơi vào vô tận thâm nguyên, đại khủng bố ở trong lòng hiện lên. Đi theo cái kia phía sau nam tử một chút tu vi hơi yếu tu sĩ, không có kịp thời rút đi, toàn bộ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, toàn bộ diệt vong. Chương 1131, bước vào giới này người, chết. Người rốt cuộc là ai? Ở thời khắc này, hư không sụp đổ, tất cả mọi người hủy diệt, tinh thần đều muốn tan vỡ. Từ y nhân đang run rẩy, nhịn không được nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn vô cùng kinh hãi, nghĩ không ra vừa mới giáng lâm, liền gặp được như thế đáng sợ tồn tại. Không biết làm sao, thanh ý nhân trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Hắn lại nhìn một chút Bạch Dịch, nam nhân này trên người không có nửa điểm khí tức, bất quá là một người bình thường mà thôi, không có chút nào tuyệt đại cường giả khí thế. Nhưng chính là người như vậy, lại ép diệt bọn hắn tu sĩ. Bạch Dịch đã sớm có thể khống chế bản thân hơi thở, cho nên cái kia tử ý nhân không có nhìn ra Bạch Dịch tu vi, mới có thể ngông cuồng như vậy. "Các ngươi đã thông khe hở muốn làm gì?" Bạch Dịch đứng lên, hắn kích thước tương đối cao, đứng ở cái kia tử y nhân trước mặt, để cái kia tử y nhân cảm thấy nồng hậu dày đặc áp bách cảm giác. "Cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" Tử y nhân cố giả bộ chấn định nói ra. "A." Bạch Dịch lạnh rên một tiếng. Hắn không có động, chỉ là rất đơn giản vươn tay, sau đó trước mặt mấy người này cổ giống như là bị ai nhấc lên một dạng, thăng đến giữa không trung. Từ Y Nhân sắc mặt trở nên đỏ lên, hắn không minh bạch làm sao vừa mới còn một thân vô hại nam nhân, hiện tại thế mà hời hợt đem mấy người bọn hắn áp chế hoàn toàn. Bạch Dịch vung tay lên, mấy người này liền bay rất ra ngoài, ở trên núi xô ra mấy cái lô lớn. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết, là nói hay là không rồi a. Bạch Dịch chắp lấy tay, hoàn toàn không có đem ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên người. Từ Y Nhân cùng Thanh Y Nhân từ dưới đất bò dậy đến, vừa mới cảnh tượng đó, Thanh Y Nhân đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, nếu như trước mặt nam nhân này hạ tử thủ mà nói, khả năng bọn họ liền phải chết ở chỗ này. Ngươi lại dám đối với ta như vậy, ngươi có tin hay không ta để cho ta phụ thân giết ngươi. Cái kia Tử Y nam nhân quả thực không thể tin được, lại có thể có người dám như vậy đối với mình, vô ý thức liền đem cha mình khiêng ra đến uy hiếp nói. A, phụ thân ngươi tính là thứ gì? Bạch Dịch cười cười, Tử Y nhân lời nói cũng không có uy hiếp được hắn. Nghe thấy, Tử Y nhân mua nuốt nước miếng, Bạch Dịch biểu lộ nói cho hắn, hắn cũng không phải đang nói đùa, Bạch Dịch thực sẽ giết hắn. Mặc dù như thế, Tử Y nhân vẫn có một tia không cam tâm, nếu như ngươi thả ta mà nói, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cho ngươi đại bút tài nguyên tu luyện, thế nào? Bạch Dịch cười lạnh, xem ra trước mặt nam nhân này là thật muốn chết. Như vậy bản thân có lý do gì không thành toàn hắn đây? Bạch Dịch trực tiếp giơ tay lên, trong không khí ấn xuống một cái kia Tử Y nam nhân lập tức nổ thành một đám mưa máu, thậm chí cũng không kịp dãy rủa một lần, liền thần hồn đều bị trực tiếp xóa sạch. Còn lại người rất hiển nhiên bị trước mắt một màn này dọa sợ, đây chính là đại đế cùng chuẩn thánh tầm đó khác nhau, hơn nữa Bạch Dịch ở đồng cảnh giới bên trong vẫn luôn là vô địch tồn tại. Không biết tiền bối, ngươi có chuyện gì muốn hỏi? Thanh Y nhân rất rõ ràng cảm giác được trước mặt người, không phải bọn họ có thể chống nổi, liền đội khom lưng xuống hỏi. Bạch Dịch nhìn xem Thanh Y nhân hài lòng gật đầu, hắn vẫn là thưởng thức loại này thức thời người. Các ngươi từ chỗ khác vị diện mà đến? Bạch Dịch hỏi. Đúng. Thanh Y nhân gật đầu một cái, bọn họ hiện tại trừ bỏ trả lời Bạch Dịch vấn đề, không có những biện pháp khác. Các ngươi tới bên này muốn làm gì? Bạch Dịch đã hỏi tới điểm mấu chốt. Những người này rất rõ ràng, không có khả năng nói cho hắn, bọn họ tới nơi này là vì cướp đoạt tài nguyên. Bạch Dịch nhìn xem trước mặt trầm mặc người cười cười, làm sao, không dám nói. Nếu không để ta giúp các ngươi quyết định một lần. Vừa nói, Bạch Dịch giơ tay lên, những người kia, một người đột nhiên bay lên, ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu. Còn không dự định nói sao? Huyết dịch vung ở trên mặt mỗi người, mà Bạch Dịch trên người vẫn là sạch sẽ, trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười. Bạch Dịch nhìn xem trầm mặc đám người, phất tay, lại là một người bay lên, hóa thành một đám mưa máu. Cứ như vậy, ở còn lại cuối cùng hai người thời điểm, cái kia Thanh Y nhân rốt cục nhịn không được. Chúng ta tới nơi này là vì tìm tài nguyên. Tìm? Thực là dạng này sao? Bạch Dịch hơi hơi nhếch miệng, phế khí lực lớn như vậy, làm sao có thể chính là đến tìm tài nguyên, chỉ sợ bọn họ là muốn cướp đoạt vị diện tài nguyên a. Xem bọn hắn thái độ khẳng định đã làm qua không ít dạng này sự tình, Bạch Dịch đem còn lại hai người toàn bộ dừng ở giữa không trung, giết chết một cái khác, lưu lại Thanh Y nhân nói, ta không giết ngươi, ngươi trở về báo tin, nói vị diện này về sau cấm chỉ các ngươi tới. Bạch Dịch thu hồi tay mình, Thanh Y nhân hung hăng quăng trên mặt đất, Bạch Dịch sợ hai phiền phức, cùng về sau vẫn là có người sẽ đến nơi này, không bằng cho bọn hắn một cái cảnh cáo, để bọn hắn an phận một chút. Ngươi đánh không lại bọn hắn. Cái kia Thanh Y nhân không biết làm sao không tự chủ được nói ra, người cao nhất bất quá là thánh giả, mà ở trong gia tộc của chúng ta thánh giả có không ít. Bạch Dịch lúc đầu đã quay người dự định đi, nghe nói như thế, lại chuyển thân ngươi nói như vậy, liền không sợ ta giết người diệt khẩu. Thanh Y nhân rất hiển nhiên cũng là vừa mới nghĩ đến cái này, đội vàng ngậm miệng lại. Bạch Dịch buồn cười nhìn xem người trước mặt này phản ứng, cười cười, yên tâm đi, ta trong lòng mình tự nhiên nắm chắc, ngươi chỉ cần giúp ta cảnh cáo các ngươi chỗ đó người liền tốt. Nói xong, Bạch Dịch xoay người rời đi. Thanh Y nhân trên mặt đất chậm một hồi lâu, lúc này mới quay người khắp cánh hướng không gian liệt phùng đi đến. Chương 1132, dị vực tiên giới. Thanh Y nhân là tiên giới một đại gia tộc bên trong người làm, cái này để người ta rất khó tin tưởng, một cái đại đế cấp bậc người ở gia tộc kia bên trong thế mà chỉ là một cái gia bộc, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tiên giới nội tình. Thanh Y nhân về đến gia tộc đằng sau, trong gia tộc người tức giận, bọn họ không nghĩ tới một cái chỉ là hạ giới vị diện lại có thể có người dám can đảm phản kháng bọn họ. Đặc biệt là cái kia đại quản gia, cũng chính là Tử Ý nhân phụ thân, hắn càng là giận không thể nói. Con trai mình thế mà chết tại hạ giới, cái này khiến lửa giận đốt rủi hắn lý trí. Ngươi là nói hạ giới có người trẻ tuổi, ngươi nhìn không ra hắn tu vi người, là hắn giết các ngươi còn lại tất cả mọi người, liền đơn độc còn dư ngươi. Cứ việc lý trí cũng không có, nhưng là hắn vẫn là cố gắng duy trì lấy bình tĩnh bộ dáng. Là, đại nhân. Thanh Y nhân quỳ trên mặt đất, đầu thiếp trên mặt đất nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn dùng như vậy khuất nhục tư thế, dù sao cũng là đại đế cấp bậc người, ở tiên giới cũng là có chút điểm xếp hạng. Nhưng là người trước mặt này trên người phát ra uy áp nhường hắn không thể không quỳ ở chỗ này, đây là một vị thánh giả. Vậy tại sao là ngươi trở về, không phải nhi tử ta? Bình tĩnh ngữ khí để Thanh Y nhân càng thêm dùng mình. Thanh Y nhân cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể quỳ phục trên mặt đất. Được, ngươi đi xuống đi. Người kia tựa hồ là rất không kiên nhận Thanh Y nhân cái dạng này, phất phất tay giống như là đuổi rồi một dạng. Thanh Y nhân như được đại xá, vội vàng đứng lên lui ra ngoài. Đợi đến Thanh Y nhân tiếng bước chân hoàn toàn biến mất đằng sau, nam nhân kia rốt cục bằng không được, một bả nhấc lên trên mặt bàn đồ uống trà hung hăng ném xuống đất. Cái này mặc dù không phải hắn con trai duy nhất, nhưng là hắn sủng ái nhất sủng cơ hài tử, yêu ai yêu cả đường đi, hắn đối với đứa con trai này cũng liền quan tâm nhất. Hiện tại con của hắn thế mà chết ở hạ giới, coi như không phải là bởi vì hắn sủng cơ, đây cũng là thường tổn tới hắn mặt mũi. Nghĩ đến nơi này, Lý Hỉ đứng lên, dự định đi cùng gia chủ bẩm báo chuyện này. Ý ngươi là nói tại hạ giới lại có thể có người dám theo chúng ta đối kháng? Ngồi ở cao tọa phía trên, Lý Hiên chuyển ngón tay cái phía trên ban chỉ nói. Lý Hỉ đứng ở một bên ngoan ngoãn nói, là như thế này không sai, phái đi vị diện kia người trừ bỏ Lý Dật bên ngoài, còn lại đều lộn ở nơi đó. Nói xong Lý Hỉ dừng một chút, rồi nói tiếp, hơn nữa, đối phương là cái bản thánh. Vừa nói như thế, có thể để Lý Hiên hứng thú, phải biết, hạ giới tài nguyên cũng là vô cùng thiếu thốn, mà người này thế mà tu luyện đến bán thánh cảnh giới, vẹn vẹn điểm này đã làm cho bọn họ coi trọng. Được, hai ngày nữa ta sẽ tự mình phái người đi gặp một hồi người này. Lý Hiên khoát tay áo, giờ phút này từ cửa chính vào một vị mỹ mạo phụ nhân, chỉ là tràn đầy mặt mũi lãnh đạm. Phu nhân tới nơi này có sự tình sao? Đã nhận ra từ cửa chính đi vào nữ nhân, Lý Hiên vội vàng rời đi vị trí của mình. Không có việc gì, chính là cựu cung các tuyển cử liền muốn bắt đầu, ta nghĩ vì nhi tử muốn một phong thư đề cử. Cái kia mỹ mạo phụ nhân rất tự nhiên liền ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm. Cho nhi tử viết thư đề cử sao có thể nói muốn đây, ta đây liền biết. Nói xong cũng phân phó Lý Hỉ đem bút mực. Phụ nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn Lý Hiên một cái, lập tức nói, vậy chờ ngươi viết xong sau, liền đi cầm cho Hưng Nhi à, ta đi trước. Nói xong, cũng không đợi Lý Hiên đồng ý, xoay người rời đi. Lao ra, cái này. Lý Hỉ ở một bên chần chờ nói. Lý Hiên khoát tay áo, ra hiệu hắn cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Phụ nhân trong miệng Hưng Nhi là bọn hắn trưởng tử, thiên phú cực cao, nhưng là đối với trong gia tộc sự tình không có quá nhiều hứng thú, mà cái kia lãnh đạm phụ nhân cũng không phải là bởi vì ưa thích Lý Hiên mà gả cho hắn, mà là bởi vì hai cái giữa gia tộc thông gia. Cho nên Lý Hiên cùng phụ nhân bình thường đều ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Bên này Bạch Dịch ở dạy dỗ tiên giới người sau đó, luôn luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh. Nếu như tiên giới xâm phạm mà nói, bọn họ không có cái gì chuẩn bị mà nói, chỉ dựa vào hắn một cái tự nhiên là không đủ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng trẻ tuổi một giới, dạng này mới có thể có thực lực phản kháng. Nghĩ tới đây, Bạch Dịch lúc này mới kịp phản ứng, bản thân mấy ngày nay đều không nhìn thấy Tôn Ngộ Không mấy người bọn hắn bóng người. Bạch Dịch nhắm mắt lại, cảm thấy mấy người bọn hắn khí tức là ở Hoàng Lăng bên kia, khí tức rất đê mê, giống như là bị cái gì trọng thương. Mọi người tại cơ giới binh bên trong không ngừng mà chém giết, lại phát hiện những cái này cơ giới binh giống như là vô cùng vô tận một dạng. Đợi đến tất cả mọi người sức cùng lực kiệt đằng sau, phát hiện cơ giới binh lại đang liên tục không ngừng mà đi ra. Coi như ở thời điểm này, Hắc Hoàng vẫn là không buông bỏ, chỉ cần là trận pháp liền nhất định sẽ có trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn liền có thể khiến cái này cơ giới binh dừng lại. Hắc Hoàng một đôi nguyên bản nhanh như chớp loạn chuyển con mắt, giờ phút này cũng là tràn đầy nghiêm túc. Hắn biết rõ, nếu như hắn tìm không thấy trận nhãn ở nơi nào, bọn họ khả năng đều sẽ chôn thây ở đây. Đúng lúc này, một cái cơ giới binh hướng Hắc Hoàng đánh tới, Hắc Hoàng vô lực nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cơ giới binh, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, chẳng lẽ bọn họ hôm nay liền thật muốn mất mạng nơi này. Đúng lúc này, trước mặt truyền đến một trận sắt thép tiếng va chạm, Hắc Hoàng mở to mắt, phát hiện là Tôn Ngộ Không ở trước mặt hắn vung cây gậy đem cái kia cơ giới binh đánh rớt. Người cứ việc tìm trận nhãn, ta phụ trách bảo hộ ngươi. Tôn Ngộ Không cầm cây gậy, toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều đang tới phía ngoài bốc hơi nóng. Tốt, ta nhất định có thể tìm ra trận nhãn. Hắc Hoàng một khắc cũng không dám đối với trì hoãn, vội vàng tìm kiếm. Mà những cái kia hướng bọn họ, tới cơ giới binh toàn bộ bị Tôn Ngộ Không ngăn cản. Qua gần nửa canh giờ, Hắc Hoàng vẫn là không có tìm tới trận nhãn ở nơi nào. Mà Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là nọ hết đà. Liên ở còn lại cơ giới binh giống như nước thủy triều gọt tới thời điểm, đám người cơ hồ đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà ở lúc này, Hắc Hoàng hai mắt lại đột nhiên toát ra tinh quang, hắn mục quang nhìn chằm chằm khối kia nhô lên, ta tìm được. Chắc không được bọn họ một mực cũng không tìm tới trận nhãn, nguyên lai Tôn Ngộ Không phá hư chỗ kia chính là trận pháp trận nhãn, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Nhanh, đi phá hư nơi đó. Hắc Hoàng kêu lên, nghe thấy, Diệp Phàm trước hết nhất nhảy tới, một tấm nắm tay chắc chẽ bốc lên sau đó đện ở khối kia nhô lên bên trên, ngay một khắc này, tất cả cơ giới binh đều tựa hồ là không thấy động lực, ngừng lại. Hắc Hoàng thở dài một hơi, cuối cùng là ở thời khắc cuối cùng tìm được trận nhãn, đám người cùng một chỗ co quắp ngồi dưới đất, bụng lớn thở hổn hển. Lần này thật đúng là mạo hiểm a. Nơi này cơ giới binh sử dụng vật liệu đều là vô cùng hi hữu kim loại, những cái này liền về Hắc Hoàng, mọi người có ý kiến gì không? Diệp Phàm thong thả lại sức, đứng lên nói. Đám người tự nhiên là không có ý kiến gì, đều gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hắc Hoàng biết rõ những tài liệu này tất cả thuộc về mình đằng sau, hưng phấn dị thường. Chương 1133, Hồng Trần không địch lại thiên mệnh. Ai cùng ta đoạt ta cùng người đó liệu. Hắc Hoàng hấp tấp từ trên người lấy ra một cái túi, sau đó đem những cái này hài cốt đều đặt đi vào, trên mặt giống như nở rộ cúc hoa một dạng. Đây chính là tốt nhất vật liệu a. Hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút, những cái này cơ giới binh rốt cuộc là từ cái gì cấu thành. Đây là một đầu tò mò cực mạnh chó. Hơn nữa, những cái này cơ giới binh bản thân liền là hi hữu vật liệu, còn có thể tháo dỡ xuống tới xem như vật liệu luyện khí, hắn nhưng là muốn một món binh khí đã lâu, nhưng vẫn không có tìm tới phù hợp vật liệu. Thiên đình rèn đúc bộ môn ăn bất an xén nguyên vật liệu, Hắc Hoàng tổng hoài nghi bọn họ cắt xén đưa đi rèn đúc vật liệu. Đáng tiếc, đám người bên trong, phần lớn người phó chức nghiệp cũng là luyện dược sư. Làm sao không một cái thắp sáng đoán tạo sư điểm kỹ năng? Không chỉ có là Hắc Hoàng phiền muộn, đám người cũng phiền muộn. Đây là chúng ta mình có thể quyết định sao? Không ai giành với ngươi. Diệp Phàm nhịn không được nhổ nước bọt, quay đầu đi, muốn làm không biết cái này đại hắc cẩu. Ta vẫn là tiếp tục đi thôi. Tôn Ngộ Không đề nghị. Hộ vệ Hoàng Lăng máy móc binh sĩ cũng không có cho bọn hắn quá lớn trở ngại, nhiều lắm thì một trận làm nóng người, hắn căn bản không đánh đủ. Đám người xấu hổ. Chiến đấu dân tộc huyết dịch quả nhiên không phải bình thường a, mọi người tại cái này lăng thất bên trong nghỉ ngơi nửa ngày, chờ tinh thần lại bắt đầu dần dần tăng trở lại thời điểm, lúc này mới lại tiếp tục hướng tiến lên. Địa cung bên trong lăng mộ bốn lượn, rất có cổ phong, đã từng tuy thưa hoàng cung điện lây dính bụi bặm, rách nát mà cũ kỹ, cùng bây giờ rất là khác biệt. Cổ điện bên trên khắc in cổ văn, nếu không thì sớm đã mục nát, ở dòng sông lịch sử bên trong hóa thành bụi bặm, không có khả năng trường tồn đến nay. Bọn họ muốn tiếp tục thâm nhập sâu, hoàng lăng chỗ sâu tựa hồ có cực lớn dụ hoặc, thư không bên trong lơ lửng đế lệnh trấn áp hoàng lăng, để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Đại hắc cầu cao mũi một cái, nói, ta ngửi được bên trong có bảo tàng khí tức. Tiêu Viêm nhíu môi, nói, đó là ngươi ảo giác. Tiểu tử, ngươi là đang chất vấn bản hoàng sao? Nếu là đợi chút nữa hoàng lăng mở ra, không có bảo tàng mà nói, bản hoàng liền Tiêu Viêm hứng thú, liền thế nào? Hắc hoàng kinh ngạc, giống như có cái gì không đúng. Liền nhìn kỹ hắn nói, đáng người. Lúc đầu muốn hãm hại hắc hoàng vào hố, nhưng hắc hoàng xem như xấu bụng tổ ba người thành viên, đương nhiên sẽ không ăn loại này sơ cấp xáo lộ. Bản hoàng là xáo lộ thủy tổ a. Ông hạ một đạo lăng mộ cửa, phi thường nhẹ nhõm liền đẩy ra. Đơn giản như vậy, giống như phong cách vẽ có chút không đúng. Một giây trước vẫn là sôi trào mãnh liệt máy móc đại chiến, giờ khắc này lại là gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ tìm được mở ra hoàng lăng chính xác phương thức? Phát tài. Khi bọn hắn bước vào trong đó, toàn bộ đều bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Tôn Ngộ không ngoại lệ. Hắn biểu thị ta lão tôn bảo vật gì chưa thấy qua, ta chỉ ưa thích chiến đấu. Đây là một tòa cổ lão xe vua nằm ngang ở trung ương, nhìn qua giống như là tần thủy hoàng tòa giá, trước sau đi theo 12 tòa tử thiên mã lôi kéo xe. Ở chính giữa một chiếc kia thì là tùy theo 12 cái dao lòng kéo lấy từ trước mặt những vật này, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến năm đó đại tần đế quốc rốt cuộc là giường nào cường thịnh, dùng dao long kéo xe, thổ hào a. Mà nó rốt cuộc là làm sao bị thua, trong lịch sử đến nay vẫn là một cái mê. Đám người đi đến những cái này khung xe phía trước, những vật này giống như là thực một dạng, sinh động như thật. Nhưng là, thủ hạ cứng ngắt xúc cảm lại nói cho bọn hắn, những cái này chỉ là một chút thạch điêu. Vạn cổ phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, dạng này một vị vô thượng chi vương là thế nào vẫn lạc? Tiêu Viêm nói nhỏ, liên uy áp một đời đại đế đều sẽ vẫn lạc, ai có thể ngăn trở tuế nguyện tan mòn? Diệp Phàm cảm thán, lời nói cũng không phải nói như vậy, tu thành kim tiên liền có thể siêu thoát sinh tử, cùng tiên đồng thọ. Tôn Ngộ không mở miệng, tu tiên quả nhiên là tràn ngập dụ hoặc a. Đoạn Bàn Tử có chút hâm mộ, sống mấy đời, vì không phải là ở trong hồng trần thành tiên. Hồng trần chân tiên, ở trong giả thiên thế giới đã là đỉnh phong, vô địch, siêu thoát thế gian. Nhưng tu tiên tu đạo, chỉ cần tu thành kim tiên chính quả liền có thể trường sinh. Thế gian phương pháp đều có nhân quả, có được có mất, các ngươi vị diện ta lão tôn lúc trước cũng từ bệ hạ nơi đó biết qua, tuy nhiên khó được trường sinh, nhưng chiến lược ngập trời, đại đế cấp cao thủ liền có thể kể vai ta giới đại la cường giả. Nói đến chiến đấu, hầu tử nói nhiều không ít. Cũng đúng. Đám người đồng ý, bọn họ cùng là thiên đình thành viên, tự nhiên có cơ hội tiếp xúc đến từng cái vị diện hệ thống tu luyện, dù sao Bạch Dịch có loại này yêu thích, thiên đình bảo khố bên trong tu lục huyền huyễn, tiên hiệp, thần thoại, hồng hoang. Rất nhiều vị diện tu hành chi pháp, đây là thiên đình nội tình. Đại đế cường giả tuổi thọ và năm, có chút đại đế có thể sống thêm đời thứ hai, tự chém thiên tâm ấn ký trở thành cấm khu chí tôn, dẫn phát hắc ám náo động, cũng phải thành tiên tìm trường sinh. Đây là huyền huyễn thế giới cường giả chấp niệm. Ít có người giống ngoan nhân nữ đế một dạng, không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ đợi một người. Bạch Dịch năm đó cũng phát động thái nhất thánh địa tìm kiếm qua ngoan nhân nữ đế đạo quả, tiểu niếp niếp, nhưng không có tìm tới. Bạch Dịch cũng muốn mở mang kiến thức một chút vị kia nữ đế cái thế phong thái. Chúng ta nếu là đem nơi này đều rời trống, bệ hạ sẽ không giết chúng ta a. Lý Tiêu Giao cẩn thận nói móc một tiếng, hắn nhưng là biết rõ vị kia bệ hạ tính tình. Tiêu Viêm cười nói, ta tới phía trước đã hướng bệ hạ thân thỉnh, bệ hạ hồi phục ta, trừ bỏ cuối cùng mụn kia vàng dòng quan tài, còn lại tùy ý chúng ta. Vậy còn chờ gì? Đại hắc cẩu đã không thể chờ đợi. Chương 1134, bây giờ còn chưa phải là ngươi xuất thế thời gian. Thật đáng tiếc à, nếu như những vật này đều là thật mà nói, vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Hắc hoàng cảm thán nói. Đừng suy nghĩ, nếu như những này là thực mà nói, chúng ta mạng nhỏ cũng đều phải bày ở chỗ này. Ngươi thử tưởng tượng, một thất giao long chính là một cái chuẩn đế, đây chính là có 12 tớt, còn không phải đem chúng ta ép thành thịt vụ sao. Tiêu Viêm tựa ở một con giao long thạch điêu bên trên, biếng nhắc nói. Liên ở hắn không thấy được thời điểm, thạch điêu con mắt đột nhiên giật giật. Bạch Dịch chạy tới tần thủy hoàng lăng, phát hiện bên trong trùng thiên mấy cái ý vị. Đây là bán đế mới có thể có khí thế, chẳng lẽ là mấy người bọn hắn đột phá? Bạch Dịch trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, không, không có khả năng, nếu như là mấy người bọn hắn đột phá mà nói, mấy người bọn hắn khí tức liền sẽ không như thế yếu ớt. Cho nên, rất có thể là mấy người bọn hắn sớm đến nơi này một số người mai phục, nghĩ tới đây, Bạch Dịch trên người khí thế không giữ lại chút nào toàn bộ bộc phát ra, sau đó, Bạch Dịch liền một đầu đâm vào trong hoàng lăng. Nhìn xem trên đường đi mộ thất, Bạch Dịch trong lòng vẫn là rất đắc ý, bọn họ xác thực là rất không tệ, trên đường đi đều có thể biến nguy thành an, cũng không biết bây giờ gặp khó khăn gì, nghĩ đến đây, Bạch Dịch liền lại tăng nhanh bản thân tốc độ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Bạch Dịch xung quanh thậm chí phát ra một hệ liệt âm bạo thanh. Rốt cuộc đã tới Tôn Ngộ Không bọn họ vị trí mộ thất. Diệp Phàm giẫm lên một con dao long, cái kia dao long toàn thân cũng sớm đã máu thịt bé bét, cái bụng đã bị rạch ra, ruột chảy đầy đất. Nhưng dù sao dao long nhục thân quá mức cường hãn, ở trong giao chiến, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm vẫn là thụ một chút vết thương nhẹ. Dù sao, Hoang Cổ Thánh Thể cũng không phải là vô địch, dao long nhục thân mặc dù so ra kém chân long, nhưng là cực kỳ cường hãn, càng ở thần thể phía trên, nếu không phải Diệp Phàm còn có cựu bí chi thuật, sợ là ngăn cản không nổi dao long trùng kích. Mà Cảnh Thiên cùng Lý Tiêu Giao là ngự kiếm, cùng hai đầu giao long chém giết cùng một chỗ, cũng không có chút nào kém. Tiêu Viêm nương tựa theo trong tay mình Thái Dương chân hỏa, để còn lại giao long không dám tới gần. Thái Dương chân hỏa vô cùng kinh khủng, bình thường yêu vương đều không dám đến gần. Bạch Dịch lập tức kịp phản ứng, khí thế vừa thả, hướng mấy đầu nào giao long ép đi. Ở Tiêu Viêm nói dứt lời không bao lâu thời điểm, trên tượng đá thạch tầng bắt đầu không ngừng mà rơi xuống, chỉ chốc lát sau ra hiện ở trước mặt bọn họ chính là từng đầu bay lượn trên không trung giao long. Giao là long cùng xà tạp giao sau sinh ra vật chủng, nhưng là bởi vì long huyết gen quá cường đại, cho nên chỉ cần cố gắng tăng lên bọn họ huyết mạch chi lực, bọn họ liền sẽ lột xác thành giao long, cuối cùng phân hóa học. Long tính tự nhất nạo, mà xem như bọn họ đời sau, so sánh tự nhiên cũng là cao nạo. Mà Tần Thủy Hoàng thế mà dùng đến 12 cái giao long xem như hắn tỏa giá, Bạch Dịch cơ hồ có thể tưởng tượng đến năm đó đại tần đệ nhất đế quốc là dạng gì, nếu như Tần Thủy Hoàng cùng hắn là một cái niên đại người, cái này thiên đế vị trí là hai người bọn họ ai ngồi, còn chưa thể biết được. Bạch Dịch nhìn xem bị bản thân khí thế ép nằm rạp trên mặt đất giao long, trong lòng cũng là có cảm khái vô hạn. Liên ở lúc này, đại đạo bên trong tối tăm truyền đến một câu thanh âm đạo hữu, đây là ý gì? Bạch Dịch bị một câu nói kia làm cho thần trí có chút hoảng hốt, đặt ở giao long trên người khí thế có chỗ bừng lòng, những cái kia giao long nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, phản phất bọn họ chủ nhân liền ở trước mặt một dạng. Trên thực tế, bọn họ chủ nhân sát thực đến. Một đạo hư ảo hình bóng đứng ở trước mặt Bạch Dịch, là một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân trẻ tuổi đạo hữu, chẳng biết tại sao chỗ này quấy rầy ta tu hành. Nam nhân trẻ tuổi nhìn không ra Bạch Dịch tu vi, mà từ vừa mới Bạch Dịch chỉ dùng khí thế đem hắn mấy đầu tọa giá đặt ở trên mặt đất đằng sau. Hắn biết rõ, người này tu vi hẳn là trên mình. Không có gì, chỉ là đến các hạ lăng mộ bên trong, tìm một chút ta đây mấy cái bằng hữu. Bạch Dịch cười nói, mấy vị này tiểu hữu, từ tại hạ lăng mộ bên trong, cầm đi không ít đồ tốt ra. Cái kia nam nhân trẻ tuổi thần thức chỉ là hơi hơi quét qua, liền biết mình lăng mộ thiếu bao nhiêu thứ. A, có đúng không? Bạch Dịch sắc mặt không nhúc nhích chút nào, phản phất liền muốn để Tần Thủy Hoàng ăn cái này đau mà không dám thề. Những vật này, ta cũng không có ý định tìm các ngươi muốn, còn xin các ngươi mau mau rời đi nơi này. Nam tử trẻ tuổi nói đến. Bạch Dịch quả thực không tưởng tượng nổi, Tần Thủy Hoàng lại là một cái như vậy dễ nói chuyện người. Bạch Dịch cho bị thương Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng Úy Hạ hai quả đan dược, vết thương bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không biết các hạ vì sao muốn đem ta trấn áp ở đây? Tần Thủy Hoàng mở miệng, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Bạch Dịch chợt trợn, nói, bây giờ còn không phải ngươi xuất thế thời gian, đợi thêm một chút thời gian, ta phong ấn tự sẽ tiêu tán, ngươi có thể xuất thế. Bạch Dịch không có quá nhiều giải thích, thân ảnh lóe lên, nhẹ lướt đi. Tiên giới có thể liền tới người, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sớm. Hoàng lăng bên trong lưu lại du du dương dương tiếng vang. Tần Thủy Hoàng giống như là không sợ hai chút nào bộ dáng, chỉ là gánh chịu hai tay, khép mắt nhìn về phía nơi xa, nên đến, cuối cùng vẫn là sẽ đến. Nói xong, toàn bộ hư ảnh giống như là hòa tan một dạng, trong không khí tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà những cái kia giao long cũng ở Tần Thủy Hoàng biến mất sau, nhao nhao lại trở về bản thân vị trí cũ, lại lần nữa hóa thành thạch điêu. Tôn Nộ Không bọn họ đi ra đằng sau, Bạch Dịch liền triển khai pháp thuật, đem mọi người toàn bộ mang về thiên đỉnh. Lúc này, ở trực tiếp phía trước đám người cũng qua đủ mắt nghiện. Bạch Dịch tay hơi hơi một phen chuyển, Hắc Hoàng dùng để trực tiếp đổ vật liền hóa thành một đống bột phấn. Hôm nay ta tìm các ngươi là vì thảo luận một việc. Tiên giới sự tình nhường hắn tâm thần bất định, hạ giới đám người thực lực thấp, chỉ có bồi dưỡng qua đi mới có thể cùng tiên giới phân cao thấp. Chương 1135, thánh cảnh phía dưới người thứ nhất. Dị vực tiên giới. Lý Hiên đem còn lại mấy cái trưởng lão triệu tập lại, mở ra một hội, quyết định sau cùng nói. Từ Lý Hiên mang theo mấy cái trưởng lão, đi đến cái kia giao diện đem tài nguyên lấy trở về. Thanh y nhân mang theo Lý Hiên cùng Lý Hỉ, sau lưng còn đi theo một đám trưởng lão, cùng Tử Sĩ đi tới không gian liệt phùng. Gia chủ, chính là chỗ này. Ân. Lý Hiên mạn bất kinh tâm ừ một tiếng, ngươi đi xuống đi. Nói xong, không kiên nhẫn phất phất tay. Thanh y nhân lưng không lấy, từ Lý Hiên trước mặt lui xuống. Bạch Dịch bên này, từ Hoàng Lăng trở về sau liền bắt đầu trợ giúp Tiêu Viêm bọn họ tu luyện. Mà hắn còn dành thời gian đi một chuyến Tần Thủy Hoàng Lăng, Tần Thủy Hoàng hư ảnh cũng là lại xuất hiện. Các hạ năm lần bảy lượt đến ta cư trú chỗ, đến cùng có gì muốn làm? Hư ảnh rõ ràng muốn so với một lần trước ngưng thực nhiều lắm. Tiên giới bây giờ có người muốn đến hạ giới, cướp đoạt vị diện này tài nguyên, không biết ngươi có hứng thú cùng chúng ta cộng đồng chống cự một kiếp này. Bạch Dịch một bộ áo trắng, hai tay chắp sau lưng. Mấy đầu kia giao long ở hư ảnh sau lưng, mắt lom lom nhìn xem hắn. Hư ảnh cũng là nhíu mày, nếu như cần ta, tự nhiên muốn đi, dọn sạch Man Di là chúng ta trách nhiệm. Tần Thủy Hoàng năm đó chính là bốn phía chinh chiến, đem những cái kia dị tộc cũng là thống nhất lại. Xem ra, chuyến này đến không thua thiệt. Bạch Dịch trong lòng hài lòng nói vậy thì làm phiền. Nói xong, Bạch Dịch thân thể cũng đã biến mất. Nguyên lai đây cũng là hắn một cái bóng mờ. Tần Thủy Hoàng nhìn trước mắt dần dần biến mất hư ảnh, yên lặng thở dài, ta quả nhiên vẫn là lão, hiện tại đều là người trẻ tuổi thiên hạ. Chờ những lời này qua đi, Tần Thủy Hoàng hư ảnh cũng là không thấy, mấy đầu kia giao long lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chờ Bạch Dịch ý thức trở lại thiên đình đằng sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được lại có một chút không thích hợp. Vội vàng thả ra thần thức xem xét, hắn lần trước rời đi không gian liệt phùng đằng sau, lại tại nơi đó bố trí trận pháp, chỉ cần bên kia vừa có người đến, trận pháp liền sẽ cảnh cáo hắn. Bạch Dịch lúc này là cảm giác được tiên giới lại có người đến. Bạch Dịch quay người lại, từ tốn nói một tiếng, "Đến." Hắn biết rõ tiên giới sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là cũng không nghĩ tới bọn họ đến thế mà nhanh như vậy. Một tiếng này, trực tiếp để thiên đình tất cả mọi người nghe được. Bạch Dịch lúc trước đã nói với bọn họ tiên giới có người sẽ đến hạ giới cướp đoạt tài nguyên, hiện tại bọn hắn cũng là rõ ràng, là tiên giới đến người. Riêng phần mình cầm bản thân quen thuộc vũ khí, sau đó ở thiên đình trung ương đại quảng trường bên trên tập hợp. Hiện tại, tiên giới có người đến cướp đoạt tài nguyên, chúng ta liền xem như vì mình cũng phải đem bọn họ đánh lại. Các ngươi có lòng tin sao? Bạch Dịch đứng ở quảng trường điểm cao, mọi người thấy hắn nhãn thần lửa nóng, phản phất Bạch Dịch chính là bọn họ tín ngưỡng. Có. Quảng trường phía trên thanh âm chấn điếc lỗ tai, Bạch Dịch hài lòng gật gật đầu, như vậy hiện tại, liền xuất phát ta. Bạch Dịch xoay người, hướng về chỗ kia không gian liệt phùng bay đi, đám người cũng vững vàng đi theo Bạch Dịch sau lưng. Tuy nhiên những người này tu vi phổ biến cũng không tính là quá cao, nhưng là từng cái cũng là có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại, cái này khiến hắn có một tia lực lượng. Mà Lý Hiên bọn họ từ không gian liệt phùng đi ra đằng sau, đột nhiên phát hiện nơi này thiên địa quy tắc có vấn đề, Lý Hiên cùng Lý Hỉ tu vi bị áp chế ở bản thánh cảnh giới. Phương này thế giới ý thức cũng đang bảo hộ lấy vị diện này, muốn đem bọn hắn tu vi áp xuống tới. Lý Hiên cảm giác trong thân thể mình thánh khí bị dần dần tán đi, sắc mặt có một tia không dễ nhìn, tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng a, thế giới này thực sự là làm người ta chán ghét. Hắn trước kia cũng đi qua không ít hạ giới bị diện, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, thế giới xuất hiện ý thức, liền đại biểu vị diện này đang từ hạ đẳng vị diện hướng cao đẳng vị diện tiến lên giai. Lập tức, Lý Hiên mừng rỡ như điên. Nếu như thế giới này chính đang tiến giai mà nói, liền đại biểu thế giới này thiên tài địa bảo tuyệt đối rất nhiều, bằng không thế giới này linh khí tuyệt đối sẽ không đủ thế giới tiến giai. Tử sĩ hướng về bốn phương tám hướng bay đi, từng đạo bóng đen giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lý Hiên cũng dự định bốn phía đi dạo, hắn dự định đổi lấy thế giới này tinh hoa, thế giới ở tiến giai thời điểm là từ vô ý thức trở thành có ý thức, mà đoàn này ý thức thì là một cái đầy đủ để Lý Hiên đều đỏ mắt một kiện bà bối. Nếu như hắn có thể nuốt vào mà nói, tuyệt đối có thể nhất cử đột phá mấy cảnh giới. Ở bóng đen rời đi về sau, bọn họ đều bị trước mắt bức tường người chặn xuống, chính là Bạch Dịch mang những người kia. Những cái kia bóng đen cũng không có khách khí, trực tiếp tăng thêm tốc độ, muốn từ bọn hắn trung gian tiến lên. Không nghĩ tới, những người kia đem linh khí toàn bộ tụ hợp thành một tấm lưới, đem bóng đen bọn họ ngăn cản. Bóng đen vốn là Lý gia tử sĩ, nếu có người dám can đảm ảnh hưởng bọn họ chấp hành nhiệm vụ mà nói, bọn họ đều sẽ đem những cái này ảnh hưởng nhiệm vụ bọn họ người hết thảy tiêu diệt hết. Bóng đen trên người linh khí bị bọn họ hóa thành từng trôi lợi nhận, đem những cái này lưới toàn bộ bị phá. Đám người giật mình, nhưng là rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, toàn bộ nhào tới cùng bóng đen chiến đấu cùng một chỗ. Mà trong mọi người ở giữa lại không có Bạch Dịch cùng Tôn Ngộ Không mấy người thân ảnh, bọn họ đi tới không gian liệt phùng nơi đó. Thấy được đang muốn rời đi Lý Hiên cùng Lý Hỉ hai người, phía sau bọn họ còn đi theo cái kia thanh y nhân. Thanh y nhân nhìn thấy Bạch Dịch thân ảnh, nhãn thần rụt lại, lần trước Bạch Dịch vô hắn, sẽ phải chết cảm giác được hiện tại hắn vẫn là không thể quên được. Lý Hiên chú ý tới thanh y nhân tiểu động tác, cười lạnh một tiếng, là ngươi giết ta người. Không sai, chính là ta. Bạch Dịch chắp lấy tay, lạnh nhạt nói. Bạch Dịch có thể nhìn ra người trước mắt tu vi, hai người đều là bán thánh cảnh giới, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ không phải là thánh giả sao? Một cái gia tộc đều là đại đế cảnh giới cường giả, lần này người phái tới cũng chỉ có bán thánh cảnh giới. Bạch Dịch đến bây giờ còn không biết, là thiên địa quy tắc gáp chế bọn họ cảnh giới. Yên tâm, coi như chỉ có bán thánh cảnh giới, ta cũng có thể để ngươi thua rất thảm. Lý Hỉ âm trầm nói. Hắn nhi tử chính là chết bởi trước mặt người này tay, cái này khiến hắn làm sao không hận. Gia chủ, người này liền giao cho thuộc hạ a. Lý Hỉ xoay người, hướng Lý Hiên không người một cái nói. Lý Hiên gật gật đầu, vậy liền giao cho ngươi. Trong giọng nói tràn đầy đều là cuồng ngạo. Ngược lại là cùng ở bên người Bạch Dịch mấy cái biểu lộ có chút cổ quái, muốn nói ai hiểu rõ nhất Bạch Dịch, khẳng định chính là bọn họ mấy cái. Bọn họ biết rõ Bạch Dịch chính là một cái quái thai, ở đồng cảnh giới nhóm người bên trong, căn bản không có người có thể đánh thắng hắn. Bây giờ hắn là bán thánh cảnh giới, cơ hồ có thể nói là thánh cảnh phía dưới người thứ nhất. Chương 1136, Tiêu Viêm VS Tiên Bực Chí Tôn. Người trước mắt này rõ ràng cũng là chỉ có chí tôn cảnh giới, Tôn Ngộ Không còn có thể nhìn ra, người này cảnh giới mặc dù là bán thánh, nhưng là căn cơ cũng không củng cố, thậm chí ngay cả hắn đều có thể đánh thắng trước mắt người này. Bạch đế, ta thỉnh cầu xuất chiến. Đang lúc Tôn Ngộ Không dự định đi cùng cái này Lý Hỉ xem một chút thời điểm, Tiêu Viêm lên tiếng. Tiêu Viêm đã thật lâu không có loại kia tử chiến cảm giác, cho nên hắn cảnh giới ẩn ẩn có ngưng trệ ý tứ, hắn muốn mượn trận chiến đấu này đến giúp hắn đột phá. Bạch Dịch gật đầu một cái. Đi thôi. Lý Hiên ngược lại là bị quyết định này kinh hãi giật mình, cái này người trẻ tuổi rõ ràng chỉ là hoàng chủ cảnh giới, làm sao dám cùng là chí tôn, liền xem như áp chế cảnh giới cũng là chí tôn Lý Hỉ một trận chiến. Xem ra, trước mặt đám người này đều là một chút không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nghĩ tới đây Lý Hiên nguyên bản bởi vì bị áp chế cảnh giới, có chút không quá khẳng định bọn họ có thể thành công hay không, tâm hiện tại đã yên ổn hơn phân nữa. Bạch Dịch làm sao có thể không biết Tiêu Viêm trong lòng nghĩ là cái gì, hoàng chủ cùng chí tôn tầm đó chênh lệch tuy lớn, nhưng là từ khi có Thái Dương chân hỏa, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Lý Hỉ vừa lên đến chính là sát chiêu, hắn muốn là muốn cùng Bạch Dịch nhất quyết sinh tử, không nghĩ tới bây giờ thế mà bị một cái không biết từ nơi nào toát ra hoàng chủ ngăn cản, cho nên hắn nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, tốt cùng Bạch Dịch tỉ thí một trận. Tiêu Viêm tuy nhiên chỉ có hoàng chủ cảnh giới, nhưng là có Thái Dương chân hỏa, hắn thậm chí có thể cùng chí tôn vừa đứng mà không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại hắn nghĩ muốn chính là đột phá hoàng chủ, thành tựu chí tôn. Tiêu Viêm cảm thụ được Lý Hỉ một quyền này mang lên quyền phong dị thường lăng lệ, Lý Hỉ muốn nhất kích tất sát, nhưng là hắn không nghĩ tới là Tiêu Viêm thế mà tránh khỏi, thậm chí còn đánh trả hắn một đám lửa. Lý Hỉ đương nhiên không đem cái kia một đám lửa để ở trong lòng, trực tiếp xông qua. Không nghĩ tới, đoàn kia hỏa lại trực tiếp ở trên người hắn lấy lên, thậm chí đốt tới tóc hắn. Lý Hỉ vội vàng ngừng lại, đem hắn mặc ở bên ngoài quần áo cởi ra, ném xuống đất, đoàn kia quần áo cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. mà hắn tóc cũng là cắn răng một cái trực tiếp cắt xuống. Đây là lửa gì? Thế mà có thể đốt phá hắn quần áo, nếu như không phải trong quần áo mặc còn có hộ giáp, có thể đã đốt tới lên trên người. Tuy nhiên đốt không chết hắn, nhưng là trọng thương vẫn là có thể làm đến. Lý Hỉ tại nguyên chỗ thở hổn hển, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Lý Hiên ngược lại là lập tức nhận ra Tiêu Viêm trong tay chân hỏa, trong lòng thầm than, chắc không được thế giới này có thể tiến đến giai, dạng này thiên tài địa bảo làm sao có thể nuôi không ra một cái thượng đẳng bị diện. Nghĩ như vậy, Tiêu Viêm cùng Lý Hỉ liền lại chiến đấu ở cùng nhau. Một lần này Lý Hỉ sớm có phòng bị, đối với Tiêu Viêm ném tới hỏa chủng cũng là trái tránh phải tránh. Tiêu Viêm coi như lại người tiên, có thể vượt cấp chiến đấu, giữa bọn hắn khoảng cách vẫn có. Đối mặt dạng này Tiêu Viêm, Lý Hỉ tuy nhiên trong lòng vẫn là tràn ngập lửa giận, nhưng cũng là kinh hãi, chẳng qua là hoàng chủ cảnh giới liền có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, cũng không rơi vào thế hạ phong, là một nhân tài. Liên ở Tiêu Viêm dần dần thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, Lý Hỉ bắt được Tiêu Viêm một sơ hở công tới. Không nghĩ tới là, hắn không thấy được Tiêu Viêm khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Hiên lại là thấy được, trong lòng thầm tiêu không tốt, một giây sau Lý Hỉ đi tới Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm xoay người, trong tay hai đoàn màu sắc khác nhau hỏa chủng đụng vào nhau, trong hai người ở giữa đã xảy ra một trận kịch liệt bạo tạc. Bạch Dịch phất phất tay, dư âm nổ không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy trong lúc nổ tung một người nằm trên mặt đất, có một người quỳ một chân trên đất. Cái kia nửa quỳ bóng người loạn choạng đứng lên, ngay sau đó hướng Bạch Dịch đi tới, là Tiêu Viêm. Không có nhục sứ mệnh. Tiêu Viêm mở ra miệng, lộ ra cái kia một ngụm răng trắng, giờ phút này cả người hắn đều là màu đen, trên người đã bị đốt cháy khét, làn da bắt đầu kết vảy chốc ra, chỉ chốc lát cả người lại khôi phục nguyên dạng. Lý Hiên cũng là thấy được nằm ở nơi đó Lý Hỉ, tuy nhiên Lý Hỉ chỉ là một con da, nhưng là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Lý Hiên biểu hiện trên mặt vẫn là âm u, tung người một cái liền đi tới Bạch Dịch bên kia, đem Tiêu Viêm cầm lên. Không nghĩ tới Bạch Dịch trực tiếp nhìn hắn một cái nhìn này, nhường hắn kiêng kỵ sâu đậm. Làm sao, thua không nổi. Giọng nói kia bên trong tràn đầy trào phúng ý vị không cần nói cũng biết. Lý Hiên có chút xấu hổ, ta làm sao có thể thua không nổi, bất quá là một quản gia thôi, ta thủ hạ còn có mạnh hơn chiến tướng. Vậy hạ, ta nghĩ lần nữa một trận chiến. Tiêu Viêm liếm liếm miệng mình, nói ra. Vừa mới lần kia chiến đấu, tuy nhiên nhường hắn thu hoạch rất nhiều, nhưng là còn chưa đủ nhường hắn tiến đến giai, hắn muốn chính là sinh cùng tử tầm đó đột phá. Mà trước mặt cái này Lý Hiên rõ ràng chính là một cái đối thủ tốt, a, chỉ ngươi còn không có tư cách làm đối thủ của ta. Lý Hiên khinh thường nói, một cái nho nhỏ hoàng chủ còn chưa đủ hắn độc thủ. Vậy nếu như tăng thêm Thái Dương chân hỏa đây? Tiêu Viêm trở tay, một đoàn Thái Dương chân hỏa càng trên tay. Lý Hiên đứng khoảng cách so với lần trước gần, trực tiếp cảm nhận được Thái Dương chân hỏa nhiệt độ, cơ hồ có thể đem người nướng hóa. Lý Hiên trong mắt tham lam hiện lộ không thể nghi ngờ. Tốt. Bạch Dịch để tay xuống, hắn biết rõ mỗi một lần tiến giai cũng không dễ, Tiêu Viêm coi như tìm chính mình giao đấu mình cũng sẽ cố kỵ ba phần, sẽ không hạ nặng tay, mà Lý Hiên là một cái rất tốt đá mài đao. Ta tới. Dị vực tiên giới đi ra một vị trí tôn. Hai người đứng chung một chỗ, đồng thời động khởi tay, đương nhiên một lần này lại cũng không có gì cố kỵ, đại hỏa lấy Tiêu Viêm làm trung tâm trực tiếp hướng chung quanh quyết tán, Tiêu Viêm ở trong lửa giống như là một vị hỏa thần mở dạng. Trí tôn đứng ở giữa không trung, vung tay lên, lấy hắn là trung tâm xuất hiện một cái to lớn do xoáy, hỏa trùng không ngừng mà bị vòi rồng hấp thụ, cuối cùng áp xúc, trở thành một nho nhỏ hỏa trùng. Hỏa trùng bay đến trên tay hắn, hóa thành một cái lăn nóng hạt châu. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Nói xong, trở tay liền sẽ hạt châu ném ở Tiêu Viêm nơi đó, Tiêu Viêm vội vàng né tránh. Hạt châu trên mặt đất trực tiếp nổ tung, bạo tạc trình độ thậm chí so vừa mới còn muốn lớn hơn. Lúc này, Tiêu Viêm trong thân thể hỏa chủng đã ảm đạm không ít, lại muốn gọi ra hỏa chủng đã là không thể nào.